Chương 350, bắt quái khí tức chương 350, bắt quái khí tức nàng muốn mời Tô Mặc cùng một chỗ quan sát bộ phim này, mượn cơ hội lần này, nhìn xem mình đến cùng là thật hay không ưa thích hắn. Vừa đi ra gian phòng, Linh Hàm tiểu liền cùng Hồng Phong trưởng lão đụng phải một khối. Hồng Phong trưởng lão, ngươi đi đường làm sao không nhìn đường a? Nếu không phải ta phản ứng nhanh, ta chỉ sợ cũng đã bị ngươi đụng đổ. Linh Hàm tiểu vuốt vuốt trán của mình. Tông chủ, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hồng Phong trưởng lão từ phía sau lưng lấy ra hai tấm vé xem phim, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Ngươi từ nơi nào làm tới?" "Ha ha ha, là ta gần nhất lười luyến đối tượng phí thật lớn sức lực mới mua được." Hồng Phong trưởng lão đem vé xem phim phóng tới đỉnh đầu, không ngừng đung đưa, giống như là biểu hiện ra chính mình chiến lợi phẩm. "Lười luyến đối tượng? Ngươi lần này lại là lừa, chỗ đó vô chi thiếu năm nha." Linh Hàm tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. "Lời gì? Ngươi cái này nói là lời gì? Ta Hồng Phong là loại người này sao? Chúng ta là ngươi tình ta nguyện tốt ta." Hồng Phong trưởng lão cường điệu nói. Ta làm sao có chút không tin tưởng. Ai, không nói cái này. Chúng ta tới trò chuyện điểm chính sự. Tông chủ, cùng ta cùng đi xem phim A. Linh Hàm Kiều cảm thấy phi thường kỳ quái, nếu là Hồng Phong trưởng lão lấy luyến đối tượng mua lại phiếu, vì cái gì hai người bọn họ không cùng lúc đi xem đâu. Bất quá Hồng Phong trưởng lão rất nhanh liền giải đáp hắn nghi hoặc. Tên kia, vốn là muốn cùng ta chạy hiện đấy nhỉ. Kỳ thật ta cũng chính là muốn chơi một chơi, không nghĩ thật tìm một cái đạo lữ. Hồng Phong trưởng lão có chút nhăn nhó nói ra. Cái dạng này Hồng Phong trưởng lão, còn thật sự là không phổ biến. Nàng vốn là muốn hổ lộng qua nhưng đối phương một mực theo đuổi không bỏ. Hồng Phong trưởng lão thật sự là không có cách nào, cho nên liền theo miệng nói một câu, chỉ cần hắn có thể mua được phiếu, sẽ đồng ý chạy hiện. Vẽ xem phim tổng cộng mới phát hành như vậy mấy trường, bởi vì hiện tại rạp chiếu phim còn chưa vượt qua 20 tòa. Bộ phim này giai đoạn trước tuyên truyền cường độ lại tốt như vậy, cái này cũng liền đưa đến một phiếu khó cầu kết quả. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hắn thật đúng là đem cái kia vẽ xem phim cho mua đến tay. Hồng Phong trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải phó ước. Chuyện ly kỳ hơn phát sinh. Không, hẳn là không tính là ly kỳ, mà là hợp tình lý. Khi nhìn đến Hồng Phong trưởng lão chân từ khuôn mặt về sau, người kia trực tiếp bị hù chạy. Vẽ xem phim cũng biểu thị từ bỏ. Cứ như vậy, Hồng Phong trưởng lão vô duyên vô cớ cầm tới hai tấm phiếu. Mặc dù đây là trên trời rơi bánh có nhân chuyện tốt, nhưng ta cao hứng không nổi. Hồng Phong trưởng lão quệt miệng, khó chịu nói ra. Ha 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 ha, Ninh Hàm tiểu một cái nhịn không được, trực tiếp phá lên cười. Nàng lập tức bị Hồng Phong trưởng lão tử vong ngưng thị. Không có ý tứ, Hồng Phong trưởng lão, ta chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường là không biết cười. Trừ phi thực sự nhịn không được. Đủ, không so đo với ngươi chuyện này, ngày mai phim liền lên tuyến, chúng ta cùng đi xem a. Hồng Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Cái này, kỳ thật, ta cũng có phiếu đâu, với lại đã sớm hẹn người. Cho nên, ngươi vẫn là tìm người khác xem đi. Nghe được lời như vậy ngữ, Hồng Phong trưởng lão không có bởi vì bị tự tuyệt mà không vui, ngược lại là vô cùng hưng phấn bộ dáng. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, Hồng Phong trưởng lão liền bay đến Linh Hàm tiểu bên cạnh, cẩn thận quan sát nàng. Ngươi đây là làm gì? Tông chủ, Lê Gama, ngươi vậy mà mời người khác. Người kia sẽ không phải là cái nam tu a? Hồng Phong trưởng lão lập tức liền lộ ra một bộ mười phần bắt quái khuôn mặt. A, cái này Linh Hàm tiểu trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Ngươi do dự. Hồng Phong trưởng lão thì trở nên càng ngày càng hăng say, phản phất nàng lập tức liền muốn chạm đến sự tình chân tướng. Cái này đại biểu ta vừa mới nói đều là thật. Tông chủ, ngươi trưởng thành nha, vậy mà đều ước hẹn nam tu. Nhanh cho ta nói một chút, là cái nào may mắn? Phải biết, Linh Hàm tiểu có dung nhan chim sa cá lặn, còn có Thương Lan Châu thứ nhất nữ tu danh hiệu. Đây tuyệt đối là Thương Lan Châu nhất là chất lượng tốt độc thân nữ tính. Ai, liền là một cái quan hệ không tệ bằng hữu. Ngươi cũng không nên hiểu sai a. Linh Hàm tiểu đội vàng che giấu nói. Ô ô ô, liền một người bạn. Ngươi cảm thấy ngươi nói lời này, ta tin hay không? Ngươi nhìn ngươi cái kia đỏ mặt toàn diện cơ hồ đã là trực tiếp nói cho ta biết, ngươi đang nói láo. Hồng Phong trưởng lão thản nhiên nói. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi trước. Linh Hàm tiểu bị nói xấu hổ vô cùng, trực tiếp như một làn khói chạy ra tông môn. Nhìn xem Linh Hàm tiểu bóng lưng rời đi, Hồng Phong trưởng lão lộ ra một vòng tiêu dung. Mặc dù nàng vừa mới cũng không nói gì, nhưng là nàng tiến lên phương hướng vẫn là tiết lộ hết thảy. Con đường kia không phải là thông hướng Linh Hoa Tông sao? Xem ra tông chủ là thật độc tình. Bất quá dạng này cũng tốt, Tô Thánh chủ tuyệt đối có thể xứng với Linh tông chủ. Hai người bọn họ mới thật sự là trai tài gái sắc. Hồng Phong trưởng lão tử trong đáy lòng đập lên đây đối với CP. Một bên khác, Linh Hàm tiểu rất nhanh liền đi vào Linh Hoa Phong. Người tại sao cũng tới? Tô Mặc kinh ngạc dò hỏi. Ta chẳng lẽ không thể tới sao? Tô muội muội nhân đâu? Tiên Nhi nàng đi làm việc, nàng hiện tại thế nhưng là tác phong và kỷ luật ti tổng quản, trên tay nghiệp vụ phong phú. Tô Mặc chậm rãi giải thích. Chuyện này Tô muội muội đã nói với ta, ta kỳ thật đương thời vẫn rất không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn để nàng làm cái này tổng quản đâu? Linh Hàm tiểu trực tiếp ngồi ở Tô Mặc trước mặt, tự mình nâng bình trà lên cho mình châm trà. Hoàn toàn không coi mình là ngoại nhân. Ta làm sao lại không thể để cho hắn tới làm cái này tổng quản đâu? Ta cảm thấy rất thích hợp. Tô Mặc không có cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Nàng, Tô muội muội vẫn chỉ là một đứa bé, làm sao có thể xử lý loại kia chuyện phức tạp được đâu? Ngươi nói một chút, nếu là nàng đắc tội thật nhiều người, nên làm cái gì? Lòng ngươi hiểm ác, là nàng nhất định phải kinh lịch. Tô Mặc hời hợt một câu liền đem Linh Hàm tiểu thốt ra lời nói, chặn lại. Tô Mặc cũng đúng là có đạo lý của hắn. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mình chỉ sợ không cách nào bảo vệ Tô Lăng Tiên cả một đời. Cùng nó một mực đem nàng che trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa, chẳng để nàng nhiều học hỏi kinh nghiệm. dạng này mới đối với nàng trưởng thành càng thêm có ích. Linh Hoa Tông bên trong, vị trí này cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, cũng nên có người đi làm những này đắc tội với người việc cần làm. Mà những người khác phần lớn có chỗ kiêng kỵ, Tiên Nhi ở phương diện này liền tốt bên trên rất nhiều. Tô Mặc tiếp tục giải thích nói, Tô Lăng Tiên tự mang lấy Tô Mặc đồ đệ tầng này thân phận, bằng vào điểm này, Linh Hoa Tông tuyệt đối không có người dám đối nàng làm qua phân sự tình, mà nàng cũng sẽ càng bị người khác tin phục. Ta vốn đang cho là ngươi là đầu óc nóng lên, mới làm ra quyết định như vậy, hiện tại xem ra đều là ta quá lo lắng. Linh Hàm Kiều mắt không chấp nhìn xem hắn. Chương 351, tâm tư chương 351, tâm tư vậy ngươi biết à, ta mỗi cái quyết định đều đi qua nghị sâu tính kỹ. Tô Mặc tự tại nhếch lên chân bắt chéo, lại nói, ngươi thật xa chạy tới, sẽ không phải là hỏi ta vấn đề này a? Dĩ nhiên không phải, ta là muốn đến tìm Tô muội muội cầm phiếu. Linh Hàm Kiều thấp giọng nói ra, ta kém chút đem chuyện này đều quên hết, nàng đem phiếu phóng tới chỗ ta. Tô Mặc một bên nói một bên phát hai tấm phiếu để lên bàn. Kỳ quái là, Linh Hàm Kiều cũng không có trực tiếp cầm lấy vé xem phim, mà là bày ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngay sau đó, mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Tô Mặc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không làm rõ ràng được cô gái nhỏ này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Linh Hàm Kiều, ta có thể đừng làm cái này xuất hành không được. Ngươi có chuyện gì thì nói mau a. Ngạch, là, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ta có chút nói không nên lời, ngươi để cho ta chậm một cái. Linh Hàm Kiều đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa viên kia thúy thanh tây cối, hy vọng có thể đem tinh thần lực chuyển rời đến địa phương khác bên trên, từ đó để cho mình trầm tĩnh lại. Nhưng là mỗi khi cũng nhanh muốn nói ra tới thời điểm, nàng lại nuốt xuống, tới tới lui lui lặp lại nhiều lần. Linh Hàm Kiều. Ngay tại lúc này, Linh Hàm Kiều nhanh chóng cong qua đầu, mở miệng nói ra, Tô Mặc, ngươi có phải hay không còn không có tìm người cùng một chỗ xem phim đâu? Nếu không hai chúng ta đi thôi. Nhẫn nhịn lâu như vậy lời nói, rốt cục nói ra. Linh Hàm Kiều cảm thấy toàn thân vô cùng thông suốt, không tự chủ được thở dài hai cái. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Được a. Tô Mặc một lời đáp ứng. Vậy chúng ta lúc nào? Linh Hàm Kiều chậm rãi cong qua đầu đến, gương mặt của nàng hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Trời tối ngày mai, ngay tại Linh Hoa Tông phụ cận tòa kia Linh Sơn ảnh viện a. Ngày thứ hai, lúc chạm vào tối, Linh Hàm Kiều càng không ngừng lật qua lại tủ quần áo của mình. Rõ rệt trong tủ treo quần áo bên cạnh chứa nhiều như vậy đủ mọi màu sắc quần áo, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác tìm không gian nên xuyên thứ nào. Linh Tông chủ, ngươi cái này lục tung là đang làm gì? Hồng Phong trưởng lão thanh âm đột nhiên truyền tới. Nàng đứng tại gian phòng cửa sổ vị trí, cười khanh khách nói, ta chính là tìm một bộ y phục. Ha ha ha, ngươi còn nói chỉ là bằng hữu bình thường. Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường lời nói, về phần tại chọn lựa trên quần áo tốn hao thời gian dài như vậy sao? Hồng Phong trưởng lão một bên nói, vừa đi đến cổng, đẩy cửa tiến quân thần tốc. Đây không phải nghĩ đến lần thứ nhất xem phim mặc đẹp mắt một điểm mà. Linh Hàm Kiều còn tại làm lấy vô lực giao biện. Đi, hai ta đều tại cùng một chỗ thời gian dài bao lâu? Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, chẳng lẽ có thể giấu giếm được ta sao? Hồng Phong trưởng lão trực tiếp đem tầng này giấy cho xuyên phá. Ngươi nếu như ta đoán không lầm lời nói, cùng đi với ngươi xem phim người, hẳn là Tô Thánh chủ a. Đây là làm sao đoán được? Linh Hàm Kiều giật nảy cả mình. Chuyện này nàng cũng không có cùng bất cứ người nào nhắc qua. Cái này còn dùng đoán sao? Trong những năm này, ngươi tiếp xúc nhiều nhất nam nhân liền là Tô Thánh chủ. Hại, kỳ thật, ta cũng rất mê mang, ta cũng không xác định trong lòng của mình đến cùng là thế nào nghĩ. Linh Hàm Kiều yếu ớt nói. Ngay tại ngươi suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đã nói rõ đáp án. Hồng Phong trưởng lão là một cái người từng trải, quá rõ Linh Hàm Kiều hiện tại ý nghĩ. Ngươi sẽ vì cùng hắn cùng một chỗ xem phim, mà chọn lựa thời gian dài như vậy quần áo. Đã nói lên hắn tại trong lòng ngươi địa vị không hề tầm thường. Cho nên ta cảm thấy, ngươi có rất lớn xác suất, liền là thật vì chiếu cố Ninh Hàm Kiều điểm này mị sợi tử, Hồng Phong trưởng lão cũng không tiếp tục nói tiếp. Nhưng Ninh Hàm Kiều khẳng định có thể nghe hiểu. Vậy ta phải nên làm như thế nào đâu? Ta cũng không thể trực tiếp chủ động truy cầu hắn a. Có lúc, chủ động một điểm, kỳ thật rất tốt. Bất quá mấu chốt còn phải xem đối phương đến tuột cùng là thái độ gì. Mà lần này hai người cùng một chỗ xem phim, liền là thử dò xét cơ hội tốt. Tại Hồng Phong trưởng lão hiệp trợ dưới, Ninh Hàm Kiều mặc vào trước đó tại di tích lấy được rộng tiên thất thải váy. Chọn tốt quần áo về sau, Hồng Phong trưởng lão lại tự mình cho nàng trang điểm, phối hợp nhàn nhạt son phấn, đẹp đến mức không gì sánh được. Linh Tông chủ, ta nói thật, ở ta nơi này dài dằng dặc một đời, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải tử. Cho dù là lúc còn trẻ ta, cũng so ra kém ngươi một điểm. Ta tin tưởng mỗi một đứa bé trai đều sẽ không kiềm hãm được say mê ngươi. Hồng Phong trưởng lão mười phần từ đáy lòng nói. Linh Hàm Kiều cũng không quan tâm những người khác có thể hay không bị mình say mê, nàng hiện tại trong lòng nghĩ, chỉ có Tô Mặc có thể hay không cảm thấy nàng đẹp mắt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời sớm rơi xuống núi, mặt trăng xoay quanh tại bầu trời bên trong, tỏa ra chói mắt ánh trăng. Tại ước hẹn thời gian bên trong, Linh Hàm Kiều sớm đi tới Linh Sơn ảnh viện cổng. Nhưng là Tô Mặc còn chưa tới đến, bởi vì phim lập tức liền muốn bắt đầu, rất nhiều khán giả đều tràn vào đến rạp chiếu phim bên trong. Rạp chiếu phim cổng, người ta tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Đủ loại thanh âm tụ cùng một chỗ, lộ ra vô cùng ồn ào hỗn loạn. Nha, làm sao còn có xinh đẹp như vậy cô nàng? Ngươi là một người đến xem phim sao? Nếu không cùng đại ca ta đi ra ngoài chơi một chút. Một cái dáng vẻ lưu manh đi tới, bộ dáng vô cùng hèn mọn, phía sau hắn còn đi theo rất nhiều giống nhau ăn mặc tiểu đệ. Đại ca của chúng ta nói chuyện với ngươi đâu, ngươi làm sao không trả lời? Chẳng lẽ là muốn chúng ta huynh đệ mấy cái xin ngươi mở miệng sao? Ta hôm nay tâm tình tốt, tha các ngươi một lần, mau mau rời đi tầm mắt của ta. Linh Hàm Kiều mười phần băng lãnh nói. Nàng không nghĩ tại cái này thiết cốt điểm bên trên động thủ, nhưng mấy cái kia lưu manh lại thế nào khả năng cứ như vậy buông tha nàng đâu? Bọn hắn xem xét liền là trên xã hội người không có phận sự, trên thân cũng không có một tia linh khí tồn tại. Nếu như là tu sĩ lời nói, khẳng định sẽ nghe nói qua Ninh Hàm Kiều đại danh. Cô nàng này vẫn rất liệt chính hợp khẩu vị của ta. Hôm nay đại ca liền đến dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào người. Tên côn đồ kia một bên nói, một bên liền chuẩn bị vào tay. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên hiện lên. Một giây sau, lưu manh tất cả quần áo đều bị chém nát, nhưng là trên thân lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái này đủ để nhìn ra phía sau sử kiếm người kia kiếm pháp cao siêu đến mức nào. Dám ở chỗ này náo sự, ngươi không muốn sống sao? Tô Mặc từ trên trời giáng xuống, Ngạo Thiên kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn. Mấy cái kia lưu manh lập tức bị hắn hù đến co cẳng liền chạy, liền đầu cũng không dám về. Tô Mặc, nghĩ không ra ngươi còn biết anh hùng cứu mỹ a. Ta còn tưởng rằng ngươi không có loại này tư tưởng đâu. Linh Hàm Tiều che miệng len len cười. Bởi vì Tô Mặc lộ chiêu này, cũng đã dẫn phát xung quanh rất nhiều người đều hướng phía hắn nhìn bên này đi qua. Hắn lập tức liền bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 352, đánh vỡ hàng rào. Chương 352, đánh vỡ hàng rào. Đây không phải Tô Thánh Chủ sao? Ta rốt cục nhìn thấy sống được. Đi, chúng ta nhanh đi tìm Tô Thánh Chủ muốn ký tên. Đột nhiên, mảng lớn đám người hướng về bên này buôn tập tới. Tô Mặc mắt thấy tình thế không tốt, trực tiếp lôi kéo Ninh Hàm Kiều tay, hướng phía bầu trời đỉnh bay đi. Như vậy, phía dưới tụ tập đám người cũng chỉ có thể tan đi. Thật là đáng tiếc, vẫn không thể nào muốn tới ký tên. Lần sau chúng ta hẳn là lại chạy nhanh một chút. Tốt tốt, chúng ta vào xem phim a. Nhìn xem rạp chiếu phim cổng người lưu lượng càng ngày càng ít, Tô Mặc lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng là bên cạnh Ninh Hàm Kiều lại một mực một lời không phát. Tô Mặc có chút kỳ quái quay đầu. Lần này phát hiện hắn còn lôi kéo Ninh Hàm Kiều cặp kia mềm mại tay nhỏ. Mà Ninh Hàm Kiều gương mặt mười phần nóng hổi, đỏ bừng. Không có ý tứ. Tô Mặc nhanh chóng nắm tay buông ra, xin lỗi. Không có gì, ta biết ngươi cũng không phải cố ý. Ninh Hàm Kiều thanh âm kia tiểu nhân cùng mỗi kêu giống như. Tô Mặc cũng không phải loại kia sẽ chiếm nữ hài tử tiện nghi gã bị hội. Khu khu, ta cảm thấy chúng ta muốn làm một chút ngụy trang a, bằng không sau khi đi vào chỉ sợ còn biết bị một số người cho nhận ra. Tô Mặc cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, mà là đề nghị. Sau đó, Tô Mặc từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai bộ kính râm. Đây là vật gì? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua. Đây là ta chuyên môn xin nhờ viện nghiên cứu làm ra đồ chơi, đến chúng ta một người một bộ, đeo lên đi thôi. Đeo lên loại này mặt nạ, cả người trên nửa khuôn mặt cũng sẽ không tiếp tục dễ dàng như vậy bị người khác nhận ra đến. Lại thêm trong rạp chiếu bóng bộ tương đối đen, dạng này bọn hắn liền sẽ không lại bị người khác nhận ra. Hai người làm tốt ngụy trang, liền cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống trên mặt đất, đi vào rạp chiếu phim. Nhân viên công tác cho hai người bọn hắn cá nhân kiểm tốt phiếu, bọn hắn liền nhanh chóng tiến vào tương ứng bao xương. Cả tòa rạp chiếu phim hết thảy có hơn 10 cái bao xương, đồng thời chiếu phim cái này bộ phim đầu tiên. Vị trí của bọn hắn phía trước sắp xếp, hai người lén lén lút lút tìm tới chính mình vị trí, lặng lẽ meo meo ngồi lên. Cũng may tầm mắt của mọi người đều không có tập trung ở trên người bọn họ. Lúc này, phim còn chưa mở trận, nhưng là trước mặt đại mạc bố đã xuất hiện hình tượng, phát ra chính là một chút kỳ kỳ quái quái quảng cáo. Các minh đệ, các ngươi muốn có một bộ khỏe mạnh tốt thể phách sao? Vậy liền mau chạy tới thử một chút chúng ta vật phẩm chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh hoàn. Đây chính là chúng ta đoàn đội dốc hết tâm huyết nhiều năm mới nghiên cứu ra dược hoàn. Chỉ cần ăn nó, cho dù không rèn luyện, thân thể của các ngươi cũng sẽ càng đổi càng tốt. Trong tấm hình, một cái bắp thịt cả người trong tay nam tử cầm một viên màu xám đan dược, kích động nói. Cái này nhìn trước mắt quảng cáo, Linh Hàm Kiều đã không biết nên như thế nào đậu đen rau muống. Quảng cáo thu nhập cũng là rạp chiếu phim thu nhập một hạng phi thường chủ yếu nơi phát ra. Tô Mặc cũng cảm thấy có chút lúng túng, chậm rãi giải thích nói. Loại này dưỡng sinh hoàn, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Cái này sẽ không phải là loại kia gạt người đan dược à, ta trước đó tại đái tiên bên trên còn soát từng tới không ít đâu. Linh Hàm Kiều thận trọng hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần mang lên đi quảng cáo, tuyệt đối không có bị liệt sản phẩm. Cái này dưỡng sinh hoàn ta chuyên môn phái người kiểm tra qua, xác thực đối với người bình thường thân thể vô cùng hữu ích. Nếu như dùng lâu dài lời nói, là có cường thân kiện thể công hiệu. Bất quá đối với tu sĩ chúng ta tới nói, liền là một cái phổ thông dược hoàn. Hai người chỗ ngồi nằm cạnh rất tới gần, nơi này là nơi công cộng, cho nên Tô Mặc đang nói chuyện lúc, cũng là đem đầu xoay đến Linh Hàm Kiều bên này. Hai người bọn họ lẫn nhau đều có thể nghe rõ ràng đối phương tiếng hít thở. Linh Hàm Kiều cho tới bây giờ không cùng một nam hải tử tới gần như thế. Nàng trong nháy mắt liền không bình tĩnh, cũng may rạp chiếu phim ánh đèn vô cùng hôn ám, bằng không người khác liền có thể thấy được nàng cái kia mặt đỏ bừng gò má. Ngay tại lúc này, phim bắt đầu. Anh hùng vừa mới bắt đầu thời điểm, giảng thuật ba vị quan hệ tốt vô cùng tông chủ, bọn hắn bởi vì tông môn lân cận, lẫn nhau ở giữa thường xuyên liên hệ. Ba người bọn họ đều cảm thấy mình là mạnh nhất, mỗi lần gặp mặt đều sẽ không ngừng đấu võ mồm. Đặc biệt là đấu võ mồm những cái kia chẳng cảnh, đem khán giả thấy phình bụng cười to. Ha ha ha, cái kia tôn võ cũng quá đùa đi, nhất định phải cùng người kia tại cái kia chăm chỉ. Ai nói không phải đâu. Tu chân giới đám tông chủ sẽ không đều là bộ dạng này a. Ta vốn đang cho là bọn họ đều rất nghiêm túc đâu. Rất nhiều khán giả đều tại nhỏ giọng thảo luận. Tại điện thoại không hỏi thế trước đó, tu chân giới đẳng cấp sâm nghiêm, bình thường người bình thường, cơ hồ mãi mãi cũng tiếp xúc không đến tu sĩ thế giới. Bọn hắn không biết những tông môn kia đều là làm cái gì, cũng không biết tu sĩ ngày thường sinh hoạt là cái dạng gì. bọn hắn chỉ biết là tu sĩ là bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, một khi gặp phải, nhất định phải cách xa xa. Mà điện thoại di động xuất hiện, tựa hồ phá vỡ hàng rào này. Những cái kia các bình dân có thể thông qua điện thoại, hiểu rõ đến càng thêm khoáng đạt thế giới. Bọn hắn cũng là lúc này mới ý thức được, nguyên lai tu sĩ giống như bọn hắn, cũng đều là từng cái hoạt bát người. Khác biệt duy nhất liền là thực lực bọn hắn vô cùng cường đại. Tô Mặc đối điểm này cũng có rất sâu cảm xúc. Tại lúc trước hắn vị trí tại hiện đại thế giới bên trong, điện thoại không phải cũng là nổi lên công năng như vậy sao? Điện thoại di động phổ cập sẽ lệnh rất nhiều lĩnh vực cũng bắt đầu trở nên trong suốt hóa. Người bình thường biết đến sự tình cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Nói tóm lại, đây coi như là một chuyện tốt. Trong phim ảnh, nội dung cốt truyện không ngừng thúc đẩy, nhân vật phản diện cũng theo đó xuất hiện. Đóng vai nhân vật phản diện ma đạo đầu lĩnh chính là Hoàng Thường Nguyên. Tô Mặc lúc đầu tại nhân vật này bên trên cũng xoắn xuýt thời gian rất lâu. Những bằng hữu kia của hắn bên trong, cơ hồ đều là một mặt chính khí, có rất ít nhân vật phản diện đặc thủ. Nhưng lại tại lúc này, Hoàng Thường Nguyên vậy mà chủ động tìm tới hắn. Hoàng Thường Nguyên biểu thị mình rất muốn ra diễn bộ phim này. Mặc kệ là cái gì nhân vật, hắn đều không một câu oán hận. Tô Mặc cẩn thận quan sát Hoàng Thường Nguyên, gia hỏa này nhìn qua liền không giống như là người tốt lành gì. Hoàng Thường Nguyên hiện tại cho dù là đổi tính nhưng là khí chất trên người, trong thời gian ngắn là rất khó lấy cải biến. Thế là Tô Mặc trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, cảm thấy nhân vật phản diện nhân vật trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hoàng Thường Nguyên đối với cái này cũng thật không ngần ngại chút nào, hắn ngược lại là cảm thấy, loại nhân vật này mới có thể tốt hơn thể hiện diễn kỹ. Tô Thánh Chủ ngươi liền hảo hảo hay chờ xem, ta khẳng định sẽ để cho trước mắt ngươi sáng lên. Hoàng Thường Nguyên đương thời vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Sự thật cũng đúng như hắn nói như vậy, hắn xác thực đem cái này nhân vật diễn vô cùng tươi sống, vô cùng làm người ta ghét. Hoàng Thường Nguyên, nhân vật phản diện nhân vật làm sao diễn? Tô Mặc, liền ngươi lấy trước kia cái dạng, hơi khiêm tốn một chút là được rồi. Hoàng Thường Nguyên rất nhanh liền tìm được cảm giác, phim nội dung cốt truyện bên trong, hắn vừa ra tới, liền tạo một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Chương 353, vấn đề chí mạng chương 353, vấn đề chí mạng chúng ta ma giáo mới là mạnh nhất, các ngươi đều chỉ phối quỳ rạp xuống trước mặt của ta, túi đầu xưng thần. Nhân vật phản diện mặt tại tăng thêm lời nói lớn lối như thế ngữ, Hoàng Thường Nguyên đem nhân vật thuyết mình phi thường sinh động. Rất nhiều người xem cách màn hình đều muốn trực tiếp đi đánh tơi bởi hắn một trận. Càng như vậy, liền càng nói rõ hắn biểu diễn nhân vật này là cỡ nào thành công. Ma đạo người đều là cái dạng này sao? Thật sự là quá ghê tởm. Ma đạo tất cả đều đáng chết a. Dạp chiếu phim bên trong, mọi người tức miệng mắng to, cơ hồ đem ma đạo nhân sĩ tám đời tổ tông đều mắng lần. Tâm tình của mọi người tốt tăng vọt a. Linh Hàm tiểu xì xào bàn tán nói. Tô Mặc gật gật đầu, xem ra bộ phim này thật rất có thể gây nên đám người của mình. Cái này cũng liền đại biểu cho mình bộ này đạo diễn tác phẩm đầu tay vô cùng xuất sắc. Rất nhanh, phim liền phát triển đến cao trào địa phương. Một đám chính nghĩa tu sĩ tụ tập lại cùng ma giáo kịch liệt triển khai sinh tử đại chiến. Trận chiến đấu này hoàn toàn có thể dùng thảm thiết để hình dung. Người của song phương vừa giao thủ, liền toàn thật sự quyết tâm, đủ loại linh kỹ bay đầy trời. Trong đám người, đao quang kiếm ảnh, không nhiều lúc tiêu ra máu chảy thành sông. Những này máu tanh tràn diện nhìn dạp chiếu phim bên trong rất nhiều đều đưa tới khó chịu. Dù sao đến xem ảnh hơn phân nửa đều là phổ thông bình dân. Bọn hắn rất ít nhìn thấy như thế kinh thế hãi tục chiến trường. Trước đó tưởng tượng loại tràn diện này toàn bộ nhờ não bổ, nhưng là thật thấy một lần, vậy coi như là quá rung động. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Huyết quang cùng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết làm rạp chiếu phim dần dần lặng ngắt như tờ. Nhưng thường thường vẫn sẽ có người bị dọa đến thét lên. Nguyên lai tu sĩ ở giữa chiến đấu vậy mà như thế tàn khốc. Chúng ta trước đó tưởng tượng vẫn là quá mức bảo thủ. Ta vốn còn muốn tích lũy tiền để cho ta chưa ra đời hải tử tu tiên. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Dù là không thể nương tựa theo tu luyện lên như diều gặp gió cũng không quan hệ. Bình an vượt qua cả đời mới là càng thêm đáng ngưỡng mộ. Chân thực chiến tranh mang cho mọi người đánh vào thị giác thật sự là quá lớn. Tô Mặc, các ngươi làm sao đập đến như thế rất thật? Chẳng lẽ các ngươi thật lại đại chiến một trận? Còn nói là lần trước đại quyết chiến thời điểm ngươi vụng trộm thu hình lại màn ảnh lại là có ma đạo tâm pháp kỹ năng. Bất quá vậy cũng không đúng, Linh Hàm tiểu là tham gia qua cuộc chiến đấu kia. Trong phim ảnh rất nhiều nơi vẫn là cùng cuộc chiến đấu kia có rất nhiều xuất nhập. Phim đánh nhau đều là tận khả năng trở lại như cũ đi ra về phần những thi thể này à, máu tươi à, đều là giả. Tô Mặc chậm rãi giải thích nói. Thế nhưng là, những cái kia ma đạo kỹ năng ngươi lại làm như thế nào giải thích đâu? Ngươi còn nhớ rõ ta bị mạng lưới bạo lực lần kia sao? Lần kia sự kiện dây dẫn nổ chính là Tô Mặc từ bên ngoài mang về rất nhiều ma giáo tử đệ. Đám người kia mặc dù bị giam tại Linh Hoa Tông, nhưng thời gian dài như vậy, Tô Mặc cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, còn có miễn phí dừng chân địa phương. Để bọn hắn ra thêm chút sức làm chút sống quả thực là quá hợp lý. Các ngươi vì đem bộ phim này là tốt, thật đúng là không quan trọng cái gì điện tử đều có thể nghĩ ra được a. Linh Hàm Kiều sợ hai thán phục nói ra. Nhưng mà những này đối với Tô Mặc tới nói, chỉ là thông thường thao tác. Hai người nói chuyện với nhau lúc, nhất cảm nhân tình tiết xuất hiện. Tôn Võ cùng Kim An hai người vì an nguy của đồng bạn, dứt khoát kiên quyết khẳng khái chịu chết. Lỗ Hồng đem Tôn Võ nhân vật này biểu diễn thật đặc biệt sinh động. Bởi vì hắn đang diễn trò thời điểm, đầy trong đầu đều là hảo hữu Tôn Địch thân ảnh. Linh Thư Tông gặp nạn vào cái ngày đó, hắn là chưa từng gặp qua Tôn Địch, nhưng lại có thể tưởng tượng ra đến tên kia là cái dạng gì. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Lương Hồng. Chúng ta mặc dù cãi nhau ầm ĩ hơn nửa đời người, nhưng ngươi là đồng bạn của ta. Vì ngươi mà chết, đó là một loại phi thường đáng giá kiểu chết. Trong màn ảnh, Lỗ Hồng hấp hối nói, mang theo ta cái này một phần, tiếp tục đi tới a, nhất định phải đem ma giáo đánh bại. Nói xong câu đó, hắn hoàn toàn đoạt khí. Không trong rạp chiếu phim, khắp nơi đều là tiếng nức nở. Liền xem như bề ngoài thoạt nhìn cường tráng mãnh nam, cũng bị dạng này nội dung cốt truyện tra tấn chết đi sống lại. Cũng may rạp chiếu phim nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị, cho bọn hắn lấy ra rất nhiều khăn giấy, lẫn nhau truyền lại. Tô Mặc quay đầu liếc qua, cái này diễn xuất hiệu quả thật sự là hoàn mỹ. Ngay tại lúc này, Ninh Hàm Kiều đầu nhích lại gần. Không đợi Tô Mặc phản ứng, Ninh Hàm Kiều liền đem mặt vùi vào Tô Mặc trong ngực. Tô Mặc trong nháy mắt cảm thấy trước ngực có chút ướt át. Sau đó nghe được Ninh Hàm Kiều rất nhỏ giọng giọng nghẹn ngào. "Để cho ta mượn dùng bờ vai của ngươi, ta liền dựa vào trong một giây lát." Ninh Hàm Kiều thấp giọng nói ra. Cứ như vậy, Ninh Hàm Kiều khẽ dựa liền dựa vào đến phim kết thúc. Tô Mặc mười phần quan tâm lấy ra kính râm, cho Ninh Hàm Kiều đeo đi lên. Hai người phi thường điệu thấp ta ra rạp chiếu phim. Có thể là xem phim nhìn quá mức đắm chìm, Ninh Hàm Kiều một câu cũng không nói, cảm xúc vô cùng kiềm chế. Cho nên, Tô Mặc cũng không có đưa ra phân biệt lời nói. Hai người tại ánh trăng chiếu rọi xuống, chậm rãi đi đường. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đi tới một chỗ phi thường vắng vẻ yên tĩnh địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh không có một ai. Thật không tốt ý tứ, hôm nay có chút thất thố. Ninh Hàm Kiều nổ một ngụm hà hơi, nhỏ giọng nói, cho tới bây giờ, con mắt của nàng còn có chút phím hồng. Ta lúc đầu coi là, ta đều trải qua lần kia chiến tranh, sẽ không còn có cái gì mãnh liệt tình cảm. Thật không nghĩ đến những cái kia diễn xuất hình tượng, vẫn là khơi gợi lên ta hồi ức. Tô Mặc chậm rãi đi tới phía sau của nàng. Nếu như ngươi còn cần, ta có thể lại đem bả vai cho ngươi mượn dựa vào một hồi. Vậy ngươi thật là thật tốt tâm nha. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Linh Hàm Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt không chấp nhìn trước mắt Tô Mặc. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta khẳng định biết gì trả lời đó. Tô Mặc ngược lại là vô cùng hào sảng. Ngươi bây giờ có hay không ưa thích nữ hải tử? Lời này vừa nói ra, Tô Mặc trực tiếp bị làm trầm mặc. Tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Hàm Kiều muốn hỏi vấn đề, dĩ nhiên là này chủng loại hình. Đây là ý gì? Chẳng lẽ điều này đại biểu lấy Linh Hàm Kiều đối với mình có ý nghĩ gì sao? Vấn đề khác, Tô Mặc ngược lại cũng dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác cái này không biết để hắn nên như thế nào đáp lại. Lâu dài trầm mặc, đặc biệt là tại cái này yên tĩnh trong đêm trăng, rất có một loại thời gian đình chỉ cảm giác. Ta tạm thời còn không có cân nhắc qua phương diện này sự tình. Dài răng giặc chờ đợi về sau, Tô Mặc cấp ra dạng này đáp án. Rất hiển nhiên, Ninh Hàm Kiều đối đáp án này cũng không cảm thấy hài lòng. Nhưng là, nàng cũng không tiện lại tiếp tục hỏi tiếp. Vậy nếu như có một ngày, có một cái xinh đẹp nữ hài tử chủ động truy cầu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đáp ứng sao? Lại là một cái dị thường vấn đề chí mạng. Ta cũng không rõ lắm, ta cảm thấy chuyện tình cảm cũng đều là thuận nước đẩy thuyền a. Chỉ cần bầu không khí đúng chỗ, hai người tự nhiên nước chảy thành sông cùng một chỗ. Chương 354, điều tra nghiên cứu kết quả. Chương 354, điều tra nghiên cứu kết quả tốt, một vấn đề cuối cùng. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Đang nói câu nói này đồng thời, Linh Hàm Kiều rất nhỏ nháy nháy mắt. Đúng lúc gặp một sợi nhu thuận ánh trăng vẩy vào nàng trên thân. Trận trận gió mát phất phơ thổi, kích thích nàng lọn tóc. Linh Hàm Kiều tuyệt đối là tu chân giới nổi danh đại mỹ nữ. Nếu như là thật sự có dự thi hoa hậu, cái kia nàng khẳng định có thể danh liệt ba vị trí đầu. Mà Tô Mặc cũng là một người nam nhân bình thường, tự nhiên sẽ cảm thấy Linh Hàm Kiều xinh đẹp. Nhưng là hắn cũng không có vội vã trả lời, bởi vì hắn tựa hồ đã phát hiện Linh Hàm Kiều điểm tiểu tâm tư kia. Cái này cùng trực tiếp mở miệng tỏ tình, có cái gì hai loại? Năm nay là đi số đào hoa sao? Tô Mặc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thành thật trả lời vấn đề này, có thể hay không để Linh Hàm Kiều cảm thấy mình cũng thích nàng. Nhưng Tô Mặc hiện tại thật là không có nói yêu thương suy nghĩ a, Thánh Linh giáo cái này một lòng nhức đầu mắc đem hắn ép đều nhanh không kịp thở. Tô Mặc chỉ muốn nhanh tu luyện, cũng hoặc là tiến một bước mở rộng điện thoại, để cho mình thực lực tổng hợp trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ cảm thấy có cảm giác an toàn. Bằng không không biết tương lai lúc nào, liền sẽ toát ra một đống lớn ma đạo tử đệ đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Tô Mặc là từ cái khác thế giới bên trong xuyên qua tới nơi này. Nếu như ở chỗ này chết mất đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa hắn liền thật đã chết rồi. Phi, nghĩ thật là càng ngày càng xa. Ta cảm thấy là cái nam nhân đều sẽ cảm giác được ngươi rất xinh đẹp. Tô Mặc suy tư hồi lâu, mới cho ra trả lời. Câu trả lời này hắn thấy không chê vào đâu được. Trong đó ở hàm nghĩa chính là, như ngươi loại này nữ hài tử, khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ cảm thấy đẹp mắt. Nhưng cụ thể ta có muốn hay không cùng ngươi kết thành bạn lữ ý nghĩ, cái này không được biết rồi. Vậy là tốt rồi. Linh Hàm Kiều sững sốt một lát, gạt ra một cái tiếu dung. Tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta cần phải trở về. Vậy ngươi trên đường cẩn thận nhiều. Đây xem như hai người lần đầu hẹn hò. Đến bây giờ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Tô Mặc hy vọng Linh Hàm Kiều có thể không cần để ý những này tình yêu tình ái sự tình. Anh hùng bộ này tác phẩm xuất sắc lần đầu kết thúc về sau, nên đón nhất trí khen ngợi. Xem ảnh đám người đem mình cảm ngộ toàn bộ phát đến trên internet. Cái này cũng làm cho này không có cơ hội nhìn bộ phim này, đám người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nghe nói bộ phim này, ai đến xem đều sẽ khóc lớn một trận. Rất nhiều mọi người cũng thuận bộ phim này, hiểu được trong đó khắc họa nguyên hình. Thổ thần sẽ tôn địch cùng Kim Cương môn Kim Dứt Khoát. Hai người kia danh tự bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết rõ. Linh Hoa Tông, tông môn trong hội nghị. Thánh chủ, ngài đập bộ phim này đơn giản đều phong thần. Ngài không phải để cho chúng ta làm ra một cái chấm điểm cơ chế sao? Bộ phim này cho điểm trực tiếp bị soát đến 9,9 phần. Mấy vị trưởng lão kích động không thôi nói, chúng ta dựa vào bộ phim này, vậy mà chọn vẹn kiếm lấy hơn 10 mai linh thạch tự phẩm. Nghe được cái số này, mọi người ở đây càng là không một không toát ra ánh mắt kinh ngạc. Phải biết, bộ phim này mới lên dây 2 ngày, liền có dạng này tiêu nhân thành tích. huống hồ đây là tại phim cái nghề này vừa cất bước thời điểm mang đến ích lợi. Nếu là đem ánh mắt thấy lâu dài một chút, về sau sẽ kiến lập càng nhiều rạp chiếu phim, còn biết thượng tuyến càng nhiều phim. Đến lúc đó bọn hắn kiếm lấy lại là một món khổng lồ. Tô Mặc nghe thủ hạ báo cáo, đông cảm giác thần thanh khí sảng. Nguyên lai like đây chính là khi tư bản cảm giác. Chắc không được kiếp trước có nhiều như vậy nhà tư bản đối với ném phim các cái khác sản nghiệp sự tình như thế mưu cầu danh lợi. Ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Coi như mình không hao phí nhiều tiền như vậy, nhưng nhìn một bút lại một bút thu nhập tới sổ, cái loại cảm giác này là phi thường vui vẻ. Căn cứ ta trước mắt quan sát, phim ngoại trừ tại phương diện kinh tế có thể cho chúng ta mang đến rất khả quan hiệu quả và lợi ích bên ngoài, còn tại một cái khác lĩnh vực có không thể bỏ qua tác dụng. Ngay lúc này, cổ phi trưởng lão Trịnh trọng được nói, cái này một cái khác lĩnh vực chính là giáo dục lĩnh vực. Anh hùng bộ phim này giảng thuật đông đảo tu sĩ đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với ma giáo cố sự. Nó truyền đạt vô cùng trọng yếu giá trị quan. Thấy chết không sờn, một lòng đoàn kết, không sợ cường địch, cận kề cái chết không theo rất nhiều lý niệm đều bị phô bày đi ra. Theo bộ phim này phát sóng đến nay, chúng ta Thương Lan Châu dân gian tỷ lệ phạm tội có rõ rệt suy yếu. Đây cũng chính là Tô Mặc mong muốn nhìn thấy. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng một việc, tại chúng ta tu chân giới, tài phú phần lớn tập trung ở tu sĩ trong tay. Tầng dưới chót bình dân đủ khả năng chi phối tài phú, chín châu mất sợi lông. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số bình dân tới nói, bọn hắn có khả năng xử lý công tác đều là những cái kia đơn giản nhất. Nói thí dụ như trồng trọt, vận hàng, bày quầy bán hàng, mọi việc như thế. Coi như bận rộn một năm xuống tới, có thể tiền kiếm được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong tu chân giới, hết thảy có 4 loại thông hành tiền tệ. Theo thứ tự là đồng tiền, bạch ngân, hoàng kim cùng linh thạch. Phần lớn dân chúng thấy nhiều nhất liền là đồng tiền. Đồng tiền sức mua tương đương yếu. Năm sâu đồng tiền mới có thể đổi lấy một lạng bạch ngân. Tu sĩ dùng nhiều nhất tự nhiên là linh thạch. Linh thạch cũng thuộc về nhất là lưu thông cái chủng loại kia tiền tệ. Nhưng là phổ thông bách tính bận rộn một năm, chỉ sợ cũng tích lũy không dưới 20 khối hạ phẩm linh thạch. Cổ trưởng lão, ta đoạn thời gian trước giao cho ngươi nhiệm vụ kia, ngươi làm xong không có? Tô Mặc đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hoàn thành, vậy ta hiện tại liền hồi báo một chút ta. Căn cứ ta thống kê, Thương Lan Châu tổng cộng có 10 triệu nhiều nhân khẩu, 300-400 vạn gia đình. Mà trong này, có điều kiện đọc sách không đến 1/10. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Thương Lan Châu lúc trước chỉ an điều kiện bết bát như vậy. Thường xuyên sẽ xuất hiện cường đạo, tiểu thâu hoặc là cái khác phi pháp tổ chức. Rất nhiều người đều không có chịu đến tốt đẹp giáo dục, không minh bạch cái gì là đúng, cái gì là sai. Lợi ích biến thành bọn hắn xét duyệt hết thể sự vật ưu tiên nhất yếu tố. Đây tuyệt đối là một loại phi thường hỏng bét xã hội tập tục. Thời tốt một chút học đường, chỉ có những cái kia trong đại thành thị bên cạnh mới có thể tồn tại. Với lại bên trong học phí cũng là tương đối đắt đỏ. Cổ phi trưởng lão tiếp tục nói, những ngày này, cổ phi trưởng lão ngoài ra đến tứ phương du lịch, làm rất nhiều có quan hệ với phương diện này điều tra. Cho dù là cỡ lớn thành thị, bên trong cũng có gần như một nửa người đều không có nhận đến qua tốt giáo dục. Tại rất nhiều người trong mắt, cùng nó tích lũy tiền để hài tử đi học đường học tập, chẳng nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn đưa đến cỡ nhỏ trong tông môn bên cạnh. Chỉ cần trở thành tu sĩ, cho dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn luyện khí cảnh tu sĩ, vậy nhân sinh nhưng chính là đại biến dạng. Tu chân giới tông môn sẽ mỗi tháng cho bọn hắn địa chỉ cấp cho một nhóm đồng lộc. Một tháng 10 khối hạ phẩm linh thạch xem như cho ít nhất. Với lại, nếu như không tiến vào tông môn, tu sĩ cũng có cực kỳ tốt đường ra. Chương 355, lòng mang thiên hạ. Chương 355, lòng mang thiên hạ. Tỷ như đảm nhiệm một chút thành trì hộ vệ đội trưởng, hoặc là cho một chút đại phú đại quý người đảm nhiệm bảo tiêu. Mặc kệ là lựa chọn ở nơi nào nhậm chức, đạt được thù lao đều đủ để cam đoan nó áo cơm không lo. Còn có thể không tốn sức chút nào nuôi sống cả một nhà. Đọc sách giáo dục tại tu chân giới, cơ hồ không có cái gì phát triển tiền cảnh. Các người đối cái này điều tra nghiên cứu kết quả, có cái gì cảm lộ sao? Tô Mặc vờn quanh một tuần, mà không thay đổi dò hỏi. Trong phòng các trưởng lão từng cái hai mặt nhìn nhau, không làm rõ ràng được Tô Mặc dạy vò một màn như thế, đến cùng là vì biểu đạt cái gì. Cổ phi trưởng lão nói tới nội dung, kỳ thật mọi người trong lòng đều nắm chắc, đây chính là hiện thực. Tu chân giới cái này thế đạo, vốn chính là lấy tu tiên làm chủ, coi nhẹ bình thường giáo dục cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với tầng dưới chót bình dân sinh hoạt, các tu sĩ cũng là không thèm để ý chút nào. Dù sao đối bọn hắn mà nói, bọn hắn cùng bình dân mặc dù sinh hoạt tại cùng một mảnh giữa thiên địa, nhưng càng giống là hai thế giới bên trong người. Tu sĩ để ý nhất chính là như thế nào tăng lên mình cảnh giới, mà không cần đi để ý những cái kia thế tục sự vật. Thánh chủ, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì a, cũng không cần cho chúng ta vòng quanh. Một vị trưởng lão thận trọng nói ra. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Ta đã trở thành thánh chủ, liền không thể đưa ánh mắt chỉ cực hạn tại chúng ta Linh Hoa Tông cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Trong mắt của ta, toàn bộ Thương Lan Châu, vô luận là tu sĩ, vẫn là bách tính, đều là con dân của ta. Ta phải làm ra một chút có thể cải thiện bọn hắn chỉnh thể sinh hoạt sự tình. Tô Mặc thản nhiên nói. Huống hồ đây cũng là một cái đôi bên cùng có lợi quá trình. Hắn phi thường rõ ràng hắn chỗ thế giới kia lịch sử biến thiên. Cổ đại mọi người chỉ là bị vương công quý tộc nuôi nhốt lên gia súc. Cuộc sống như vậy, tiếp tục thời gian dài, liền sẽ sinh ra bạo loạn. Xã hội trở nên dung chuyển bất an, đủ loại mâu thuẫn đập vào mặt. Tô Mặc muốn sáng tạo là một cái hài hòa cùng có lợi xã hội. Tu chân giới chiếm so càng nhiều vẫn là bình dân. Ta quyết định bước kế tiếp, tiến quân giáo dục ngành nghề. Đại diện tích mở rộng Thương Lan Châu học đường, ta muốn cho mỗi một gia đình đều có thể đọc sách, đều có thể biết được thiện không đối với sai. Tô Mặc vừa bang hữu lực nói. Nhưng mà, hắn một cử động kia, đừng nói là những người khác, liền ngay cả cùng hắn sớm chiều chung đụng những trưởng lão này đều cảm thấy khó hiểu. Thánh chủ, cái này công trình lượng cũng không phải bình thường đại a. Ta biết thánh chủ ngài tâm hệ thiên hạ, nhưng là chúng ta cũng muốn phân rõ ràng cái gì là hiện thực, cái gì là lý tưởng. Một vị trưởng lao nói thẳng, những cái kia bình dân cách chúng ta rất xa xôi, nói câu không dễ nghe bọn hắn là cái dạng gì, quản chúng ta chuyện gì. Chúng ta cần phải làm liền là đem mình chú ý tốt. Mấy vị trưởng lao khác đối với hắn cũng lời nói nhau nhau ứng hòa. Bọn hắn đều cảm thấy, Tô Mặc tiếp xuống chủ trào hẳn là như thế nào để bọn hắn Linh Hoa Tông thực lực tổng hợp trở nên càng ngày càng mạnh, mà không nên đem những này tâm tư đặt ở không có quan hệ gì với bọn họ sự tình bên trên. Những trưởng lão này mồm năm miệng mười nói xong, khiến cho phòng họp trở nên vô cùng hỗn loạn. Đủ. Tô Mặc đột nhiên chụp về phía mặt bàn, phát ra tiếng vang trong nháy mắt lệnh hội trường lặng ngắt như tờ. Ta cảm thấy hai chuyện này hoàn toàn không xung đột. Chúng ta có thể tại mình vững bước tăng lên trên cơ sở, đến cho thế nhân cuộc sống tốt hơn. Tô Mặc thản nhiên nói. Mặt khác, ngươi vừa mới theo như lời nói, thật để cho ta cảm thấy vô cùng phản cảm. Cái gì gọi là cuộc sống của bọn hắn, mắc mớ gì đến chúng ta? Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta không thể bởi vì chính mình cường đại mà coi nhẹ nhỏ yếu. Tương phản, chúng ta càng cường đại, liền càng hẳn là minh bạch mình trên người trách nhiệm. Tô Mặc lớn tiếng nói, hắn không muốn để cho thủ hạ của mình đều trở thành cái này đến cái khác tự tư ra hỏa. Vẫn là để ta tới cho các ngươi nói một câu không dễ nghe lời nói a. Thật muốn cẩn thận tính toán, tu sĩ chúng ta có thể được xưng hấp huyết quỷ. Các ngươi không nên quên, phía đại lục này, chúng ta vị trí xã hội này bên trong, tầng dưới chốt sản xuất tài liệu đều là những cái kia các ngươi không nhìn chúng bình dân làm ra. Chính là có bọn hắn tồn tại, chúng ta mới có thể có càng nhiều thời gian đi chuyên tâm tu luyện. Chúng ta chỉ là bằng vào thực lực mình cường đại, liền tự nhiên mà vậy có được càng nhiều tư nguyên hơn. Đây thật ra là tương đương không công bằng. Hy vọng các ngươi hôm nay trở về thật tốt, đem lời nói của ta nghĩ lại một cái, đi xem kỹ một cái mình. Tại Tô Mặc cái này một trận thao tác dưới, đông đảo các trưởng lão trở nên á khẩu không trả lời được. Chính đang Tô Mặc dự định kết thúc lần này hội nghị thời điểm, Âu Dương trưởng lão lại biểu thị mình còn có sự tình muốn báo cáo. Cái này không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Âu Dương trưởng lão muốn hồi báo trùng hợp là một chuyện rất trọng yếu. Từ khi đoạn thời gian trước Tô Mặc từ Vân Linh Châu sau khi trở về, liền lần lượt phái người đi cái khác bốn tòa đại lục mở rộng điện thoại. Nhưng là cái này mở rộng kết quả vô cùng không lý tưởng. Căn cứ chúng ta điều động Vân Linh Châu trưởng lão nói tới, Chu Tịch Ngạo Chu Thánh chủ mặt ngoài đối với hắn và hòa khí tức giận, nhưng trên thực tế, điện thoại mở rộng lại một mực nhận đến các loại trở lực ảnh hưởng. Không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là Chu Tịch Ngạo ở sau lưng giở trò quỷ. Ngoại trừ Vân Linh Châu bên ngoài, U Thủy Châu cùng Minh Nguyệt Châu cũng đều là giống nhau tình huống. Bọn hắn tự tin đã đem quảng cáo đánh cho rất đúng chỗ, nhưng vẫn cũng là một mực không người chiếu cố. Chỉ có Trung Thổ Châu bên kia điện thoại mở rộng, miễn cưỡng coi như là thông suốt. Bất quá, bởi vì Trung Thổ Châu liên tiếp gặp chiến loạn, cái này ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới điện thoại di động bán. Mọi người ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều khó mà đạt được bảo hộ, lại nơi nào sẽ có tâm tư đi sử dụng điện thoại đâu. Cái này Chu Tịch Ngạo, thật đúng là mặt người dạ thú, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn đang coi là Chu Tịch Ngạo kỳ thật cũng không có tiểu bạch trong miệng nói như vậy đáng giận. Liền cái kia hai ngày ở chung mà nói, Chu Tịch Ngạo vẫn là đối với hắn rất không tệ. Thánh chủ, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cổ Phi trưởng lão lo lắng hỏi. Không quan hệ, chúng ta không phải còn lần lượt phái ra đệ tử xâm nhập đến đại lục khác đất liền sao? May mắn Tô Mặc đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Tại cái kia ba vị thánh chủ quản thúc giới, đại lục khu vực trung tâm rất khó tiếp nhận điện thoại. Nhưng là núi cao Hoàng Đế Sa, tin tưởng những cái kia bị phái đi ra lịch luyện đệ tử tuyệt đối có thể tại những cái kia xa xôi khu vực đưa di động bán càng ngày càng tốt. Thánh chủ vì cái gì không cùng mấy vị kia thánh chủ bàn lại nói chuyện đâu? Âu Dương trưởng lão mười phần kinh ngạc dò hỏi. Nhân ra phía sau cho ngươi chơi ngang chân, chạy tới cùng người khác lý luận, có thể có cái gì hiệu quả? Cái này kỳ thật cũng coi là chuyện tốt, trợ giúp ta thấy rõ mấy người bọn hắn. Tô Mặc thản nhiên nói. Xem ra cùng ban đầu suy đoán một dạng, cái kia bốn vị thánh chủ bên trong, lại chỉ có Bạch huynh đệ có thể đáng tin cậy. Coi như không có cái kia ba vị thánh chủ trợ giúp, Tô Mặc cũng có lòng tin, có thể đưa di động nguồn tiêu thụ mở. Chương 356, cường giả gặp mặt. Chương 356, cường giả gặp mặt. Tông môn hội nghị kết thúc về sau, Tô Mặc liền về tới Linh Hoa phòng, trong động phủ tu luyện. Việc cấp bách vẫn là muốn bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên mình tu vi. Phía trước không biết có bao nhiêu địch nhân chờ lấy Tô Mặc đâu. Vừa tu luyện Tô Mặc quên đi thời gian. Đợi đến lúc trạng vào tối, hắn mới chậm rãi đi ra động phủ, đi vào đỉnh nghỉ mát, nhìn thấy có một vị bạch y thư sinh trang phục nam tử ngồi ở chỗ đó. Tô Mặc nhìn bóng lưng cảm thấy người này nhìn quen mắt, lại có chút lạ lẫm. Đối phương tựa hồ phát giác được mình bị người nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là ngươi nha, Bạch Linh. Tô Mặc cười ra tiếng, mười phần hoan nghênh nói ra. Lúc nào tới đây chứ, làm sao không nói với ta một tiếng đâu? Vừa mới đệ tử của ngươi ở chỗ này, hắn nói ngươi đang tu luyện, ta không muốn đánh nhiễu ngươi. Bạch Nhật Quân cười híp mắt trả lời. Đây là nơi nào lời nói? Ngươi qua đây có gì có thể quấy rầy? Tô Mặc lập tức từ trong không gian giới chỉ móc ra một bình năm xưa rượu ngon. Lúc này quyết định cùng Bạch Nhật Quân uống rượu mấy chén. Ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn mời ngươi đến chúng ta Trung Thổ Châu ngồi một chút. Bạch Nhật Quân mặt mũi tràn đầy chân thành đưa ra mời. Làm sao đột nhiên muốn mời ta đi qua? Tô Minh đệ, ngươi có chỗ không biết à? Ngươi tại chúng ta Trung Thổ Châu đã trở thành một cái danh nhân. Danh nhân? Cớ gì nói ra lời ấy? Tô Mặc lập tức có chút không nghĩ ra, không hiểu hỏi. Nguyên lai, like, anh hùng bộ phim này cũng chuyển đến Trung Thổ Châu. Trung Thổ Châu trước mắt có được điện thoại di động nhân số không tính ít, bộ phim này thâm thụ người nơi đâu nhóm yêu thích. Ngươi cũng biết, chúng ta Trung Thổ Châu hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Thánh linh giáo đã xâm chiếm bọn hắn đại lục một nửa lãnh thổ, đồng thời mắt lom lom chằm chằm vào một nửa kia. Tiểu quy mô chiến sự cơ hồ cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua. Các ngươi chỗ đập bộ phim này, đưa tới chúng ta bên kia dân chúng của mình. Cho nên ta nghĩ đến rèn sắc khi còn nóng, mang theo ngươi đi diễn thuyết một phiên, nói không chừng có thể tiến một bước kích phát dân chúng đấu trí. Bạch Nhật Quân đem chính mình ý đồ đến giải thích phi thường rõ ràng. Bởi vì thánh linh giáo thế lực cường đại, đánh bọn hắn liên tục bại lui. Cái này cũng không cách nào tránh khỏi sáng tạo ra rất nhiều người đã đối với cái này nản chí. Rất nhiều người đều đã không nghĩ chống cự. Liên là cả ngày nằm ngửa, thậm chí còn muốn một chết trong song. Nhưng là ngươi cái kia bộ phim ra mắt, liền để ta thấy được rất nhiều hy vọng. Bạch Nhật Quân từng chữ nói ra nói đến. Tô Mặc cảm nhận được vị này Bạch huynh đệ thành ý, suy tư một lát, liền đem chuyện này đáp ứng xuống. Không bằng như vậy đi, ta đem bộ phim này diễn viên chính cũng kêu lên. Liên là cái kia đóng vai Tôn Võ người kia sao? Không sai, hắn tên thật gọi là Lỗ Hồng, nói đến hai người các ngươi hẳn là sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì các ngươi hai cái bình thường ưa thích tạo kiểu đều là giống nhau. Tô Mặc vừa cười vừa nói. Sau đó, hai người lại uống vài chén rượu, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước lúc rời đi, Tô Mặc đem mình muốn ra cửa tin tức nói cho mấy vị trưởng lão. Ngay sau đó, hắn liền mang theo Bạch Nhật Quân cùng đi đến Linh Thư Tông. "Tốt, ta cùng các ngươi cùng một chỗ." Lỗ Hồng lần này đáp ứng ngược lại là cực kỳ sảng khoái. Ba người một đường đi bộ, rốt cục tại ngày thứ hai, đón chiều dương đã tới Trung Thổ Châu. Trung Thổ Châu ở vào năm khối đại lục trung ương nhất, vị trí địa lý tốt vô cùng. Luận diện tích, Trung Thổ Châu vẫn còn so sánh Thương Lan Châu lớn hơn một chút. Khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy lục địa, có một nửa lãnh thổ đều thuộc về Thánh Linh giáo tất cả, đó là cỡ nào bi kịch ra thấy không, cái kia một nửa trên lục địa không tràn ngập nồng đậm khói đen. Đó là Thánh Linh giáo chuyên môn dùng để ngăn cản chúng ta dò xét sương mù. Bạch Nhật Quân chậm rãi nói ra, trong lời nói đều lộ ra đau xót. Cùng ngay đồng thời, năm tòa đại lục bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên, một người mặc lấy một bộ trường bào màu đen người thần bí lơ lửng, bay tới rừng rậm trung ương nhất. Có một cái đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hắn liền là Vân Linh Châu Thánh chủ Chu Tịch Ngạo. Động tác chấm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lỡ hẹn. Chu Tịch Ngạo nhẹ giọng nói ra. Trực tiếp đi vào chính đề a, thời gian của ta rất quý giá. Người này chính là Thánh Linh giáo giáo chủ, cũng là Thánh Linh giáo cường đại nhất nam nhân. Nếu là chỉ tính đơn thể thực lực, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều không có một người có tư cách làm đối thủ của hắn. Chu Tịch Ngạo so sánh cùng nhau, cũng không có quá nhiều phần thắng. Cho nên trước đó, hắn đã sớm chuẩn bị chạy trốn chuẩn bị ở sau. Phong ngừa tại đàm phán vỡ tan về sau, đối phương sẽ trực tiếp độc thủ. Chúng ta giảng hòa a. Đối với chúng ta cấp độ này người mà nói, để ý sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là sớm ngày chứng đạo thành thần. Chúng ta không có tất yếu để đó chính sự không làm, nhất định phải chém chém giết giết. Chu Tịch Ngạo mở miệng nói ra. Ta hẳn không có hướng các ngươi những này chính đạo nhân sĩ toàn diện tuyên chiến a. Giáo chủ hỏi ngược lại. Vậy sao ngươi giải thích Trung Thổ Châu sự tình? Trung Thổ Châu lập tức liền sắp bị Thánh Linh giáo tận gốc bỏ lên. Người sáng suốt đều biết Trung Thổ Châu chính ma địa vị ngang nhau loại cục diện này duy trì không được 2 năm. Thời gian 2 năm đối với mấy cái này động một tí sống hơn ngàn năm tu sĩ tới nói, cái kia chính là chuyện một cái chớp mắt đỉnh. Chúng ta Thánh Linh giáo không có khả năng một mực núp ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Huống hồ cũng không có người quy định cái kia năm khối đại lục đều là các ngươi những này cái gọi là chính đạo. Đối phương bình tĩnh nói. Giáo chủ tùy thời tản ra một cỗ cường đại khí thế, lệnh Chu Tịch Ngạo cảm thấy toàn thân khó chịu. Người mất linh mạch liền là chứng minh tốt nhất. Như cái này năm khối đại lục là phải bị các ngươi Thánh Linh giáo nhúng chàm lời nói, các ngươi tất nhiên sẽ không đụng phải người mất linh mạch phản vệ. Chu Tịch Ngạo lạnh lùng nói. Người mất linh mạch, ngươi bây giờ còn níu lấy cái này không thả a? Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi Vân Linh Châu người mất linh mạch đã phi thường yếu ớt, chỉ sợ không dùng đến mấy lần liền sẽ tiêu tán. Lời này vừa nói ra, Chu Tịch Ngạo trong nháy mắt chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, loại này chuyện bí ẩn đối phương đều biết nhất thanh nhị sở. Cái này tại Vân Linh Châu, tại bọn hắn tông môn, cũng là cơ mật trong cơ mật a, người mất linh mạch là có rất cường đại lực lượng, đó cũng đều là thành thần người lưu lại khí mạch. Nhưng tu chân giới đã rất nhiều năm đều không có người thành thần. Chu Tịch Ngạo đảm nhiệm hơn ngàn năm thánh chủ, người mất linh mạch lực lượng xác thực sắp bị hắn dùng hết. Đây cũng là vì cái gì Chu Tịch Ngạo cũng không muốn cùng Thánh Linh giáo toàn diện khai chiến nguyên nhân. Cho dù là đánh thắng, đối bọn hắn cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Ngược lại đối người mất linh mạch là một loại cực lớn tiêu hao. Chu Tịch Ngạo còn muốn giữ lại cuối cùng này linh mạch trợ giúp mình thành thần đâu? Làm sao ngươi biết chuyện này? Chu Tịch Ngạo một mặt khiếp sợ nhìn qua Thánh Linh giáo giáo chủ, lớn tiếng hỏi: "Ta biết sự tình nhưng nhiều lắm, không cần đến cùng ngươi báo cáo a." Chu Tịch Ngạo càng cảm thấy trước mắt vị giáo chủ này thâm bất khả trắc. Địch nhân như vậy thật đúng là kinh khủng a. Chương 357, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Chương 357, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Ta biết cái kia họ Bạch nhân tài mới nổi luôn đi phiền ngươi, phía dưới cũng có những người khác đối ngươi quyết sách bất mãn, cho nên ngươi mới có thể ở thời điểm này tìm tới ta." Thánh Linh giáo chủ chậm rãi nói. Hắn mặc áo khoác có một cái liền thể mũ, đội ở trên đầu, bộ mặt cái kia một khối tất cả đều là sâu kín hắc quang. Hào quang màu đen kia mười phần không tầm thường. Nhìn nhiều bên trên hai mắt, liền cảm thấy cả người muốn bị hút đi vào một dạng. Ngươi dù nói thế nào, cũng là tu chân giới chính đạo đầu lĩnh, ta nên bán ngươi một bộ mặt. Nhưng là chúng ta Thánh Linh giáo cũng đồng dạng thật muốn tìm kiếm một phương thổ địa. Sau đó, hắn nói ra một cái điều hòa quyết sách. Ngươi đừng đi giúp họ Bạch để cho chúng ta thuận lợi cầm xuống Trung Thổ Châu. Về sau, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, không xâm phạm lẫn nhau. Thánh Linh giáo chủ lạnh nhạt nói. Cùng nay đồng thời, Trung Thổ Châu, tại Bạch Nhật Quân dẫn đầu dưới, bọn hắn đã tới nơi này thánh địa, Bạch Linh Tông. Nhìn thấy giáo chủ trở về, thánh địa trưởng lão đệ tử đều cao hứng bừng bừng ra lên tiếp. Các vị, mau nhìn ta đem ai mang về. Ba người vừa xuống đất, Bạch Nhật Quân liền chỉ vào Tô Mặc cùng Lỗ Hồng, kích động nói ra. Vị này chẳng lẽ liền là Thương Lan Châu thánh địa, cũng chính là cái kia phim đạo diễn Tô thánh chủ sao? Đám người lập tức nhiệt tình nào tới. Còn có phim diễn viên chính đâu? Tôn Võ, ngươi không có thật chết đi thật sự là quá tốt. Ta nhìn thấy ngươi vẫn lạc thời điểm, khóc đến rất lớn tiếng đâu. Cái này ta có thể làm chứng, đương thời ta còn tưởng rằng nhà kia heo phát xuân nữa nha. Bọn hắn bị một đoàn đệ tử bao bọc vây quanh, bọn hắn có muốn theo Tô Mặc hai người nắm tay có muốn quản bọn hắn muốn ký tên. Đến lúc này hai đi, khiến cho Tô Mặc Lỗ Hồng bận tối mày tối mặt. Khu khu, các ngươi cái này còn thể thống gì? Ta thật vất vả để người ta hai vị mời đi theo, các ngươi phải chú ý có chừng có mực. Bạch Nhật Quân người thánh chủ này bắt đầu từ lúc nãy liền bị đám người mát tới đó, tựa như một cái không làm người tức giận. Nghe được Bạch thánh chủ thanh âm, những đệ tử này mới chậm rãi thu liễm. Hai vị, làm các ngươi cười cho rồi, ta trước mang theo các ngươi đi tham quan a. Bạch Nhật Quân để cho thủ hạ người trở lại cương vị của mình thì đảm nhiệm hướng dẫn du lịch nhân vật. Bạch Linh Tông cùng Linh Hoa Tông khác biệt, cũng không có xây dựng ở đỉnh núi bên trong, mà là tại một khối bình nguyên phía trên. Rất nhiều tòa lầu cao san sát, nơi này chủ sắc điệu là màu trắng, cơ hồ rất ít trông thấy cái khác nhan sắc. Chúng ta Bạch Linh Tông là tại Bạch Linh Môn trên cơ sở xây dựng thêm. Bạch Nhật Quân vừa đi, một bên cấp hai người bọn họ giảng giải đến. Tại Bạch Linh Tông cách đó không xa, còn có cái khác mấy cái đồng môn gì chỉ. Tiên nhiệm thánh chủ tại bị lúc, bọn hắn tứ sát thánh địa hạch tâm khu vực bên ngoài, liền là cái kia bốn cái chi nhánh, giữa lẫn nhau nằm cạnh rất gần. Tại tranh đoạt thánh chủ trong chiến đấu, ba cái kia tông môn đều bị ta diệt môn. Nhưng ta vẫn là tận khả năng khoan dung rất nhiều người, dạng này trong lòng sai lầm cũng không có nhiều như vậy. Bạch Nhật Quân lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn, đó là trung tâm quảng trường, chúng ta hàng năm cũng sẽ ở nơi đó tổ chức một lần tập thể hội nghị. Thánh địa tất cả mọi người nhất định phải trình diện. Nhưng là mấy năm này thánh linh giáo hung hăng ngang ngược, bọn hắn cũng không có thời gian tiếp tục noi theo cái này một cái truyền thống. Bạch thánh chủ, ta rất thích ngươi nơi này không khí. Đi tới, Lỗ Hồng từ đáy lòng nói. Bạch Linh Tông cùng Linh Thư Tông có quá nhiều chỗ tương tự. Bọn hắn đều phi thường tôn trọng màu trắng, đồng thời yêu thích nho gia văn hóa. Bọn hắn tông môn đệ tử cũng cơ hồ từng cái một thân tư sinh tức giận. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi phải gọi Lỗ Hồng a. Không biết ngươi có biết hay không Khổng Tường Thuần? Bạch Nhật Quân như có điều suy nghĩ hỏi. Nào biết Lỗ Hồng lộ ra vô cùng ánh mắt kinh ngạc. Khổng Tường Thuần là gia gia của ta a. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Hai người bọn họ vậy mà thật tồn tại lấy rất sâu liên hệ. Khổng Tường Thuần vốn là trung thổ châu nhân sĩ, nhưng tuổi trẻ lúc đắc tội nơi đó một cái thế lực rất lớn. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem nó giết đi. Khổng Tường Thuần cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn chạy trốn, một phiên chuyển tới Thương Lan Châu sinh hoạt. Sư phụ của ta là Khổng Tường Đan, là gia gia ngươi huynh đệ. Còn có trùng hợp như vậy sự tình. Khó trách ta nhìn thấy ngươi luôn cảm thấy có chút thân thiết, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này à. Bạch Nhật Quân vừa cười vừa nói. Hắn năm đó là Khổng Tường Đan đệ tử đi truyền, tại Khổng Tường Đan sau khi chết, hắn mới lôi kéo ra bản thân tông môn. Cũng không lâu lắm, Bạch Nhật Quân liền tiếp nhận đời trước thánh chủ hợp nhất. Nói như vậy lời nói, Bạch huynh đệ chẳng phải là trở thành trưởng bối của ngươi. Tô Mặc ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Đây là chuyện tốt ta lại còn có Bạch thánh chủ dạng này đuổi. Nếu là Tô thánh chủ về sau khi dễ ta nghiền ép ta liền có thể chạy đến Trung Thổ Châu. Lỗ Hổng cũng đi theo đánh lên trò đùa. Ba người cùng cười to lên, cười đến phi thường vui vẻ. Một bên khác, trên hoang đảo. Khẩu vị của ngươi thật là đủ lớn đó a. Trực tiếp liền muốn nguyên một khối đại lục. Chu Tịch ngạo âm lãnh nói, ngươi của ma giáo quả nhiên cả đám đều tham lam rất. Chúng ta Thánh Linh giáo luận thực lực tổng hợp, các ngươi năm khối đại lục chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Không nói qua trường chút nào, Thánh Linh giáo bây giờ là tu chân giới thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Mà chúng ta không có muốn cùng các ngươi chia đều thiên hạ, chỉ làm yêu cầu một khối đặt chân chi địa thôi, đây coi là quá phận sao?" Thánh Linh giáo chủ hỏi ngược lại. Ngươi mặc dù lời nói này đến Chu Tịch ngạo phi thường nổi giận, nhưng cũng đúng là lạnh như băng hiện thực. Việc ngươi cần liền là không nên ngăn cản đám người trợ giúp Trung Thổ Châu. Đây là lấy lợi nhỏ ích đổi lấy thời gian dài hòa bình. Nhưng nếu như các ngươi cầm xuống Trung Thổ Châu về sau đổi ý nên làm cái gì?" Chu Tịch ngạo dò hỏi. "Yên tâm đi, ta đối quyết trương lãnh thổ không có quá lớn trách nhiệm. Kỳ thật xâm chiếm Trung Thổ Châu sự tình cũng là thủ hạ liên tục yêu cầu. Ta và ngươi một dạng, trong đầu nghĩ chỉ có như thế nào nhanh chóng nội đạo." Thánh Linh giáo chủ nhẹ giọng nói ra. Chu Tịch ngạo không cách nào từ đối phương lời nói của một bên để phán đoán sự tình thật giả, nhưng không thể không nói, hắn ngoại trừ đáp ứng, không có lựa chọn tốt hơn. Thật muốn toàn diện khai chiến cuối cùng bọn hắn thua khả năng là vậy lớn. Nếu là bản thân hắn bị thương nặng, thành thần sự tình vậy liền triệt để không đùa. "Đi, ta liền tin tưởng ngươi lần này." Chu Tịch ngạo chậm rãi nói ra. "Ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, bất quá động tác của ngươi phải nhanh một chút, bằng không kéo càng lâu, ta bên này áp lực cũng sẽ trở nên càng lớn." Chu Tịch ngạo nhắc nhở. "Ta hiểu." Nói xong câu đó, Thánh Linh giáo chủ liền hư không tiêu thất không thấy. Chu Tịch ngạo cũng nhanh chóng rời đi hòn đảo nhỏ này, cầu nguyện trong lòng mình làm một cái quyết định chính xác, đồng thời cũng hy vọng tiểu Bạch gia hỏa kia đừng lại cả ngày chạy tới phiền hắn. Thanh thanh thật thật tiếp nhận hiện thực không tốt sao? Ai bảo thực lực của mình là yếu nhất đâu? Chương 358, trong vườn thành chương 358, trong vườn thành tham quan xong Bạch Linh Tông về sau, đệ tử đã chuẩn bị cho bọn họ tốt đồ ăn. Bọn hắn ăn một bữa phong phú cơm trưa, trải nghiệm đến Trung Thổ Châu mỹ thực món ngon. Hai người ăn đến vô cùng thỏa mãn. Tiếp xuống cũng là thời điểm hẳn là trò chuyện điểm chuyện chính. Bạch Nhật Quân từ trong không gian giới chỉ bên cạnh móc ra một tấm bản đồ. Hắn lại lấy ra một cây bút, tại địa đồ ở giữa bỏ ra một đạo dây, vừa vặn đem Trung Thổ Châu chia làm hai cái bình quân bộ phận. Một nửa là Thánh Linh Giáo không chế giới khu vực, một nửa là bọn hắn còn dư lại khu vực. Tại cái này ở giữa, có một tòa thành thị, tên là Làm Trong Vườn Thành. Tòa thành thị này là bọn hắn trước mắt phía ngoài nhất một đạo phòng tuyến. Ta kế hoạch là mang các ngươi hai cái đến bên kia đi giảng nói. Làm tiếp cận nhất Thánh Linh Giáo khu vực thành thị, trong vườn trên thành hạ nhân thấp thỏm động, đồng bền muốn ngã. Liền ngay cả thủ thành tướng sĩ cũng có thật nhiều người sinh ra sợ hãi tâm lý. Tiếp tục như vậy, coi như Thánh Linh Giáo không phát động đại quy mô chiến sự, tòa thành này rất nhanh mình cũng sẽ triệt để sụp đổ mất. Chúng ta đến lúc đó cần làm những gì? Lỗ Hồng nghi ngờ hỏi. Chúng ta Trung Thổ Châu con dân rất thích xem các ngươi đập cái kia bộ phim. Các ngươi ở chỗ này nên tính là minh tinh như thế nhân vật, sẽ bị rất được hoan nghênh. Ta hy vọng các ngươi có thể truyền đạt vĩnh viễn không bao giờ nói bại, cùng hắc ám thế lực đấu tranh đến cùng tín nhiệm. Chỉ cần tiếp thu được phần này tín nhiệm, trong vườn thành tình huống nhất định có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Loại chuyện này ta không có kinh nghiệm gì, nhưng ta khẳng định sẽ kiệt lực trở nên. Lỗ Hồng trịnh trọng biểu thị nói. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Sau đó, bọn hắn liền hướng phía trong vườn thành phương hướng tiến đến. Tại bọn hắn toàn lực phi hành dưới, không đến 10 phút đồng hồ, liền đã tới tòa thành thị này. Từ chỗ cao nhìn xuống, trong tòa thành này nhân khẩu tương đối đông đúc. Trong vườn thành ở vào Trung Thổ Châu chính giữa, giao thông vô cùng tiện lợi, cái này cũng dẫn đến nơi này thường ở nhân khẩu số lượng đông đảo. Lại thêm, nơi này là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho nên có đại lượng binh sĩ được phái đến bên này đóng giữ. Trong vườn ngoài thành, đó là một mảnh đỉnh cao san sát núi bầy đối diện, cái kia chính là Thánh Linh Giáo địa bàn. Ba người bọn họ hạ xuống trong vườn thành phủ thành chủ. Có Bạch Nhật Quân tại, dọc theo con đường này thông suốt, phụ trách trông coi binh sĩ nhìn xem Bạch Nhật Quân đi theo phía sau hai người, luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Nhưng trong lúc nhất thời cũng nói không ra hai người đến tột cùng là ai. Thành chủ biết được Bạch Nhật Quân đến chỗ này về sau, lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút, hắn liền là trong vườn thành thành chủ, cũng là thủ hạ ta tướng tài đắc lực Bệnh Mùi. Bệnh Mùi tướng mạo vô cùng hữu hãn, người mặc màu bạc trắng áo giáp, phía sau còn mang theo một cây sắc bén trường thương. Bệnh Mùi, cái này hai vị nhưng có lai lịch lớn. Bên trong một cái là Thương Lan Châu thánh chủ Tô Mặc, một cái khác cũng tới từ ở Thương Lan Châu, hắn tổ tông là sư phụ ta huynh đệ. Bạch Nhật Quân đơn giản giới thiệu một chút ba người thân phận. Tô thánh chủ, thật sự là kính đã lâu a, ta nghe nói ngài bản thân vô cùng xuất khí. Ngay từ đầu ta còn có chút không tin, hiện tại gặp được ngài thật tôn, thế mới biết nghe đồn là thật. Bệnh Mùi người này cho người ta một loại phi thường hào sảng cảm giác. Tô Mặc lợi dụng tinh thần lực nhẹ nhõm cảm giác được hắn vị trí tại cảnh giới. Rõ ràng là hóa thần cảnh hậu kỳ. Bạch Nhật Quân thủ hạ tướng tài đắc lực, vậy mà cùng mình cảnh giới một dạng. Cái này cho Tô Mặc mang đến phi thường đả kích nặng nề. Bất quá cái này cũng mang đến cho hắn động lực, khiến cho hắn về sau càng thêm hết sức chuyên chú tu luyện. Vị này, hẳn là anh hùng phim nhân vật nam chính a. Ta thế nhưng là người trung thực mê điện ảnh. Bệnh Mùi xuề bàn tay ra, mười phần nhiệt tình cùng Lỗ Hồng nắm tay. Nếu như không phải bên cạnh có những người khác tại chỗ, nói không chừng hắn trực tiếp đem hắn ôm lấy, nhận được ủng hộ. Lỗ Hồng thụ sủng nhược kinh nói ra, biết ta lần này đem hai người bọn họ người mang tới là vì cái gì sao? Bạch Nhật Quân nhàn nhạt mở miệng nói ra, thánh chủ hẳn là muốn cho bọn hắn khích lệ chúng ta trong thành người đấu trí a. Bệnh Mùi người này mặc dù thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng là thuộc về loại kia một điểm liền thông người. Không sai, ngươi bây giờ ra lệnh cho người đi phát bố cáo a. Đợi đến buổi tối hôm nay, chúng ta ngay tại trong thành quảng trường bên trên tổ chức một lần động viên đại hội. Bạch Nhật Quân ra lệnh, muốn hay không đem hai vị khách quý này đến tin tức gián tiếp đi lên. Ta tin tưởng dạng này sẽ để cho càng nhiều người đến đây quan sát. Bệnh Mùi đưa ra đề nghị. Không cần, ta vẫn là muốn cho mọi người lưu một điểm kinh hỉ. Bạch Nhật Quân trên mặt nụ cười nói ra. Bây giờ cách ban đêm còn có một đoạn thời gian. Bạch Nhật Quân quyết định mang theo hai người bọn họ đi trên tường thành đi dạo. Bọn hắn đi tại trên tường thành đường nhỏ, cái này bên trên cách mỗi 5 mét đều đứng đấy một tên áo choàng chấp duệ binh sĩ. Bọn hắn toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phương xa. Một khi tiền tuyến có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn sẽ lập tức đè xuống còi báo động, đem chuyện bên này truyền đạt ra đi. Đến lúc kia, toàn thành đều sẽ tiến vào tình trạng báo động, tùy thời chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Thánh Linh Giáo lần tiếp theo tiến công đại khái là vào lúc nào? Tô Mặc mở miệng dò hỏi. Ta muốn tối thiểu nhất tháng này, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không lại công đến đây. Đây cũng là cho chúng ta thở một ngụm thời gian. Lần trước chiến đấu phát sinh ở một tuần lễ trước đó, lính gác sớm thăm dò đến sự tiến công của bọn họ đường đi. Bạch Nhật Quân tự mình xuất lĩnh một chi đại quân tại vùng núi bên trong tiến hành mai phục. Đợi đến địch nhân rơi vào đến vòng vây về sau, bọn hắn lập tức triển khai hung mãnh công kích. Trận chiến kia, bọn hắn đại hoạch toàn thắng, diệt địch vô số. Cái này cũng liền dẫn đến Thánh Linh Giáo phải cần một khoảng thời gian đến bổ sung nguyên khí. Chủ yếu vẫn là muốn điều càng nhiều người phía sau đi vào phía trước công doanh nổ trại. Chính là bởi vì có cái này nhàn rỗi, Bạch Nhật Quân tài năng nhín chút thời gian tiến về Thương Lan Châu đem bọn hắn mời đi theo. Các ngươi có thể ngăn cản được Thánh Linh Giáo lần công kích sau sao? Tô Mặc mắt không chấp nhìn xem hắn. Nếu như đối phương Ma Vương không xuất hiện, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Bạch Nhật Quân thấp giọng nói đến. Ma Vương không ra, vậy hắn liền là vô địch tồn tại. Coi như đối diện thế công lại thế nào hung mãnh, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản được. Chỉ khi nào đối phương Ma Vương cũng gia nhập vào bên trong chiến trường, như vậy cái này ưu thế nhanh chóng biến mất. Xuất hiện một cái Ma Vương lời nói, còn có thể tranh đấu một cái chia 5 năm. Nhưng nếu là hai cái Ma Vương đều xuất hiện, Bạch Nhật Quân có thể làm cũng chỉ có rút lui. Hắn bây giờ còn không có tấn thăng đến bán thần lĩnh vực, mặc dù có người mất linh mạch gia trì, đồng thời đối phó hai cái ma vương cũng là tương đương cố hết sức. Đây cũng là vì cái gì, Thánh Linh Giáo Phương mặt vẹn vẹn phái ra hai tên ma vương đi vào Trung Thổ Châu, liền có thể cầm xuống nơi này nửa giang sơn. Vậy ngươi cảm thấy ma vương sẽ ra ngoài sao?
Ai, 89/10 đều sẽ tới. Ta hiện tại xoắn suýt là sẽ đến mấy cái ma vương.
Bạch Nhật Quân thật sâu thở dài một hơi. Đây là hắn bất đắc dĩ chỗ.
Chương 359, diễn thuyết bắt đầu. Chương 359, diễn thuyết bắt đầu. Nếu quả thật đến hai cái ma vương lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tòa thành thị này. Như vậy, Trung Thổ Châu chính ma chia đôi phân thế cục liền không tồn tại nữa.
Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Tô Mặc rất tự nhiên nắm tay đặt ở trên vai của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm tối lặng yên tiến đến, tựa hồ cho cái thế giới này mặc vào một tầng mới tinh áo khoác. Theo đêm tối đến, trong thành thị ánh đèn sáng lên. Tại tu chân giới, mặc dù không có hiện đại hóa đèn điện, nhưng là cũng sớm đã có người nghiên cứu ra tương tự vật thay thế. Cái kia chính là thông qua linh khí khu động mà sử dụng linh đèn. Loại này linh đèn hàng đẹp giá rẻ, cơ hồ mỗi một tòa thành thị đều sẽ phân phối trang bị. Thành thị bên trong rất nhiều người nhóm bắt đầu hướng phía trung tâm quảng trường phương hướng đi đến.
Đi a, lão Trương, chúng ta cùng đi. Ta cảm giác chưa từng có đi tất yếu. Trước đó cũng không phải không có mở qua tương tự động viên đại hội. Mỗi lần đều là bọn hắn đứng ở phía trên nói chút nói nhảm, thật rất không có ý nghĩa. Ôm loại tâm tính này, toàn bộ trong thành thị cũng chỉ có vài trăm người đi tới trung tâm quảng trường tập hợp. Quảng trường phía trước nhất trưng bày đài cao, nơi này chính là phát ngôn nhân đứng yên địa phương. Bệnh Hủi thật sớm đi vào quảng trường, nhìn xem cái này lác đác không có mấy người xem, trong lòng có chút hứa bất đắc dĩ. Không lâu sau đó, Bạch Nhật Quân ba người bọn họ cũng chạy tới nơi này.
Thật có lỗi, Bạch Thánh Chủ, là ta hành sự bất lực, phát nhiều như vậy báo cáo, kết quả tới cũng liền mấy người này mà thôi.
Bệnh Hủi phi thường ấy nấy nói ra.
Chuyện này không trách ngươi.
Bạch Nhật Quân đối với mình thủ hạ bình thường đều tương đối bao dung, đây cũng là nhân cách mị lực một loại cụ tượng thể hiện.
Không nên gấp gáp, chờ một lát khẳng định sẽ có rất nhiều người chui vỡ đầu gân hướng nơi này chen.
Ba người bọn họ đứng tại trên đài cao, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới đám người.
Hôm nay không có tới tham gia động viên đại hội người, cần phải hối hận.
Các ngươi mau nhìn xem ta mời tới ai tới làm chúng ta khách quý.
Bạch Nhật Quân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói.
Đám người thuận ngón tay hắn phương hướng thấy được bên cạnh hắn hai người.
Đây không phải là
mới nhất ra cái kia bộ phim nhân vật nam chính sao?
Đây là Tô Võ,
thần tượng của ta.
Tô Mặc thì có vẻ hơi lung túng, bởi vì nơi này là Trung Thổ Châu, người nơi này dân đối với những khác đại lục thánh chủ không thế nào cảm thấy hứng thú.
Nhưng là Bạch Nhật Quân lập tức liền đem hắn chân thực thân phận nói ra.
Thương Lan Châu thánh chủ, cùng cái kia bộ phim tổng đạo diễn.
Hai cái này danh hiệu treo lên, lập tức để Tô Mặc cũng thay đổi trở thành vạn chúng chú mục nhân vật.
Những người ở chỗ này đối với hai vị này đại lao đến, đều vô cùng kích động.
Bọn hắn đem cái này tin tức, nhanh chóng truyền lại cho những cái kia nguyên bản không có ý định tham gia lần này động viên hội người.
Chỉ trong chốc lát, liền có ít không kể xiết đám người vây quanh.
Nguyên bản trống rông quảng trường, hiện tại đã trở nên người ta tấp nập.
Nói đến thật đúng là có chút trầm trọng.
Ta thật sự là dính hai người các ngươi ánh sáng.
Nếu là chỉ có ta một người tiến hành giảng nói, chắc chắn sẽ không hấp dẫn đến nhiều người như vậy tới tham gia.
Bạch Nhật Quân bất đắc dĩ nói đến.
Bạch huynh, không nên quá để vào trong lòng, chủ yếu là bởi vì hai chúng ta đều là kẻ ngoại lai, bọn hắn đối với chúng ta tương đối yêu kỳ.
Tô Mặc diện mang dáng tươi cười nói ra một chút trấn an lời nói.
Mắt thấy toàn bộ quảng trường đều bị đám người lấp đầy, Bạch Nhật Quân cũng biết hẳn là tiếp tục tiến hành tiếp.
Ta lần này đặc biệt ngàn dặm xa xôi chạy đến Thương Lan Châu, đem hai vị này mời tới,
liền là hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta giảng vài câu.
Mọi người hoan nên.
Mọi ánh mắt đều thuận thế tụ tập tại Tô Mặc trên người của hai người, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Lỗ Hồng, ngươi nói trước đi a, ngươi thật giống như so ta muốn càng được hoan nên.
Lỗ Hồng thấy thế, cũng không có chối từ, mà là chậm rãi nói ra hắn chuẩn bị thật lâu lời nói.
Mọi người tốt, Trung Thổ Châu các bằng hữu, thật cao hứng cùng các ngươi gặp mặt.
Tin tưởng mọi người đã nhận ra ta là ai a.
Ta tại anh hùng trong phim ảnh bên cạnh vai diễn tôn võ nhân vật này.
Dưới đài cao phương tất cả mọi người toàn bộ đều bên hai, mười phần an tĩnh lắng nghe.
Bọn hắn cái kia một gương mặt chuyên chú bộ dáng, tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái gì một câu.
Các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua chứ?
Chúng ta bộ phim này cải biên từ chân thực sự kiện.
Lỗ Hồng dừng khẩu khí, đem trước đó không lâu bọn hắn cùng Thánh Linh Giáo ở giữa bộ phát chiến tranh, chậm rãi nói ra.
Toàn bộ quá trình hao phí rất nhiều thời gian, bởi vì hắn không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết.
Nhìn qua phim đám người, có biết cái này một chân thực sự kiện, có thì là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này.
Chúng ta Đại Châu cái thứ nhất đụng phải Thánh Linh Giáo tập kích chính là ta chỗ tông môn.
Địch nhân đến thế rào rạn, chỉ bằng chúng ta một cái tông môn lực lượng, thật sự là khó mà chống cự.
Lỗ Hồng tiếp tục nói.
Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, trong ngày thường thường xuyên cùng hắn đấu võ mồm ra hỏa, lại trước hết nhất chạy tới chiến trường, tôn võ nhân vật này nguyên hình chính là ta hảo hữu, Tôn Địch.
Ta trước đó thật vẫn rất chán ghét hắn, cảm thấy gia hỏa này luôn luôn vô cùng ồn ào.
Chỉ cần có hắn ở địa phương, ta cũng cảm giác được vô cùng ồn ào.
Lỗ Hồng giọng nói chuyện càng ngày càng nhẹ.
Mọi người cũng từ từ đắm chìm trong hắn giảng thuật trong chuyện xưa.
Thế nhưng là ta thật không nghĩ tới, hắn sẽ ở ta cần trợ giúp nhất thời điểm đứng ra,
thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh.
Coi ta biết được hắn gặp nạn tin tức về sau, ta trực tiếp liền hỏng mất.
Nếu không có người đem ta khuyên nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ ta liền ngây ngốc xông đi lên chịu chết.
Trong bất chi bất giác, từng giọt nước mắt từ hốc mắt của hắn chảy xuống.
Cái này đủ để nhìn ra, Lỗ Hồng giờ phút này đã là chân tình bộc lộ.
Đem ta từ tử môn quan lui về tới không ngừng một mình hắn.
ta thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp bọn hắn. Nếu như chết, đối với bọn hắn tới nói là một loại báo đáp, vậy ta khẳng định đã sớm không chậm trễ chút nào tự vận. Tại hắn chân tình bộc lộ dưới, trong vườn thành các cư dân thâm thụ cảm xúc, cũng đều lưu lại cảm động nước mắt. Bọn hắn chỉ biết là Lỗ Hổng là phim nhân vật nam chính, nhưng lại không biết, nguyên lai hắn đã trải qua đau xót như vậy sự tình. Kỳ thật một số thời khắc, chết cũng không có đáng sợ như vậy. Khó chịu nhất người, mãi mãi cũng là sống xuống cái kia. Tô Mặc nhìn xem Lỗ Hổng bên cạnh khóc bên cạnh phát biểu bộ dáng, mười phần đau lòng. Hắn không biết trong khoảng thời gian này Lỗ Hổng đều là làm sao gắng gượng qua tới. Khẳng định mỗi một ngày đều vô cùng dày vò a Thánh Linh giáo, tội không thể tha, bọn hắn làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý. Rất nhiều người vô tội đều chết tại trong tay của bọn hắn liền như là từng cái người hành hình. Cho dù ta hai cái bằng hữu đều ngã xuống vũng máu bên trong, ta cũng sẽ không hướng bọn hắn khuất phục. Ta tin tưởng ta bằng hữu cũng không nguyện ý nhìn thấy ta hướng ma giáo cúi đầu. Lỗ Hổng âm vang hữu lực nói. Chương 360, cảnh báo chương 360, cảnh báo chỉ cần ta còn có một hơi còn sót lại xuống tới, ta liền sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Dạng này mới có thể xứng đáng những cái kia vì ta mà chết các đồng bạn. Lỗ Hổng nắm chặt nắm đấm, biểu lộ mình kiên quyết thái độ. Nói rất hay. Dưới đài tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng vỗ tay. Đây là bọn hắn cho đến tận này đã nghe qua đặc sắc nhất phát biểu. Viên trung thành bên trong có không ít người người nhà, bằng hữu, hảo hữu cũng đều táng thân tại Thánh Linh giáo trong tay. Bọn hắn có cùng Lỗ Hổng không sai biệt lắm vận mệnh. Đang nghe Lỗ Hổng phát biểu về sau, bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hung hăng quạt mình hai bàn tay. Rõ rệt tất cả mọi người là đồng dạng người, nhưng vì cái gì nhân gia có thể biểu hiện như thế dứt khoát kiên quyết, mà mình lại luôn sợ đầu sợ đuôi. Ta thật sự là quá đáng chết. Ta lúc trước còn nghĩ qua muốn len lén đi ra ngoài, hướng Thánh Linh giáo đầu hàng. Bây giờ mới biết, loại suy nghĩ này là ngu xuẩn cỡ nào. Một người lớn tiếng hô. Rất nhiều người trong nháy mắt sinh ra cộng minh. Lỗ Hổng nhìn trước mắt cảnh tượng, biết mình đã hoàn thành sứ mệnh. Thế là hắn chậm rãi ngậm miệng lại, hướng phía sau đi hai bước. Thời gian kế tiếp, liền là Tô Mặc. Tô Mặc không phải lần đầu tiên đối mặt dạng này đại trường hợp. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới đài cao phía trước nhất. Ta là Thương Lan Châu Thánh chủ, lúc đầu ta hẳn là giống Lỗ Hổng một dạng, kể một ít nhìn thấy các ngươi rất vui vẻ, nếu như vậy. Nhưng là loại này trái lương tâm lời nói, ta thật sự là nói không nên lời. Bởi vì ta rất xem thường các ngươi. Tô Mặc hời hợt nói. Thật đơn giản ba câu nói, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ đắc tội. Ngươi tính là thứ gì? Đừng tưởng rằng mình là cao quý thánh chủ, liền có thể không đem người khác coi ra gì. Ngươi nếu là không nguyện ý hảo hảo diễn thuyết, liền mau chạy trở về địa bàn của mình. Chúng ta Trung Thổ Châu không phải ngươi có thể cơ tay múa chân địa phương. Dân chúng ý thức phản kháng vô cùng kịch liệt, đối Tô Mặc các loại nhục mạ. Đứng tại sau đài bên cạnh Bạch Nhật Quân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng vô cùng sầu lo. Hắn là muốn cho Tô Mặc trợ giúp mọi người khôi phục đấu trí thế, nhưng là dạng này vừa lên đến liền đem bọn hắn toàn mắng, cái này còn thế nào tiếp tục bước kế tiếp công tác đâu. Nhưng mà, ngay lúc này, Tô Mặc chậm rãi đập hai lần bàn tay. Nếu như tại đối mặt Thánh Linh giáo thời điểm, các ngươi cũng có thể xuất ra thái độ như vậy đi ra, cái kia còn có gì đáng sợ chứ? Tô Mặc mấy lời nói này, trực tiếp đâm trúng tất cả mọi người nội tâm. Các ngươi đối ta chảo phúng làm có dễ, có thể tiến hành phản kháng. Vì cái gì đối mặt Thánh Linh giáo công kích, lại khắp nơi trốn tránh đâu? Phải biết, ta nói các ngươi hai câu nói, nhiều lắm là chỉ là để cho các ngươi tâm lý cảm thấy khó chịu. Nhưng Thánh Linh dạy bọn họ thế nhưng là muốn xâm chiếm các ngươi lãnh thổ, giết hại tính mạng của các ngươi. Cả hai nếu là tiến hành so sánh lời nói, khẳng định là cái sau mang tới tổn thương càng thêm to lớn. Nhưng là, cùng loại kết quả này vừa vặn tương phản. Viên trung thành nhưng không có mấy người dám cùng Thánh Linh giáo đối nghịch. Các vị, Thánh Linh giáo đến cỡ nào đáng giận, không cần ta lại cho các ngươi nói a. Các ngươi chẳng lẽ cam nguyện để bọn hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm các ngươi đại lục lãnh thổ sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn các ngươi tử tôn thật đời đời kiếp kiếp làm nô sao? Tô Mặc phát ra cái này đến cái khác linh hồn tra hỏi. Những vấn đề này nói mọi người ở đây nhóm á khẩu không trả lời được. Trung quy cứu đấy, vẫn là bọn hắn quá mức nhu nhược. Thánh Linh giáo trong mắt bọn họ, liền là một cái quái vật khổng lồ. Cái này tựa hồ là một cái mãi mãi cũng không có khả năng đánh bại địch nhân. Cho nên tại mặt bên trong loại địch nhân này thời điểm, bọn hắn mới có thể vứt bỏ lòng tin của mình. Ta muốn nói cho các ngươi một cái đấm máu hiện thực. Bản tính của con người liền là xu lợi tránh hại. Cho dù là phẩm đức cao thượng đến đâu người, cũng quấn không ra điều này. Tô Mặc thản nhiên nói. Mà các ngươi sở dĩ trở nên không nghĩ nữa đi phản kháng, cũng là bởi vì các ngươi cảm thấy, nằm ngửa đối với các ngươi tới nói càng thêm có lợi. Nhưng là các ngươi cảm thấy, chẳng lẽ đều là thật sao? Dĩ nhiên không phải. Đây chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Đây chẳng qua là các ngươi biên soạn đi ra, lấy lòng ý nghĩ của mình mà thôi. Những người này căn bản cũng không minh bạch Trung Thổ Châu bị Thánh Linh giáo toàn tuyến công phá sẽ có ý nghĩa như thế nào. Bọn hắn cũng không hiểu, mình sẽ bị địch nhân như thế nào trả đạp. Bọn hắn chỉ là nghĩ đi trốn tránh những này không biết hết thảy. Thánh Linh giáo đại quân lập tức liền muốn đi qua. Các ngươi nằm ngửa là chết, phản kháng cũng là chết, vì cái gì không thể lựa chọn một loại oanh oanh liệt liệt tiểu chết đâu? Dạng này cho dù về sau tiến vào địa phủ, cũng có thể nhô lên sống lưng, đường đường chính chính tại tiên tổ trước mặt nói ra mình bất khuất. Tô Mặc khí thế mười phần. Lời của hắn rất nhanh liền lây nhiễm mọi người ở đây. Thế nhưng là, Thánh Linh giáo cường đại như vậy, chúng ta coi như một lòng đoàn kết, ứng đối ngoại địch, kết quả cuối cùng vẫn không cách nào cải biến. Cùng nó phí nhiều như vậy tinh lực, lưu nhiều máu như vậy, chẳng trực tiếp nhảy chuyển tới một bước cuối cùng. Một người đột nhiên mở miệng phản bác. Làm sao ngươi biết, nếu như cố gắng đến cuối cùng thật sẽ không thắng đâu. Đây là suy đoán của ngươi, cũng không thể đại biểu sự thật. Hai chúng ta người ở giữa thực lực sai biệt liền đã chú định, chúng ta sẽ thua.
vậy ngươi liền có thể cam đoan kỳ tích nhất định sẽ không xuất hiện sao? Tô Mặc mắt không chấp nhìn xem hắn. Ta nói cho các ngươi biết, Thánh Linh Giáo không có cái gì ghê gớm. Tất cả mọi người là một cái đầu, hai cái bả vai, không có người nào so ai cao quý. Địch nhân là rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng là người, bọn hắn tại đối mặt không sợ chết địch nhân lúc, cũng sẽ lùi bước, cũng sẽ lo lắng. Mà đây chính là các ngươi có thể lật bản niềm hy vọng. Tô Mặc lớn tiếng nói, các ngươi thánh chủ cũng là ta bệ hình, hắn đương nhiên biết đây là một trận ác chiến. Nhưng các ngươi ai từng thấy đến hắn lùi bước thời điểm? Hắn luôn luôn nghĩ hết tất cả biện pháp, suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ chiến thắng. Dù là còn có ném một cái ném hy vọng, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Mà các ngươi cứ như vậy qua loa từ bỏ, các ngươi cảm thấy dạng này xứng đáng bạch thánh chủ sao? Tô Mặc hiểu chi lấy lý, lấy tình động nói. Lời của hắn dần dần bắt đầu có hiệu quả, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ lại mình. Trước đó bọn hắn xác thực quá mức bi quan. Đột nhiên, biến cố phát sinh. Ánh sáng màu đỏ không ngừng lóe ra. Theo sát chính là một trận bén nhọn cảnh cáo âm thanh. Nghe được thanh âm như vậy, rất nhiều người trong nháy mắt biến sắc. Đây là cái gì tình huống? Tô Mặc nghi ngờ hỏi. Đây là phía trước tiếng cảnh báo, ý vị này, địch nhân đang theo lấy chúng ta tỏa thành thị này tới gần. Đáng chết, bọn hắn vậy mà tới nhanh như vậy. Bạch Nhật Quân cắn chặt răng, khó có thể tin nói. Vốn đang coi là tối thiểu nhất có nửa tháng thời gian yên lặng. Nhưng đối phương lại không theo sáo lộ ra bài, sớm triển khai tập kích. Chương 361, xuất kích chương 361, xuất kích vừa vặn không dễ dàng bị Tô Mặc cùng Lỗ Hồng khích lệ đám người, gặp được loại này tình huống khẩn cấp, lại lần nữa bị đánh về nguyên hình. Bọn hắn loạn thành một bầy, đều muốn hướng phía địa phương an toàn chạy tới. Trong thời gian ngắn mấy câu, căn bản cũng không đủ để triệt để cải biến bọn hắn. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Tô Mặc cũng là lập tức lửa giận công tâm. "Đều dừng lại cho ta." Tô Mặc dùng sức vừa quát. Thanh âm của hắn vang vọng mây xanh, cả tòa thành thị tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng sở. Những cái kia chạy trối chết người ngu ở, toàn bộ ngưng kết tại nguyên chỗ. Các ngươi thật sự là một đám đỡ không nổi tường bùn não. Chẳng lẽ vừa rồi ta nói những lời kia đều không phải là nói cho các ngươi nghe sao? Các ngươi thật muốn kéo dài hơi tàn sống cả một đời sao? Tô Mặc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giận dữ hét. Hắn đối với những người này tràn đầy phiền chán, cảm thấy bọn hắn đều không có bất kỳ cốt khí. Những người này thậm chí còn so ra kém Thương Hạo Nam. Thương Hạo Nam tối thiểu nhất mặc kệ đối mặt dạng gì tình huống, cũng sẽ không biểu hiện đặc biệt thất thố. Ta thật thay Bạch Thánh Chủ cảm thấy không đáng, hắn đem hết toàn lực muốn thủ hộ đến cùng đều là những người nào? Chẳng lẽ đều là các ngươi đám này bạch nhãn lang sao? Vậy nhưng thật đủ thật đáng buồn. Tô Mặc luôn từ trở nên cực kỳ sắc bén, cái này cùng hắn vẫn nộ thoát không khỏi liên quan. Tô Bạch Nhật Quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Minh, không cần phải để ý đến bọn hắn một đám hèn nhát, thằng ngu không chịu nổi. Nếu như bọn hắn cứ như vậy muốn trốn lời nói, vậy dứt khoát liền để bọn hắn trốn tốt. Xem bọn hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào, nhìn xem cái chỗ kia có thể hay không để bọn hắn giấu cả một đời. Đi, ta đến giúp đỡ ngươi ứng chiến. Coi như chúng ta chỉ có ba người, cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tô Mặc lớn tiếng nói. Tốt. Nói xong, Tô Mặc ba người liền nhanh chóng bay lên bầu trời, hướng phía tường thành phương hướng bay đi. Đứng tại chỗ bệnh mũi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Các ngươi đi cũng tốt xấu kêu lên ta. Lần này tốt, bệnh mũi ngược lại trở thành lạc đàn một cái kia. Chỉ có bệnh mũi thụ thương thế giới đạt thành. Nhưng lại tại hắn cũng muốn tiến về tiền tuyến thời điểm, lại đột nhiên bị mấy người gọi lại. Ma thành chủ, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng xuất trận giết địch sao? Trong đám người, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử lấy hết dũng khí, yếu ớt mà hỏi. Bệnh mũi sững sốt một lát, kịp phản ứng về sau, lập tức nhanh chóng nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể nha, cái này còn phải hỏi. Đây chính là chúng ta bản thổ bên ngoài diện một tầng phòng tuyến, chúng ta nhất định phải chết chết thủ tại chỗ này. Hoan nên tất cả mọi người gia nhập vào chúng ta thủ thành bộ đội bên trong đến. Bệnh mũi nhanh chóng biểu thị nói. Mũ nội nó, ta không thể bị Tô Thánh chủ xem thường. Ta phải hướng hắn chứng minh, chúng ta Trung Thổ Châu không có một cái nào thứ hèn nhát. Đối, không phải liền là cùng địch nhân dục huyết phân chiến sao? Bọn hắn Thương Lan Châu người có thể làm được sự tình, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm đến. Với lại chúng ta còn muốn làm so với bọn hắn tốt hơn. Đám người liên tiếp không ngừng nói. Đấu trí đang tại từng điểm bị nhen lửa. Mà phần này dũng cảm ý chí, cũng không ngừng ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người. Các vinh đệ, người to gan đều cùng ta cùng tiến lên tiền tuyến. Chúng ta muốn để Thánh Linh Giáo người kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Không sai, chúng ta muốn để Thánh Linh Giáo người mau mau cút ra chúng ta đại lục. Cứ như vậy, từng bầy dân chúng cầm lấy vũ khí của mình hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng lấy thành thị tiền tuyến phương hướng tiến đến. Bệnh mũi nhìn trước mắt từng màn, trong mắt giống như bay vào hạt cát, từ từ có chút ướt át. Tốt, tất cả mọi người là tốt. Viên trung thành, trên tường thành. Tô Mặc ba người hướng phía xa xa ngọn núi nhìn qua thứ, chỉ thấy có ương ương quân địch chính lấy cực nhanh tốc độ xuống núi. Dựa theo cái tốc độ này suy luận, bọn hắn ước chừng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ đuổi tới ngoài thành. Ta cũng không có cảm nhận được ma vương khí tức. Chẳng lẽ cái kia hai cái ma vương cũng không có tham chiến sao? Bạch Nhật Quân dùng tinh thần lực dò xét một lát, không giải thích được nói. Đây không phải một kiện đáng giá ăn mừng chuyện tốt sao? Nếu như đối phương ma vương không có xuất chiến lời nói, vậy lần này chiến đấu liền là tất thắng không thể nghi ngờ. Tô Mặc chậm rãi nói ra. Tốt thì tốt, nhưng chính là cảm thấy có chút khác thường. Đối phương đóng tại Trung Thổ Châu hai vị kia ma vương cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, tại bọn hắn không ở tại chỗ thời điểm, đối với chúng ta sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn luôn không khả năng cố ý phái chỉ quân đội sẽ tới chịu chết ta. Bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế xuẩn sự tình tới. Bạch Nhật Quân từ đó tiến hành phân tích. cho nên ngươi là cảm thấy bọn hắn ở sau lưng khẳng định lập mưu âm mưu gì. Ngoại trừ điểm này, tìm không thấy cái khác giải thích. Ta phỏng đoán, hai vị kia ma vương có thể là giấu ở chỗ tối, đợi đến mấu chốt thời cơ lại trở ra cho chúng ta một kích chí mạng. Bạch Nhật Tuân mười phần lo lắng nói ra. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ liền đóng cửa không ra, chờ đợi bọn hắn công tới sao? Đối phương xuất động chi quân đội này xem ra có trên vạn người. Đại quy mô như vậy quân đội, hoàn toàn có thể lập trận hình, đem bọn hắn tòa thành thị này vây lại. Một khi tạo thành vòng vây, viện quân của địch nhân đuổi tới, bọn hắn trong tòa thành này tất cả mọi người khó mà từ đó đào thoát. Đặc biệt là hắn vị thánh chủ này, nếu như liền ngay cả hắn cũng chết tử, trong lúc này Thổ Châu liền không còn cách nào chống cự Thánh Linh giáo thế công. Ngươi biết ta rất ưa thích câu nào sao? Bạch Nhật Quân đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Tô Mặc. Câu nào? Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Đây là ta nhất quán chủ trương lý niệm, cho nên ta ý nghĩ liền là đem cửa thành rộng mở, chúng ta xuất lĩnh quân đội sớm giết đi qua. Tận lực có thể đem chiến trường khóa chặt tại ngọn núi bên trong, dạng này cũng sẽ không đối với chúng ta thành thị tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngươi là nơi này thánh chủ, vậy liền dựa theo ngươi nói đi làm. Ta liền phụ trách hiệp đồng cùng ngươi tác chiến. Tô Mặc thản nhiên nói. Tốt, vậy ngủ đâu? Bạch Nhật Quân quay đầu, lớn tiếng hô. Trên bầu trời, vậy ngủ khoan thai tới chậm, nhanh chóng đi tới trước mặt hắn trở lệnh. Ta lệnh cho ngươi lập tức triệu tập tinh nhuệ nhất thành vệ quân, sau 5 phút ở cửa thành tập hợp. Tại hạ tuân mệnh. Cùng ngay đồng thời, ngọn núi một bên khác, Thánh Linh giáo trên địa bàn, Huyền Đế Ma Vương, chi tiêu quân đội là ngươi phái đi ra sao? Trọng yếu như vậy kế hoạch hành động, ngươi làm sao trước đó không cùng ta nói một tiếng, liền một mình làm ra quyết định? Ngươi làm như vậy, thế nhưng là không phù hợp quy định. Một vị người khoác áo cà sa màu đen, đầu trọc tăng nhân, đi đến, oán trách nói ra. Ngươi có biết hay không hành quân đánh trận đồ vật gì trọng yếu nhất? Cái kia chính là thắng vì đánh bất ngờ. Nếu như bởi vì báo cáo tình huống mà làm hỏng chiến cơ, vậy liền quá uổng phí. Huyền Đế Ma Vương mặt không thay đổi đáp lại. Chương 362, uy tín lâu năm Ma Vương. Chương 362, uy tín lâu năm Ma Vương. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể thấy được, hai người bọn họ quan hệ cũng không hữu hảo. Có đúng không? Vậy nếu như dựa theo ngươi nói, về sau ta có phải hay không cũng có thể không đánh với ngươi chào hỏi liền chế định kế hoạch hành động? Vị này người mặc màu đen cả sa tăng nhân chính là một cái khác Ma Vương, Viên Điền Ma Vương. Viên Trung Thành, trên tường thành. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nói cho ta một chút chú đóng ở các ngươi Trung Thổ Châu cái kia hai cái Ma Vương à? Tô Mặc nháy nháy mắt, tò mò hỏi. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, hiểu rõ chính mình địch nhân, đối với ngày sau chiến đấu, nhất định có lợi thật lớn. Mặc dù cái này hai đại ma vương là chú đóng ở Trung Thổ Châu, nhưng người nào cũng không thể cam đoan bọn hắn ngày sau có thể hay không cùng Tô Mặc chiến đấu. Tốt, hai vị kia ma vương theo thứ tự là Huyền Đế Ma Vương cùng Viên Thiên Ma Vương. Bọn họ đều là thành danh đã lâu uy tín lâu năm ma vương. Tu chân giới hiện tại đã biết ma vương hết thể có 15 cái, Thánh Linh giáo độc chiếm 11 cái. Theo thứ tự là giáo chủ và hắn dưới cờ thập đại ma vương. Tu chân giới ma giáo, ngoại trừ Thánh Linh giáo bên ngoài, còn có mấy cái khác giáo phái. Trong đó, thế lực lớn nhất chính là Hắc Nguyệt Nói. Hắc Nguyệt Nói so với Thánh Linh giáo tới nói, tác phong làm việc vô cùng địa thấp, hơn ngàn năm đều không có lộ ra mấy lần đầu. Cho nên rất nhiều người cũng sớm đã đem Hắc Nguyệt Nói quên lãng. Nhưng đáng nhắc tới chính là, Hắc Nguyệt Nói bên trong cũng đầy đủ có được 4 cái ma vương. Lấy 1.2005 trước làm một cái điểm phân định, ở trước đó trở thành ma vương chính là cái gọi là uy tín lâu năm ma vương. Tại cái kia về sau, trở thành ma vương chính là tân tấn ma vương. Bạch Nhật Quân chậm rãi giải thích nói, ta có hay không có thể lý giải thành lão bài ma vương bình thường đều so tân tấn ma vương hiếu thắng. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không bài trừ một chút tương đối tình huống đặc thù. Có ma vương mặc dù là tân tấn nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, nghe nói muốn so uy tín lâu năm ma vương còn muốn càng thêm cường đại. Ví dụ tốt nhất chính là Thánh Linh giáo vị kia Sợ Lăng ma vương. Hắn đúng lúc là tại 1000 năm trước thành tựu ma vương nhưng là thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí liền ngay cả cái kia họ Chu đối cái này ma vương cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Tốt, chúng ta tựa hồ có chút lạc đề. Bạch Nhật Quân lúng túng cười hai tiếng. Sau đó hắn liền tiếp theo giới thiệu nó trước mặt hai vị kia ma vương cơ bản tin tức. Huyền Đế Ma Vương cùng Biên Thiên Ma Vương mặc dù đều là uy tín lâu năm ma vương, nhưng ở uy tín lâu năm ma vương bên trong thực lực xem như mặt lưu. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũng là không thể khinh thị đối thủ. Huyền Đế Ma Vương giữ lại mái tóc dài màu xanh lam, khuôn mặt âm lanh nhưng tuấn tú, thường xuyên mặc một thân ám lam sắc áo dài. Ma vương bên trong còn có lớn lên đẹp mắt. Tô Mặc kinh ngạc hỏi, tại tưởng tượng của hắn bên trong, ma vương không đều hẳn là dáng dấp phi thường khủng bố, tràn ngập cảm giác gáp mắt sao? Cái này có gì có thể kỳ quái? Vứt bỏ hết thảy không nói, ta thậm chí cảm thấy đến Huyền Đế Ma Vương còn có so ngươi đẹp trai hơn một chút. Bạch Nhật Quân cẩn thận bưng cọ sát lấy trước mắt Tô Mặc, nghiêm trang nói: "A, ta làm sao càng nghe càng không hợp thói thường. Tốt, không đùa giỡn với ngươi, về phần mặt khác vị kia Viên Tiên Ma Vương, hắn là một bộ tăng nhân trang phục. Thế nhưng là phi thường hiếm thấy hất lên một kiện áo cà sa màu đen, khả năng cái kia màu đen cà sa vừa vặn đối ứng nó ma giáo thân phận. Hai người bọn họ đều có năng lực chiến đấu gì? Hoặc giả thuyết có cái gì sở trường chiêu thức sao?" Tô Mặc tiếp tục hỏi: "Em, ta đối Huyền Đế Ma Vương giải tương đối, dù là cùng hắn đánh qua mấy trận, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn vẫn luôn tại giữ thực lực của mình. Hắn khả năng muốn đem thực lực chân thật của mình lưu tại thời khắc mấu chốt xuất ra a. Vị kia Viên Tiên Ma Vương thì là phi thường am hiểu sử dụng một loại mang theo tà khí Phật pháp. Nói như thế nào đây? Người này cận chiến cùng biễn chiến đều vô cùng tinh thông, là một cái ta tìm không thấy nhược điểm người." Bạch Nhật Quân suy tư một lát, nói ra: khả năng hay là bởi vì thực lực của ta không đủ mạnh a, cho nên tại cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, cảm thấy cố hết sức. Bạch Nhật Quân lại cùng thở dài một hơi. Không quan hệ, ta không phải đều nói qua mà, hết thảy đều sẽ biến tốt. Lại giả thuyết lần này có ta ở đây các ngươi bên này trợ trận, bất kể là ai tới, chúng ta cũng phải làm cho hắn có đến mà không có về. Tô Mặc đội vàng an ủi. Đúng, còn có một chút, ta không biết có hay không nói tất yếu. Liên là hai cái này mà vương quan hệ trong đó, tựa hồ vô cùng vi diệu. Vi diệu? Có ý tứ gì? Nói như thế nào đây? Bọn hắn giống như chỉ là đơn giản quan hệ đồng nghiệp, ta luôn cảm giác bọn hắn không quá hợp nhau. Như thế nói đến lời nói, thế thì cũng coi là một cái tin tức hữu dụng. Tô Mặc như có điều suy nghĩ nói ra. Một bên khác, Viên Thiên Ma Vương, ngươi có thể hay không bất giận a? Ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi mà. Ta chẳng qua là cảm thấy ở thời điểm này đột nhiên xuất binh, nhất định có thể giết Bạch Nhật Quân một cái trở tay không kịp. Chỉ cần chúng ta có thể đem Viên Trung Thành lấy xuống, liền có thể tiến một bước đả kích bọn hắn dân chúng ý thức phản kháng. Huyền Đế Ma Vương trên mặt nụ cười nói ra. Nhưng mà Viên Thiên Ma Vương vẫn bản lấy khuôn mặt. Chuyện này nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, ta không để yên cho ngươi. Các ngươi người xuất gia không phải chú ý di hòa vi quý sao? Làm sao ngươi lão gia hỏa này, hết lần này tới lần khác luôn luôn cùng ta đối nghịch. Huyền Đế Ma Vương tính tình cũng là cọ một cái liền lên tới. Là ta nguyện ý đi theo ngươi, đối nghịch sao? Còn không phải bởi vì ngươi người này làm việc không có kết cấu gì, nôn nôn nóng nóng, ai có thể chịu được? Viên Thiên Ma Vương phi thường ghét bỏ nói. Ngươi cũng không phải cái thứ nhất cùng ta hợp tác người, trước đó những tên kia thế nhưng là không có phản nản qua ta. Chỉ có trong miệng ngươi một mực lại ngại lẩm bẩm, niệm không ngừng. Không biết, còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày tại bên thai của ta niệm Phật chú đâu. Huyền Đế Ma Vương bề đối nói. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi là đang cùng ta vòng quanh, cố ý không chính diện trả lời vấn đề của ta. Đã như vậy lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể mình tới tiền tuyến, đem chi kia quân đội gọi trở về. Viên Thiên Ma Vương một bên nói, một bên liền định hướng phía bầu trời bay đi. Nhưng Huyền Đế Ma Vương rất nhanh liền đem hắn kéo xuống. Ta nói Viên Thiên, ngươi có thể hay không đừng sốt ruột, cẩn thận nghe một chút giải thích của ta mà. Ngươi sớm xuất ra thái độ này không phải tốt sao? Viên Thiên Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là ta vừa rồi đã đem nên nói đều đem nói ra, thật không biết, hẳn là lại tiếp tục hướng ngươi giải thích cái gì. Ngươi cũng biết, xâm chiếm Trung Thổ Châu là giáo chủ trước hết nhất đưa cho nhiệm vụ của ta. Hắn là về sau cảm thấy ta một người hoàn thành chuyện này có chút độ khó, cho nên mới phái ngươi qua đây hỗ trợ. Nhưng ta vẫn không thể đủ thích ứng, luôn luôn cảm thấy vẫn là tự mình một người định đoạt. Nhưng là ta về sau nhất định sẽ thật tốt lưu ý chuyện này. Chương 363, thành vệ quân. Chương 363, thành vệ quân. Ngươi xem như nói vài câu nghe được lời nói. Ngươi nếu là sớm nói như vậy, chúng ta cũng không cần ở chỗ này cãi lộn đã đường này. Viên Thiên Ma Vương hỏa khí tựa hồ phai nhạt thật nhiều, đây là một loại tốt dấu hiệu. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý cùng Huyền Đế trưởng lao tranh chấp, nhưng làm sao đối phương luôn luôn làm ra một chút để hắn cảm giác được khó chịu sự tình. Nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi cái này một cách làm có chút quá tại lô mãng. Ngươi dòng dã phái ra hơn 15.000 người, đồng đẳng với để cho chúng ta tiền tuyến quân đội dốc hết toàn lực. Nếu như lần này chiến đấu thất bại, vậy chúng ta đến tiếp sau đối mặt cục diện sẽ vô cùng hỏng bét. Đến lúc kia, chúng ta lại làm như thế nào hướng giáo chủ bàn giao đâu? Viên Thiên Ma Vương không vui nói ra. Ta biết lúc này không nên đội vàng ra quân, nhưng chuyện này Bạch Nhật Quân tiểu tử kia đồng dạng biết. Cho nên nếu như chúng ta phản kỳ đạo mà nó chi, liền sẽ làm hắn loạn đường may, một trận chiến này cũng liền dễ dàng rất nhiều. Huyền Đế Ma Vương nói ra lý do của mình. Hắn không nguyện ý buông tha cơ hội tốt như vậy. Thắng lợi luôn luôn lưu cho người dũng cảm. Thật không biết vì cái gì giáo chủ để cho ta tới hợp tác với ngươi. Ngươi cái này đơn thuần là dân cờ bạc tâm lý. Cách làm này tại Viên Thiên Ma Vương xem ra hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hiện nay Thánh Linh giáo ở Trung Thổ Châu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đại thuận gió cục diện, căn bản cũng không cần bọn hắn suy nghĩ tiếp cái gì kế sách. Chỉ cần đúng tiến độ đi xuống, làm gì chắc đó, liền có thể thuận lợi thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Tương phản, một khi mưu kế thất bại, sự tiến công của bọn họ ngược lại muốn hoãn lại một đoạn thời gian. Yên tâm được rồi, lần này chiến dịch chúng ta khẳng định sẽ thắng. Ta đã phái người điều tra qua Viên Trung Thành bên trong phản chiến cảm xúc rất cao. Bọn hắn đã bị chúng ta Thánh Linh giáo đại quân đánh sợ. Chỉ cần chúng ta tại cái này tiết cốt điểm bên trên khởi xướng tấn công mạnh, tất nhiên sẽ khiến cho bọn hắn quân tâm tan rã. Huyền Đế Ma Vương lời thể son sắt nói, lần này chiến đấu hắn 10 phần chắc chín, chắc chắn sẽ không tồn tại thua trận khả năng. Vậy nếu như vẫn là thất bại nữa nha? Viên Thiên Ma Vương mặt không thay đổi dò hỏi. Nếu như vẫn là thất bại, ta Huyền Đế cam nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ta sẽ cùng giáo chủ giải thích rõ ràng, đây cũng là bởi vì ta khư khư cố chấp đưa đến kết quả. Cơ hội là thoát ra, Huyền Đế Ma Vương lập xuống cam đoan. Nhưng nếu là thắng, Viên Thiên, ta khẳng định sẽ cho thấy trong đó có ngươi một bộ phận công lao. Sau đó, Huyền Đế Ma Vương lại đối hắn lộ ra tiểu dung, ẩn chứa trong đó một loại hiểu đều hiểu ý tứ. Tính ngươi có lòng, ta liền không cùng ngươi tiếp tục so đo. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái. Ta bản địa còn tại Ma Chi Phật bên trong quan bên cạnh tu luyện mộ đạo, lần này đại chiến chuyện đột nhiên xảy ra, ta không có cách nào chạy tới hỗ trợ. Viên Thiên Ma Vương hảo tâm giải thích nói, ta đã sớm đem yếu tố này cân nhắc ở bên trong. Coi như không có ngươi ở bên cạnh tương trợ, ta cũng có lòng tin cùng Bạch Nhật Quân tiểu tử kia đánh cái chia 5 năm. Nói đến đây, Huyền Đế Ma Vương trong lòng vẫn là có chút không phục. Nếu không phải bởi vì có người mất linh mạch loại vật này tồn tại, bằng bạch ngày côn loại kia mặt hàng, nói thế nào cũng sẽ không là mình đối thủ. Nhưng bây giờ phàn nàn cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người chúng ta rằng co không xong, chiến đấu đi hướng liền toàn bộ nhờ người phía dưới quyết định. cái này mới là huyền đế ma vương lực lượng chỗ. Hắn đối với mình xuất lĩnh hổ lang chi sư vô cùng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn phá vỡ viên trung thành cửa thành, tiếp xuống liền là một trận đơn phương đổ sát. Viên trung thành lập tức liền là ta vật trong bàn tay. Huyền đế ma vương cười to đến, vậy liền chúc ngươi có thể đạt được ước muốn a. Viên thiên ma vương lạnh nhạt nói. Sau đó thân hình của hắn lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu tán. Lúc trước đứng tại huyền đế ma vương trước mặt chỉ là một đạo linh thể, ma vương tại ngộ đạo thời điểm bản thể là không thể đi tới đi lui, cái này cho bọn hắn mang đến rất lớn công tiện, cho nên bọn họ liền nghiên cứu ra riêng phần mình phân thân thuật. Chỉ cần bản thể ngộ đạo, liền phái ra phân thân đến quản sự. Ngay lúc này, một người mặc lấy áo giáp màu đen trắng hắn đi đến. Ma vương đại nhân, chúng ta lúc nào xuất phát? Khải Lâm, hiện tại đại quân đuổi tới địa phương nào? Khải Lâm là huyền đế thủ hạ ma vương một thành viên đại tướng, có được hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đã tiến vào phong bầy bên trong, chỉ sợ không đến nửa canh giờ liền có thể đi ra ngoài. Khải Lâm cung kính báo cáo. Vậy thì chờ nửa canh giờ lại đi qua. Ta không nghĩ ở bên kia các loại thời gian quá dài. Huyền đế ma vương nhàn nhạt nói đến. Khải Lâm, ta nghe nói viên trung thành thủ tướng thành chủ là bệnh bụi, gia hỏa này là bạch nhật quân phụ tá đắc lực ma vương đại nhân, ngài yên tâm, lần chiến đấu này sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn lấy thủ cấp của hắn tới gặp ngài. Khải Lâm lập khắc liền nghe ra ma vương ý ở ngoài lời, nhanh chóng làm ra tỏ thái độ. Kỳ thật hắn cũng đã sớm muốn cùng cái kia bệnh bụi đại chiến một trận. Hai người cảnh giới không sai biệt nhiều, với lại đều là song phương đầu mục bên người đại tướng. Vậy ta liền lặng chờ tin lành. 5 phút đồng hồ thoáng qua tức thì, dưới tường thành vương sắp xếp chỉnh tề quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn ánh mắt kiên định, tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành lên chiến. Các ngươi cái này viên trung thành thành vệ binh chất lượng không tệ ai. Tô Mặc nhịn không được tán dương. Đó là, đây chính là sự kiêu ngạo của ta chi tác. Bạch Nhật Quân vừa cười vừa nói. Kiêu ngạo chi tác. Tô Mặc rất hiển nhiên không quá lý giải 4 chữ này chân thực hàm nghĩa. Một phiên hỏi thăm về sau mới biết được chi này thành vệ quân cũng là đoạn thời gian trước vừa mới sáng tạo đi ra. Viên trung thành lúc đầu quân coi giữ 10 phần tan rã, binh sĩ khối lượng cao thấp không đều, chỉnh thể sức chiến đấu phi thường kéo khố. Đương thời Bạch Nhật quân liền sớm xem ra tòa thành thị này tầm quan trọng, cho nên hắn lập tức đối loại này quân coi giữ tiến hành gây dựng lại. Hắn từ các nơi trong tông môn chọn lựa ra bộ phận tinh nhuệ đệ tử, lấy bọn hắn làm hoạch tâm gây dựng thành vệ quân. Sau đó tại từ trước đó quân coi giữ bên trong tuyển chọn ra một chút còn nói qua được binh sĩ, đem bọn hắn phóng tới trong đó. Về phần còn lại những cái kia vớ va vớ vẩn, trực tiếp bị Bạch Nhật quân chuyển rời đến càng tiếp theo cấp biên chế bên trong. Chỉ cần một cái tập thể bên trong xuất hiện rất nhiều cường giả, người còn lại cũng sẽ không tự chủ được hướng nó tới gần. Dù sao người đều là lo lắng bị rơi xuống. Bọn hắn để chứng minh mình có lưu lại tất yếu, liền muốn biểu hiện ra giá trị của bọn hắn. Bởi vậy thành vệ quân cấp tốc trở thành một cái cường đại lực lượng vũ trang. Không nghĩ tới ngươi nhìn qua hào hoa phong nhã ở phương diện này rất có thủ đoạn mà. Tô Mặc giơ ngón tay cái lên, sợ hãi than nói, đây coi là cái gì? Tô Thánh chủ, ngươi là không biết, chúng ta Bạch Linh Tông còn có một cái cường đại hơn quân đội. Đó mới là chúng ta Trung Thổ Châu bí mật vũ khí. Bên cạnh cách đó không xa bệnh mũi khoe khoang nói, vũ khí bí mật. Bạch huynh, ngươi cái này không cùng ta hảo hảo nói một chút. Tô Mặc lộ ra ham học hỏi ánh mắt. Chương 364, trong lòng đại loạn. Chương 364, trong lòng đại loạn kỳ thật cũng không có gì, đó là ta vừa thành tiểu thánh chủ về sau, liền tay kiến lập quân đội. Ước chừng hết thể có hơn 1000 người, đội quân này có rất nghiêm khắc tham tuyển yêu cầu. Bạch Nhật quân chậm rãi nói ra, đầu tiên, tuổi tác không được vượt qua 300 tuổi, tiếp theo, cảnh giới không thể thấp hơn hóa thần cảnh. Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là nhất định phải là kiếm tu. Nghe được Bạch Nhật quân lời nói, Tô Mặc cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh Bạch Nhật quân liền cấp ra tiến một bước giải thích. Hắn thấy, tu sĩ 300 tuổi niên hạn là một đạo đường ranh giới. 300 tuổi trước đó, tu sĩ tâm thái liền rất trẻ trung, dám liều dám đánh, không sợ cường địch, hăng hái. Nhưng là qua 300 tuổi về sau, tâm cảnh liền dần dần già đi, không còn giống trước đó như vậy chiều khí phồn thịnh. Tại đối mặt sự tình các loại lúc, cũng sẽ trở nên phá lệ cẩn thận cùng cẩn thận. Tựa hồ sợ xuất hiện một chút xíu sai lầm nhỏ. Ta kế hoạch là chế tạo ra một cái thuận gió phá sóng, anh dũng bay thẳng đội mạnh. Cho nên tự nhiên là về tuổi làm ra hạn chế, chỉ có tuổi trẻ mới có liên tục không ngừng sức sống. Bằng không, dù là có thể sử dụng pháp thuật duy trì tuổi trẻ bộ dáng, tâm giả vẫn là không dùng được. Lời giải thích này tại Tô Mặc nghe tới vô cùng hợp lý. 300 tuổi trở xuống hóa thần cảnh tu sĩ. Cái này 300 tuổi để hắn không tự chủ liên tưởng đến bên trong tổ chức Vạn Tiên Đại hội. Phải biết Vạn Tiên Đại hội hạn chế liền là 300 tuổi. Xem ra 300 tuổi tại tu chân giới, quả thật có tuổi trẻ định nghĩa. Dù sao tu sĩ tuổi thọ viễn siêu thường nhân mấy chục lần. Chờ một chút, Tô Mặc đột nhiên phát hiện một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng địa phương. Lúc trước Vạn Tiên Đại hội bên trong, toàn bộ Thương Lan Châu 300 tuổi trở xuống tuấn tài tụ tập cùng một chỗ, cũng đụng không ra bao nhiêu hóa thần cảnh tu sĩ. Nhưng cái này Trung Thổ Châu lại có thể không cần tốn nhiều sức tìm đến hơn ngàn tên hóa thần cảnh trở lên tu sĩ. Châu Hòa Châu ở giữa chênh lệch, không nên quá không hợp thói thường. Bất quá Tô Mặc lập tức cũng liền bình thường trở lại. Ai bảo bọn hắn Thương Lan Châu hơn ngàn năm không ra thánh chủ thánh địa. Tin tưởng theo hắn người thánh chủ này xuất hiện, Thương Lan Châu tu sĩ chỉnh thể cảnh giới cùng thực lực đều sẽ nhanh chóng bắt kịp đại lục khác tu sĩ. Vì cái gì tất cả đều nhất định phải là kiếm tu a? Tô Mặc tò mò hỏi. Bởi vì ta ưa thích. Luôn luôn nghiêm cẩn lý tính Bạch Nhật quân đột nhiên nói ra như thế cảm tính lý do, thật đúng là để cho người ta cảm thấy không quá thích đứng. Nhưng cẩn thận phẩm, Tô Mặc cũng tìm không ra chỗ nào không đúng. Bạch Nhật quân xác thực rất ưa thích dùng kiếm. Mặc dù chưa thấy qua Bạch Nhật quân chiến đấu bộ dáng, nhưng là sau lưng của hắn một mực treo một thanh trường kiếm. Đội quân này chúng ta xưng là áo trắng kiếm tử. Bọn hắn tu luyện giống nhau kiếm pháp, lẫn nhau phối hợp lại có thể thi triển đi ra cường đại kiếm kỹ. Bạch Nhật Quân tiếp tục nói, vậy ngươi còn không nhanh đưa con này áo trắng kiếm tử lôi ra đến linh lợi, để bọn hắn đánh mấy trận thắng trận, dạng này không phải càng có thể kích phát ra dân chúng đấu trí mà? Không có đơn giản như vậy. Bạch Nhật Quân lập tức tiến hành phản bác, người khác thắng, vĩnh viễn là người khác thắng được. Quan đại dân chúng chỉ có thể ngắn ngủi từ thắng trận bên trong thu hoạch được vui sướng, mà không cách nào chân chính từ đó đạt được lực lượng. Chúng ta Trung Thổ Châu muốn bảo vệ lãnh địa, chỉ dựa vào một cái áo trắng kiếm tử là không thể thực hiện được. Nhất định phải mỗi người đều phấn đấu mới có thể làm đến. Còn có, ta là dự định đem áo trắng kiếm tử lưu đến càng thêm thời khắc mấu chốt thả ra. Bạch Nhật Quân như có điều suy nghĩ nói ra. Thánh chủ, tất cả mọi người đều đang đợi mệnh lệnh của ngài. Bạch Bùi đột nhiên hô lớn. Tốt. Tô Minh đệ, chúng ta đi xuống đi. Một giây sau, mấy người bọn họ từ tường thành nhảy xuống tới, rơi xuống thành vệ quân trước mặt. Các tướng sĩ, địch nhân rất nhanh liền giết tới. Các ngươi sợ sao? Không sợ. Đông đảo binh sĩ thanh âm chồng chất lên nhau, tựa như trời nắng sét đánh, hùng hậu hữu lực. Vậy các ngươi có lòng tin chủ động xuất kích, đem quân địch đánh tan sao? Có. Bạch Nhật Quân vờn quanh một tuần, nhìn xem mỗi cái binh sĩ trên mặt đều toát ra ánh mắt kiên nghị. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Có các ngươi tại, là ta Bạch Nhật Quân lớn nhất phúc khí. Các tướng sĩ, như vậy tùy ta đi ra đánh đi. Không phá ma giáo, thế không trả bể. Không phá ma giáo, thế không trả bể. Các binh sĩ trăm miệng một lời hô lớn. Cửa thành tại tiếng reo hò của bọn họ bên trong từ từ mở ra. Toàn quân xuất kích. Bạch Nhật Quân rút ra trường kiếm, hét lớn một tiếng. Thành vệ quân lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước tiến lên. Phía trước nhất vệ quân chính là đội kỵ binh, bọn hắn nhân thủ một cái biết bay linh thú xung làm tọa kỵ. Đồng dạng tại ra ngoài chiến đấu lúc, tu sĩ đại quân thường thường sẽ vì tiết kiệm thể lực, dùng chân đi đường. Chỉ có nhanh đến đạt mục đích hoặc là thời gian khẩn cấp thời điểm mới có thể phi hành hết tốc lực. Bởi vì phi hành hết tốc lực đối tu sĩ là một loại rất lớn tiêu hao. Cuối cùng bọn hắn rất có thể liền sẽ bởi vì cái này không cần thiết tiêu hao mà bất lạc. Còn nếu như có thể cho các tu sĩ phân phối bên trên có thể thay thế bọn hắn phi hành linh thú. Cái này có thể tại bảo trì cao tính cơ động điều kiện tiên quyết, còn khiến cho bọn hắn sẽ không tiêu hao dư thừa linh khí. Thành vệ quân tổng cộng có 7000 người, đối phương hẳn là đồng dạng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, đối binh xuống tới, chúng ta không chiếm cứ ưu thế. Đang phi hành quá trình bên trong, Bạch Nhật Quân tiến hành phân tích. Cho nên chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể cược Ma Vương không có ở trung quanh. Nếu như vậy, bằng vào chúng ta hai cái loại này cao đẳng chiến lực, hẳn là có thể đền bù nhân số chênh lệch. Tốt, vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tô Mặc đáp lại nói. Tại bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước dưới, không đến một nén hương thời gian, liền thành công tiến vào phong bẫy. Đồng thời rất nhanh liền cùng Thánh Linh giáo đội ngũ, đụng cái đầy cõi lòng. Đây là trong vườn thành vệ binh. Bọn hắn vậy mà không còn tiếp tục phòng thủ, mà là chủ động hướng chúng ta công kích. Cái này không phù hợp bọn hắn nhất quán phong cách tác chiến. Không tốt, bọn hắn thánh chủ cũng tới đến nơi này. Khó trách bọn hắn dám chủ động xuất kích. Đông đảo Thánh Linh giáo ma nhân hoảng sợ gáo thét nói. Bọn hắn mặc dù là một cái đầy biên tinh nhuệ bộ đội, nhưng là trong đó người thực lực mạnh nhất bất quá là hóa thần cảnh hậu kỳ. Gặp được thánh chủ loại cấp bậc kia địch nhân, hoàn toàn không có sống sót không gian. Nhanh hướng Ma Vương đại nhân thỉnh cầu viện trợ. Một bên khác, Thánh Linh giáo doanh địa. Không xong, Ma Vương đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Bạch Nhật Quân xuất lĩnh lấy thành vệ quân hướng phía quân đội của chúng ta giết tới đây. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta không tin tưởng họ Bạch tiểu tử kia sẽ như thế lô mãng xung phong. Huyền Đế Ma Vương khó có thể tin nói. Thế nhưng là tiền tuyến binh sĩ không có khả năng nói láo a. Với lại Ma Vương đại nhân cấp tốc xuất trình, bằng không nói đến đây, Khải Lâm tự giác đem miệng ngậm. Kỳ thật kết quả cuối cùng khẳng định là quân đội của bọn hắn toàn quân bị diệt. Đó là Huyền Đế Ma Vương không thể nào tiếp thu được sự tình. Tốt, để cho chúng ta đi xem một chút Bạch Nhật Quân trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 365, khinh thị chương 365, khinh thị Huyền Đế Ma Vương thản nhiên nói. Phong bầy bên này, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Các tướng sĩ, xông lên a, tay cầm tất cả đám địch nhân toàn bộ xử lý. Bạch Nhật Quân 10 phần lớn tiếng hô to. Mọi người ý chí chiến đấu tăng vọt tới cực điểm, mỗi người đều cầm bén nhọn vũ khí, khởi xướng xung phong. Thánh Linh giáo ma nhân nhóm nhanh chóng làm ra phản ứng, bọn hắn cũng phái ra tiền trạm quân đội ngăn cản được đối phương vòng thứ nhất thế công. Song phương quân đội va chạm đến cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Binh khí va chạm ầm, linh thú tiếng gào, người tiếng kêu rên nổi lên bốn phía liên tiếp, ồn ào không ngừng. Đây chính là chiến trường thái độ bình thường, mọi người rất rõ ràng đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Ở loại tình huống này bên trong, mỗi người đều tận khả năng đi tìm cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Một vị tướng mạo xấu xí ma vật đi tới Bạch Nhật Quân trước mặt hai người. Cái này ma vật là con này bộ đội chỉ huy, có hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, vốn là không đủ để cùng thánh chủ loại cấp bậc này địch nhân chiến đấu. Làm sao Ma Vương còn không có đội tới, cho nên hắn nhất định phải ngăn lại Bạch Nhật Quân công kích. Nếu không, bọn hắn cái này cả chi quân đội đều sẽ chết không táng thân chi địa. Bạch Thánh Chủ, không nghĩ tới ngươi cũng dám phản thủ làm công, đây thật là một cái to gan quyết định. Con này ma vật tên gọi là Gia Hổ, hắn lớn tiếng nói. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian, vậy liền thêm ra một điểm cơ hội sống sót. Ta muốn làm sao chiến đấu? Hẳn là không cần đến ngươi đến dạy ta a. Mặc dù ngươi đã nấp rất kỹ, nhưng ta vẫn là từ ngươi thân thể động tác thấy được ngươi trong nội tâm hoảng sợ. Xem ra lần này là Bạch Nhật Quân cực thắng đối phương Ma Vương thật không có ở trận. Như vậy lời nói tiếp xuống cũng không cần nói nhảm nữa. Hoảng sợ? Hẳn là ngươi nhìn lầm đi. Thân thể của ta sở dĩ sẽ phát run, hoàn toàn là bởi vì sắp đến chiến đấu để cho ta cảm giác được vô cùng hưng phấn. Gia hổ còn tại làm lấy sau cùng che giấu. Bất quá Bạch Nhật Quân đã lười nhác tiếp tục nói với hắn nhiều lời. Trong nháy mắt công phu, từ sau lưng của mình lấy ra thanh trường kiếm kia. Bạch Nhật Quân sử dụng vũ khí là một thanh 10 phần đỉnh cấp đạo khí, tên gọi là Kim Môn kiếm. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thanh trường kiếm này tản ra chói mắt kim quang. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quang mang này, tựa hồ liền có thể cho người của ma giáo mang đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Quay chung quanh tại ngọn núi trong đám ma đạo khí tức, bởi vì thanh kiếm này rút ra, suy yếu mấy phần. Chịu chết đi. Bạch Nhật Quân lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng phía đối phương bỏ tới. Gia hổ biết hai người bọn họ ở giữa cái kia giống như máng xối thực lực sai biệt, cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Bạch Nhật Quân làm sao có thể để hắn phải nguyện, không ngừng đuổi theo hắn hành động. Bạch Nhật Quân tốc độ phi hành là vượt qua đối phương. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể đủ đuổi kịp gia hổ, cho nó một kích chí mạng. Về phần phía dưới thành vệ quân, lúc này cũng chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Địch nhân đối với bọn hắn lần này phản kích hiển nhiên là tay chân luống cuống, còn không có kịp phản ứng, đã bị đánh thất linh bát lạc. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên toát ra một cỗ 10 phần nồng hậu dày đặc ma đạo chi khí. Cái này ma đạo chi khí, không thể coi thường, trực tiếp xông phá mây xanh, lệnh rất nhiều chính đạo tử đệ cảm thấy 10 phần khó chịu. Bên trên bầu trời trời u ám. Quá tốt rồi, ma vương đại nhân rốt cuộc đã đến. Bạch Nhật Quân, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao phép lối. Gia hổ tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, lập tức hưng phấn mà dừng bước, kích động nhìn về phía bầu trời. Bạch Nhật Quân trong nháy mắt biểu hiện phi thường kiên kỵ. Hắn không còn dám tiếp tục xông về phía trước, mà là không ngừng lui ra phía sau, từng bước đi tới Tô Mặc bên cạnh. Vốn đang coi là có thể thừa dịp ma vương không ở nơi này thời điểm, tốc chiến tốc thắng, đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Xem ra vẫn là quá mức lý tưởng hóa. Bạch Nhật Quân nhẹ giọng nói đến. Bạch Nhật Quân, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lá gan của ngươi thật lạ là trở nên càng lúc càng lớn. Bây giờ lại cũng dám hướng chúng ta khởi xướng phản công. Một đạo thanh âm hùng hồn từ đằng xa truyền tới, bởi vì chung quanh dãy núi tiện lợi, cho nên thanh âm này sinh ra rất nhiều hồi âm. Một giây sau, người mặc một bộ ám lam sắc áo dài phục, để tóc dài âm nhu nam tử, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Theo ma vương đuổi tới, chiến trường thế cục trực tiếp phát sinh to lớn đảo ngược. Thánh linh giáo đại quân trong nháy mắt tràn đầy sức chiến đấu, đối thành vệ quân triển khai kịch liệt đánh trả. Huyền đế ma vương không chớp mắt nhìn xem Bạch Nhật Quân, nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới bên cạnh Tô Mặc. Làm sao còn có một bộ gương mặt lạ đâu? Cái này chẳng lẽ lại là ngươi đệ tử mới thu sao? Huyền đế ma vương kinh ngạc hỏi thăm đến. Huyền đế ma vương, cái này ngươi không biết đâu. Hắn cũng không phải đệ tử của ta. Hắn chính là Thương Lan Châu thánh chủ, Tô Mặc. Bạch Nhật Quân chậm rãi nói ra. Cái gì? Đây chính là vị kia mới nhất xuất hiện thánh chủ. Các ngươi hai cái làm sao nhập bọn với nhau đi? Bất quá cái này cũng không sao, nếu là mới xuất hiện thánh chủ, chắc hẳn thực lực hẳn là rất rác rưởi a. Huyền đế ma vương bất quá là 10 phần tùy ý nhìn Tô Mặc một chút, liền có thể đem hắn trên người cảnh giới nhìn ra. Chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ, không có cái gì lo lắng. Loại trình độ này ra hỏa, còn không bằng thủ hạ của mình có thể đánh đâu. Ngươi đem vị này Tô thánh chủ ngàn dặm xa xôi đều gọi qua, là muốn cho hắn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chịu chết sao? Huyền đế ma vương âm lãnh nói, ta là trợ giúp Bạch huynh, giết chết ngươi. Tô Mặc trừng trừng chằm chằm vào đối phương, đáp lại nói, ha 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 ha, đây là ta gần trăm năm nay đã nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ngươi có muốn hay không trước kẻ dầm, nhìn xem chính mình bộ dáng. Lông cũng còn không có dài đủ đâu, liền nói ra loại này nói khoác không biết ngượng lời nói. Huyền đế ma vương phát ra tiếng cười khinh miệt. Đối với Tô Mặc thái độ, hắn hoàn toàn không cần giấu giếm, đem trong lòng xem thường cùng khinh thường toàn bộ đều biểu đạt đi ra. Không hổ là ngươi à, Bạch Nhật Quân, thân là nguyên bản yếu nhất thánh chủ, tìm đến giúp đỡ lại là so với chính mình càng thêm yếu thánh chủ. Ngươi là hiểu cầu Việt quân. Huyền đế ma vương tiếp tục cười nhạo nói, nếu như nơi này là Thương Lan Châu, cái kia Huyền đế ma vương còn biết sợ hãi Tô Mặc ba phần. Nhưng bây giờ ở Trung Thổ Châu, chỉ có Bạch Nhật Quân cái này bản địa thánh chủ có thể phát huy ra người mất linh mạch lực lượng. Tô Mặc giờ phút này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Tô Mặc, ngươi bây giờ chỉ có thể phát huy ra hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Này lại rất thua thiệt. Mặc dù gia hỏa này rất cần ăn đòn, nhưng hắn khinh thị cũng là có lý do. Suy nghĩ một lát, Bạch Nhật Quân dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được ngữ khí, nhẹ giọng nói ra, ngươi vừa mới có thể nói như vậy, ta liền đã cảm giác được rất vui vẻ. Nhưng là ngươi bây giờ, tiếp xúc chiến đấu như vậy, còn hơi sớm. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Chương 366, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Chương 366, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Bạch Nhật Quân hết sức nghiêm túc nói, hắn là rất cần người khác trợ giúp, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn Tô Mặc bị liên lụy tiến, đụng phải địch nhân trọng kích. Thậm chí, nếu như Tô Mặc chết tại Huyền Đế Ma Vương trong tay lời nói, vậy liền thật đại sự không ổn. Tô Mặc, ngươi bây giờ lui khỏi vị trí đến phía dưới chiến trường a. Bạch Nhật Quân chậm rãi nói ra. Thế nhưng là, một mình ngươi hẳn là không có cách nào chiến thắng hắn a. Tô Mặc nhẹ giọng dò hỏi. Hiện thực tự nhiên là dạng này, nhưng là có người mất linh mạch giá trị, Huyền Đế Ma Vương cũng không có biện pháp đem hắn đẩy vào chỗ chết bên trong. Cho nên hai người bọn họ chiến đấu, đã chú định là rằng co không xong. Nói cách khác, có thể chân chính quyết định chiến tranh đi hướng cũng không tại hai người bọn họ, mà ở chỗ phía dưới chiến trường. Thẳng đến phương nào toàn quân bị diệt về sau, phương nào mới có thể bất đắc dĩ rút lui. Hai người đều đem tất cả hy vọng bỏ vào phía dưới trên chiến trường. Tô Mặc, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi đi vào phía dưới trên chiến trường, nhất định có thể giúp chúng ta thay đổi chiến cuộc. Bạch Nhật Quân tràn ngập hy vọng nói. Dựa theo kịch bản phát triển, Tô Mặc vốn phải là lập tức đi xuống, nhưng hắn lại như cũ đứng tại chỗ. Thờ ơ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì nha? Tô Mặc, nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi nha. Bạch Nhật Quân thúc giục nói. Bạch huynh, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Không chỉ có thể để cho chúng ta trong lần chiến đấu này lấy được thắng lợi, còn có thể vô kỳ hạn trì hoãn thánh linh giáo thế công. Tô Mặc dừng lại một lát, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Thật hay giả? Còn có loại biện pháp này? Bạch Nhật Quân nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên là có rồi. Kia chính là ta lưu tại nơi này cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, hai người chúng ta nghĩ biện pháp cho Huyền Địa Ma Vương tạo thành trọng thương. Tô Mặc lời thề son sắt nói. Huyền Đế Ma Vương làm Thánh Linh Giáo ở Trung Thổ Châu tổng chỉ huy, nếu như hắn nhận lấy trọng thương, sát thực sẽ lệnh Thánh Linh Giáo trong thời gian ngắn không cách nào lại phát động mới một đợt công kích. Ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Hai người chúng ta còn chưa đủ lấy đánh bại hắn. Ta thật cũng không muốn nói ra ngay thẳng như vậy, nhưng nhìn ngươi cố chấp như thế, ta cũng chỉ có thể nói. Tô huynh đệ, như ngươi loại này thực lực cùng cảnh giới, sẽ bị Huyền Đế Ma Vương dễ như trở bàn tay miểu sát. Giả thiết ngươi chết, ngươi suy nghĩ một chút các ngươi Thương Lan Châu, ngẫm lại các ngươi Linh Hoa Tông. Bạch Nhật Quân tận tình khuyên. Bạch huynh, ta liền hỏi một câu, ngươi có tin hay không ta? Đột nhiên, Tô Mặc đánh gãy lời nói của đối phương, mà không thay đổi hỏi. Đối mặt cái này máy động nhưng hỏi thăm, Bạch Nhật Quân có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Tại trong ấn tượng của hắn, Tô Mặc cũng không phải là như thế bội vàng sao động người. Hắn đột nhiên đưa ra loại này xúc động ý nghĩ, thật chẳng lẽ có đạo lý của hắn sao? Bạch Nhật Quân nhìn thật sâu Tô Mặc một chút, nhẹ gật đầu. Vậy cũng không cần lại vì ta lo lắng. Ngươi đi lên cùng Huyền Đế Ma Vương chiến đấu, ta sẽ ở phía sau cho ngươi sáng tạo thời cơ công kích tốt nhất. Chỉ chờ tới lúc nên xuất thủ thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên do dự. Tô Mặc trịnh trọng được nói. Mặc dù đối Tô Mặc lời đã nói ra vẫn là có mấy phần hoài nghi, nhưng dưới mắt Bạch Nhật Quân đã không để ý tới nhiều như vậy. Bây giờ có thể làm liền là đối Tô Mặc lựa chọn tín nhiệm. Hai người các ngươi ở nơi đó liễu dĩu nói cái gì đó. Ta cần phải phát động công kích. Quyền cước không có mắt, nếu như ta không cẩn thận đem các ngươi xử lý lời nói, vậy cũng không muốn trách ta tâm ngoan thủ lạnh nha. Nói xong những lời này, Huyền Đế Ma Vương thật nhanh hướng về bên này xung lại. Bạch Nhật Quân trong tay thật chặt nắm chặt trường kiếm, hướng phía trước nên đón tiếp lấy. Huyền Đế Ma Vương vũ khí cũng là một thanh thật dài bảo kiếm, nhưng hắn bảo kiếm, thân kiếm là màu đen, biên giới bộ vị thậm chí còn có một ít phiếm hồng. Cái kia phiếm hồng chỗ chính là bị nó giết chết người máu cho nhuộm đỏ. Hai người rất nhanh liền bay đến đối phương trước mặt, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt trùng kích. Không khí tựa hồ cũng bị chấn động đến có chút gấp rút. Sau đó, hai người bọn họ mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể mang đến cực mạnh trùng kích cảm giác. Tô Mặc ở vào chiến trường hậu phương, trừng trừng chằm chằm vào bên này tình huống. Hắn thấy rõ ràng Bạch Nhật Quân phía sau có một tầng nhàn nhạt sữa ánh sáng màu vàng choáng. Cái kia vầng sáng nhìn qua kỳ thật cũng không rõ ràng, nếu như chỉ dùng mắt thường đi quan sát, không phát hiện được cái gì. Tô Mặc cũng là sử dụng tinh thần lực mới có thể nhìn trộm một hai. Đó phải là trong truyền thuyết người mất linh mạch đi. Tô Mặc toát ra phi thường ánh mắt hâm mộ. Căn cứ cái khác thánh chủ nói tới, người mất linh mạch có thể lệnh thánh chủ trên thực lực chướng rất nhiều. Đáng tiếc, hiện tại Tô Mặc còn không có trưởng khống sử dụng người mất linh mạch phụ trợ tác chiến năng lực. Tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến hắn tấn thăng đến hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể đếm thử lĩnh ngộ. Cùng nay đồng thời, hai người chiến đấu có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung. Bọn hắn mỗi một lần chạm vào nhau, tựa hồ cũng có thể đánh nát hư không, từ đó cho chúng quanh địa phương mang đến to lớn ảnh hưởng. Theo bọn hắn chiến đấu, một chút ngọn núi cao vút đã xuất hiện rõ ràng vết rách. Phía dưới chiến trường mặt đất cũng đang không ngừng tả hữu lay động. Rất nhiều tu vi hơi thấp chiến sĩ đều bị hai bên, thậm chí vì vậy mà mất mạng. Mà hai vị này cao thủ, tựa hồ cũng là ý thức được cử động của bọn hắn. Cho nên bọn họ phi thường có ăn ý bắt đầu đem chiến trường không ngừng nhấc cao. Hai người hiện tại cũng là bán thần ma vương cấp bậc chiến lực. Bạch Nhật Quân mặc dù là hóa thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng có người mất linh mạch gia trì, thời gian ngắn cũng là hắn vận dụng bán thần thực lực. Loại cấp bậc này chiến đấu, tương đương rung động. Tô Mặc nhìn một chút liền mê mẩn. Tưởng tượng lúc trước, hắn cùng Thương Hạo Nam trận chiến kia, vốn là cảm thấy đã là một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến. Nhưng hiện tại xem ra, cùng hai người này chiến đấu so ra, vẫn là kém rất nhiều. Hoàng Bét nhìn có chút mê mẩn, kém chút đem chuyện trọng yếu nhất quên mất. Tô Mặc đột nhiên vỗ một cái sau gáy của chính mình. Hắn là tính toán đợi đến Huyền Đế Ma Vương lòng cảnh giác hạ xuống thời điểm, dùng không gian năng lực đối nó tiến hành công kích. Chỉ cần có thể thời gian ngắn khống chế lại Huyền Đế Ma Vương, Bạch Nhật Quân hẳn là liền có cơ hội đối nó triển khai tấn công mạnh. Bạch Nhật Quân, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, ngươi nói không chừng rất nhanh liền có thể siêu việt ta. Không nhiều lúc, hai người đã ngừng lại bước đầu tiên giao phòng, riêng phần mình tối lui. Huyền Đế Ma Vương, ngươi bất ở chỗ này làm bộ làm tịch. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chưa hề tại trước mặt của ta sử xuất qua ngươi toàn bộ thực lực. Bạch Nhật Quân mặt không thay đổi đáp lại nói, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi cho đã nhìn ra. Biết ta vì cái gì không sử dụng toàn bộ thực lực sao? Bởi vì ta cảm thấy ngươi căn bản không xứng. Huyền Đế Ma Vương phát ra tùy tiện tiểu dung, ngươi cái này cuồng vọng tự đại ma giáo ưu ác tính, liền để bản công tử dạy dỗ ngươi nên nói như thế nào à? Chương 367, thiên phạt. Chương 367, thiên phạt. Một giây sau, Bạch Nhật Quân đem trong tay kim luân kiếm vung ra giữa không trung, hai cái tay của mình duỗi ra ngón tay, càng không ngừng vừa đi vừa về khoa tay lấy. Ở trong quá trình này, tràn đầy linh khí tiết ra ngoài, từng sợi hào quang sáng chói lấp lóe. Một tiếng xuyên tim, Bạch Nhật Quân đem to lớn linh khí rót vào trường kiếm bên trong. Kim Luân kiếm đạt được cảm ứng, chậm rãi di động thân kiếm, kiếm tiêm chính đối cách đó không xa Huyền Đế Ma Vương. Đang không ngừng rót vào linh khí quá trình bên trong, những linh khí này bắt đầu tiến hành thực thể hóa, tạo thành nhàn nhạt hư ảnh. Hướng. Rất nhanh, thanh trường kiếm này phi tốc bay thẳng ra ngoài. Hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ ra một đầu dũng mãnh vô cùng trường long. Lại là một chiêu này. Bạch Nhật Quân, ta nói ngươi cũng không có thể chỉnh ra điểm mới đồ vật sao? Nhìn xem rất không có ý mới. Huyền Đế Ma Vương đưa tay đặt ở trên bờ bay, nói ra. Dừng lại một lát, hắn từ từ giơ lên mình cái kia thanh trường kiếm màu đen. Cùng ngay đồng thời, bàn tay trái của hắn toát ra trận trận hắc quang. Huyền Đế Ma Vương đưa tay trái ra, sờ về phía trường kiếm dưới đáy, từ từ hướng phía một bên khác chậm rãi di động. Ở trong quá trình này, thanh trường kiếm kia bị hắc quang thôn vệ, biến thành một thanh màu đen kiếm ánh sáng. Trong đó chỗ tràn ngập ma đạo chi khí, bá đạo mà cương mãnh. Mắt thấy Bạch Nhật Quân linh kỹ nhanh chóng đánh tới, Huyền Đế Ma Vương mặt không đổi sắc huy động trường kiếm tiến hành ngăn cản. Vậy mà thoáng cái liền đem Bạch Nhật Quân kiếm đánh bay đi. Ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có a. Làm xong đây hết thảy, Huyền Đế Ma Vương bất thình lình rêu cợt nói. Vậy kế tiếp liền đến phiên ta xuất thủ. Huyền Đế Ma Vương chuẩn bị đem chính mình thực lực toàn bộ bày ra. Còn không có đợi đến Bạch Nhật Quân kịp phản ứng, đối phương liền không có bóng dáng. Lần nữa hiện thân lúc, đã đi tới phía sau hắn. Bạch Tô Mặc muốn nhắc nhở, thế nhưng là căn bản là không kịp. Bạch Nhật Quân bị đối phương một kiếm chém trúng, phía sau trực tiếp tuôn ra một vết thương. Cả người hắn cũng trùng điệp rơi xuống dưới mặt đất. Bạch Nhật Quân lập tức dùng linh khí cho mình phía sau lưng chữa thương, tối thiểu muốn trước đem máu cho ngừng. Sau đó, hắn đem Kim Luân kiếm gọi tới, dẫn theo trường kiếm xuống tới. Từ biết, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Bạch Nhật Quân chậm rãi hai mắt nhắm lại, tay phải nắm chuôi kiếm, đem nó vác tại phía sau mình. Cái tay còn lại thì dựng thẳng lên hai ngón tay, đặt ở bên mồm của hắn. Thời khắc này Bạch Nhật Quân giống như biến thành một người khác giống như. Ngươi nói cái gì? Huyền Đế Ma Vương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Như ngươi loại này man di hạng người, là nghe không hiểu lời của ta. Bạch Nhật Quân chẳng thèm ngó tới nói. Vẹn vẹn không đến vài phút thời gian, Bạch Nhật Quân liền cùng lúc trước tưởng như hai người. Theo hắn nhẹ nhàng đọc lên nho học kinh điển, một cỗ đại đạo chi lực từ trong thân thể của hắn chậm rãi tuôn ra phát ra tới. Trực tiếp tại hắn tả hữu bốn phía, vàng không ngưng tụ ra mấy đạo kiếm quang. Từ viết, một kiếm giết một người. Trong thoáng chốc, phía sau thêm ra cái kia hơn 10 đạo kiếm quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Huyền Đế Ma Vương bay đi. Huyền Đế Ma Vương còn tưởng rằng loại này chiêu số cùng lúc trước một tiễn xuyên tim không có gì khác nhau, vì vậy tiếp tục định dùng vừa rồi biện pháp tiến hành đánh trả. Nhưng lần này khi hắn kiếm chạm đến bay tới kiếm quang thời điểm, hắn lại cảm thấy rõ ràng không đồng dạng. Rất nhanh, kiếm trong tay hắn lại bị đánh bay. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá mức ly kỳ. Huyền Đế Ma Vương thậm chí không kịp nhiều hơn suy nghĩ, bởi vì những thứ khác kiếm quang cũng đều theo sát mà tới. Đây là cái gì tà môn chiêu số? Huyền Đế Ma Vương một bên đoán trách, một bên nhanh chóng tránh né. Những cái kia kiếm quang phảng phất tự mang lấy hướng dẫn công năng, gắt gao cắn sau lưng của hắn. Bay hai vòng, phát hiện không có hất ra những này kiếm quang, Huyền Đế Ma Vương nhíu mày. Xem ra cũng chỉ có thể dùng cứng rắn. Hắn trực tiếp tiến hành bạo khí, toàn thân đều bị ma khí bao phủ, thân thể cũng ngừng lại. Hắn bung ra một đạo lại một đạo sóng xung kích, đánh những cái kia kiếm quang bên trên. Cả hai ba chạm bạo phát to lớn bạo tạc, tùy theo mà đến là nồng đậm sương mù. Thật là đáng chết, ngươi chừng nào thì nghiên cứu ra ác tâm như vậy người chiêu thức. Huyền Đế Ma Vương còn tưởng rằng rốt cục hóa giải công kích của đối phương, đối thoại Nhật Quân lớn tiếng hỏi. Nhưng Bạch Nhật Quân cũng không có cho ra đáp lại. Một giây sau, cái kia mấy đạo kiếm quang vậy mà từ bạo tạc sinh ra trong sương khói lại trôi ra. Lần này Huyền Đế Ma Vương là thật không kịp tránh né. Hắn cứ như vậy bị chính diện đánh trúng, cả người trực tiếp bị bạo đến nơi xa, đánh xuyên một mặt núi. Cũng may đi qua lúc trước ánh sáng công kích, những cái kia kiếm quang lực sát thương đã suy yếu rất nhiều. Lại thêm Huyền Đế Ma Vương lúc trước vừa mới tiến đi qua bạo khí, lúc này trạng thái cực dai. Cho nên, những công kích này cũng không có mang đến cho hắn cỡ nào kịch liệt thương tích. Huyền Đế Ma Vương, ngươi nếu là còn không lấy ra bản lĩnh thật sự, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta giết chết. Bạch Nhật Quân nhẹ giọng nói đến. Không biết sao, Huyền Đế Ma Vương cảm giác Bạch Nhật Quân nói chuyện đột nhiên trở nên phi thường có bức cách. Tô Mặc ở bên cạnh nhìn xem, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Bạch huynh đã vậy còn như thế lợi hại. Trận chiến đấu này ổn. Qua hồi lâu, Huyền Đế Ma Vương từ phế tích bên trong bay ra, lơ lửng tại Bạch Nhật Quân cách đó không xa. Không nghĩ tới, cho tới nay, ẩn giấu thực lực không chỉ là ta một người. Ngay cả ngươi cũng đang tận lực ẩn tàng. Huyền Đế Ma Vương chậm rãi nói ra. Cái kia tốt, vẫn giấu kín cũng không có ý gì, vậy liền để chúng ta đều động ra thật sự à? Huyền Đế Ma Vương cười lớn nói. Nói xong câu đó, trên bầu trời lần nữa ngưng tụ ra nồng đậm mây đen, một tia chớp màu đen nhanh chóng đánh xuống. Thế mà trực tiếp đập vào Huyền Đế Ma Vương trên thân. Gia hỏa này là bị thiên phạt sao? Tô Mặc hiếu kỳ dò hỏi. Cái này khiến hắn liên tưởng đến đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện tại Thương Lan Châu Tám Quỷ Quái Vương. Tên kia mới vừa đến, liền trêu chọc tới cường đại thiên phạt. Không, hắn lần đầu tiên tới Trung Thổ Châu thời điểm, liền đã tiếp nhận thiên phạt. Đạo này lôi điện hẳn là chính hắn triệu hoán đi ra. Bạch Nhật Quân cấp ra giải thích. Sở dĩ Trung Thổ Châu bản thổ bên trong có hai cái ma vương, mà có thể bình an vô sự tiến hành xâm lược. Đó là bởi vì sớm tại bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm liền đã bị thiên phạt đánh trúng. Viên Thiên Ma Vương đoạn thời gian trước đi ra chợ đến, cũng là bởi vì bị thiên phạt công kích, cho nên hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tu dưỡng thân thể của mình. Cũng chính vì vậy, bản thể của hắn mới tạm thời không cách nào đi ra chiến đấu. Nếu không, cái này hai đại ma vương khẳng định sẽ tìm cơ hội cùng một chỗ làm loạn, từ đó cho Bạch Nhật Quân bọn hắn mang đến lớn nhất áp lực. Cái thứ này đến cùng là muốn làm gì? Tô Mặc không hiểu hỏi. Bạch Nhật Quân giờ phút này cũng vô pháp trả lời vấn đề này, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bạch huynh, các ngươi một hồi liền cùng hắn bình thường chiến đấu, ta sẽ cho ngươi tiến hành phụ trợ. Nghe được Tô Mặc lời nói, Bạch Nhật Quân do dự một lát, nhẹ gật đầu. Chương 368, bí mật truyền âm. Chương 368, bí mật truyền âm. Cùng ngày đồng thời, tại cái kia màu đen lôi điện anh minh bên trong, Huyền Đế Ma Vương thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn mọc ra một đôi màu xanh lam sẫm sừng thú, mặt trên còn có lấy kỳ kỳ quái quái hoa văn. Mà thân thể của hắn bắt đầu không ngừng biến lớn, ban sơ hắn cùng người bình thường thể trạng không kém nhiều. Nếu như cùng một chút cơ bắp vững chắc người đứng tại một khối, thậm chí còn lộ ra hắn có chút yếu đuối. Nhưng là, hắn hôm nay, thân cao đột nhiên mở rộng 2-3 mét, biến thành một cái tiểu cự nhân. Cơ thể của hắn bạo tăng, gân xanh đều hiện lộ ra, trên thân cũng nhiều thêm một chút màu đen đường vân. Gia hỏa này khí tức làm lớn ra gấp 5 lần không ngừng. Bạch Nhật Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói đến, xem ra cái kia đạo lôi điện màu đen, cùng bọn hắn phỏng đoán một dạng, liền là Huyền Đế Ma Vương dùng để tăng lên mình biện pháp. Mặc dù bọn hắn còn không rõ ràng lắm trong đó nguyên lý đến cùng là cái gì, nhưng hiện thực nghiệm chứng, loại này tăng lên khá là khủng bố. Rất nhanh, Huyền Đế Ma Vương biến hóa tiến vào một bước cuối cùng. Chỉ thấy hắn nguyên bản âm nhu khuôn mặt, vậy mà dần dần trở nên bặm mẻo, tựa như một trường mặt quỷ. Không biết qua bao lâu, tất cả biến hóa mới ngừng lại được. Cùng lúc trước so sánh, Huyền Đế Ma Vương nhưng rốt cục có một chút ma vương nên có dáng vẻ. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều tản ra tia chớp màu đen, nhưng là bởi vì năng lượng quá nhiều, mà dẫn đến bên ngoài hiện hóa một loại hiện tượng. Rất lâu đều không có tiến vào cái trạng thái này. Bạch Nhật Quân, có thể tận mắt nhìn thấy ta tiến vào cái trạng thái này, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Huyền Đế Ma Vương hít thở sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngay sau đó, hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Bạch Nhật Quân phía sau. Kinh người như vậy tốc độ, mọi người cảm thấy bất ngờ. Bạch Nhật Quân cảm giác được đối phương khí tức, muốn bay đầu tới tiến hành chiến đấu. Nhưng chính là tại cái này khoảng cách, hắn đột nhiên bị một quyền hung hăng đập trúng. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như bị vô số thanh đao kim trúng, hết sức thống khổ. Một giây sau, cả người hắn trực tiếp ném tới dưới mặt đất, đồng thời còn tuôn ra một đạo hố to. Dưới nền đất, đầy trời sương mù phiêu đãng, kéo dài không tiêu tan. Bạch Nhật Quân thậm chí còn không có từ bên trong leo ra, đối phương lại lần nữa biến hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp rơi vào đến trong hố lớn. Không lâu sau đó, chuyển tới liền là một đạo lại một đạo hung mãnh quyền kích. Bạch Nhật Quân bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí ngay cả phòng thủ chỗ chống đều không có. Huyền Đế Ma Vương bộc phát ra toàn bộ thực lực, vậy mà như thế cường đại. Nếu như dựa theo tình huống này, không ngừng phát triển tiếp lời nói, Bạch Nhật Quân không kiên trì được bao lâu thời gian. Tại loại này nguy nan trước mắt, Bạch Nhật Quân có thể dựa vào cũng chỉ có người mất linh mạch. Người mất linh mạch loại vật này, đối với bọn hắn thánh chủ tới nói, cực kỳ tốt dùng, nhưng cũng có được rõ ràng tai hại. Cái kia chính là dùng một lần, thiếu một lần. Nếu quả như thật đợi đến người mất linh mạch toàn bộ hao hết về sau, tại đối mặt ma giáo thời điểm, bọn hắn cũng chỉ dựa vào chính mình để chiến đấu. Cho nên, mỗi một vị thánh chủ tại sử dụng người mất linh mạch lực lượng lúc, đều sẽ tận khả năng tiết kiệm. Đây cũng là vì sau này bọn hắn suy nghĩ. Nhưng mà, giờ phút này Bạch Nhật Quân nếu như còn không tăng nhiều người mất linh mạch sử dụng, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến sau đó. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Nhật Quân không còn tiếp tục không quả quyết, trực tiếp làm ra quyết định. Trong mơ hồ, người mất linh mạch thu được cảm ứng, càng nhiều lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Bạch Nhật Quân từ đơn phương bị đánh, từ từ trở nên có thể né tránh mấy chiêu, lại đến về sau, hắn đã có thể cùng đối phương đánh cho cân sức ngang tài. Hai người cũng một đường từ trong hố lớn bay ra. Ở trên ngọn núi, trên mặt đất, tại trong rừng cây, chúng ta không ngừng xuyên qua, chiến đấu cũng chưa từng đình chỉ qua. Bọn hắn mỗi một lần đụng quyền, mỗi một lần chạm vào nhau, đều sẽ bộc phát ra kinh người bạo tạc. Nơi xa, trên chiến trường tất cả mọi người đều bị bọn hắn chiến đấu lan đến gần. Trong nháy mắt tử thương vô số, cơ hồ là không chút do dự, chính cả hai phe lập tức làm ra đồng dạng quyết định. Bọn hắn tâm linh thần hội ngừng lại lập tức chiến đấu, sau đó đem chiến trường hướng phía nơi xa chuyển đi. Đợi đến đi vào tương đối an toàn địa phương, bọn hắn mới lại lần nữa khai chiến. Giờ phút này Lỗ Hổng chính bản thân ở vào bên này trên chiến trường. Hắn đánh sợ hãi rụt rè, hắn cho tới bây giờ đều không có đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu. Bởi vì đối phương còn có mấy vị cảnh giới hóa thần cao thủ, nếu như mình phô trương quá mức lời nói, rất có thể đem bọn hắn đều hấp dẫn tới. Mà ở chỗ này, không ai có thể bảo hộ hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể bồi hồi tại chiến trường biên giới bộ vị, tìm kiếm một chút dễ khi dễ người tiến hành chiến đấu. Tô Mặc làm chiến trường người đứng xem, tận mắt nhìn thấy hai vị cao thủ từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, từ dưới đất lại đánh tới trên trời. Bọn hắn phảng phất mãi mãi cũng không biết mọi mệnh một dạng, hôn thiên hấp địa chiến đấu. Nắm lấy đối với người mất linh mạch tiết kiệm chuẩn tắc, Bạch Nhật Quân vừa vặn đem thực lực của mình khống chế đến cùng đối phương cân sức ngang tài địa phương. Hai người bọn họ dù ai cũng không cách nào đem đối phương đánh bại, lần nữa tạo thành một loại cục diện bế tắc. Tô Mặc trong lòng phi thường rõ ràng, hắn liền là quyết định kia chiến trường thành bại người. Giờ khắc này, trên người hắn gánh vác rất lớn áp lực cùng trách nhiệm. Hắn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không liền sẽ sinh ra cực kỳ hỏng bét kết quả. Điều chỉnh tốt khí tức về sau, Tô Mặc tiến vào trạng thái, bắt đầu tỉnh lại trong cơ thể không gian chi lực. Đây là một cái hơi chậm quá trình. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Tô Mặc tài rốt cục hoàn thành bước đầu chuẩn bị giai đoạn. Thật không biết không gian chi khóa đối Huyền Đế Ma Vương loại trình độ này địch nhân có hiệu quả hay không. Tô Mặc trong lòng bắt đầu suy nghĩ, bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn buông tay đánh cược một lần. Bởi vì hắn đã sớm chú ý tới xa xa chiến trường, bọn hắn đang đứng ở thế yếu. Lưu cho hắn thời gian chuẩn bị đã không nhiều lắm. Tô Mặc bí mật sử dụng bí mật truyền âm. "Bạch huynh, ngươi nghĩ biện pháp đem bình thường hướng phía ta bên này không ngừng chuyển đi. Chỉ cần đi vào đến ta tầm bắn bên trong, ta liền có thể trợ giúp ngươi đem nó đánh bại. Đang tại chiến đấu Bạch Nhật Quân nghe được Tô Mặc lời nói, tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn tín nhiệm. Gia hỏa này chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Không nhiều lúc, Huyền Đế Ma Vương cũng phát hiện trong đó quỷ dị chỗ. Theo đạo lý tới nói, Bạch Nhật Quân hẳn là sẽ cạn kiệt khả năng đem chiến trường rời xa Tô Mặc, bằng không sẽ đối với hắn tạo thành liên quan tổn thương. Nhưng hắn lại thái độ khác thường, hết lần này tới lần khác hướng phía Tô Mặc vị trí không ngừng chuyển di. Chẳng lẽ hai người kia chuẩn bị gì bẫy dập? Không có khả năng, ta thật sự là quá nhạy cảm. Huyền Đế Ma Vương rất nhanh liền đem mình ý nghĩ này cho phủ quyết đi, bởi vì Tô Mặc cảnh giới ngay tại cái kia bày biện, coi như mình đứng đấy bất động, làm cho đối phương tùy tiện công kích, Tô Mặc cũng vô pháp thương nó mảy may. Đây chính là đến từ cảnh giới tuyệt đối áp chế, cho nên đây cũng là Bạch Nhật Quân cử chỉ vô tâm. Ta hoàn toàn không cần đến kiên kỵ. Huyền Đế Ma Vương thoải mái tinh thần thái, tiếp tục chuyên tâm tiến hành chiến đấu. Chương 369, hết thảy đều kết thúc. Chương 369, hết thảy đều kết thúc. Thật tình không biết, thời khắc này Huyền Đế Ma Vương đã từ từ rơi vào bọn hắn sở thiết dưới bấy giờ. Vì cho Tô Mặc sáng tạo tốt hơn cơ hội, Bạch Nhật Quân trực tiếp tăng cường thế công của mình. Huyền Đế Ma Vương không dám kinh thường, cũng đồng dạng toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào. Đối mặt với lực lượng ngang nhau đối thủ, hai người bọn họ rút không ra cái khác tinh lực làm sự tình khác. Tốt, hiện tại liền là thời cơ tốt nhất, hy vọng có thể nhất kích tất sát. Tô Mặc nắm chặt nắm đấm, lòng tin 10 phần. Bất quá là trong nháy mắt công phu, trong cơ thể của hắn bắt đầu bộc phát ra 10 phần cường đại lực lượng. Hắn lần nữa tiến vào tất sát thời khắc trạng thái. Chỉ có dưới loại trạng thái này, hắn có thể đủ đem không gian chi lực phát huy đến cực hạn. Không gian chi khóa. Tô Mặc duỗi ra hai cánh tay, hợp thành một cái kỳ quái tư thế, đem nó nhắm ngay xa xa Huyền Đế Ma Vương. Một giây sau, một cỗ quy tắc loại lực lượng đột nhiên giáng lâm đến Huyền Đế Ma Vương trên thân. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có những người khác tại trận này trên chiến trường? Huyền Đế Ma Vương đột nhiên ý thức được mình đã không cách nào nhúc nhích, tay chân luống cuống kêu to. Loại này quy tắc loại lực lượng hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Chỉ có đầy đủ lĩnh ngộ nói, mới có cơ hội sử dụng loại này quy tắc loại lực lượng. Tối thiểu nhất cũng nhất định phải là cảnh giới bán thần cao thủ. Nhưng hắn nhìn chung quanh, thủy chung không cảm giác được bất kỳ một cái nào bán thần khí tức. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt khóa chặt tại Tô Mặc trên thân. Chẳng lẽ là hắn sử xuất chiêu thức sao? Không, điều đó không có khả năng, Tô Mặc vẹn vẹn một cái hóa thần cảnh hậu kỳ rất rưỡi, hắn không có khả năng sử xuất loại trình độ này chiêu thức đến. Huyền Đế Ma Vương khó có thể tin nói. Lúc này Huyền Đế Ma Vương thân thể từng cái bộ vị đều bị một loại nhìn không thấy xiềng xích thật chặt vây khốn. Vô luận hắn sử xuất sức mạnh cỡ nào, cũng không có cách nào tránh thoát những này xiềng xích trói buộc. Những này xiềng xích vốn cũng không phải là thực thể, nhìn bằng mắt thường không thấy, nghe không đến. Cái này thuộc về quy tắc lực lượng, tương đương với người khác từ quy tắc phương diện hạn chế lại hắn di động. Bạch Nhật Quân ý thức được sự khác thường của hắn chỗ, tự nhiên mà vậy ngừng lại công kích. Đây đều là ngươi làm được sao? Bạch Nhật Quân khiếp sợ nhìn về phía xa xa Tô Mặc. Hắn vốn đang coi là Tô Mặc chỉ là muốn tìm cơ hội phóng xuất ra mấy cái cường đại linh kỹ, cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên là như thế yêu nghiệt kỹ năng. Nhanh động thủ, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, chỉ có thể vây khốn hắn 10 giây đồng hồ. Bây giờ đã qua 3 giây có thừa. Bạch Nhật Quân nghe đến mấy câu này, không còn dám tiếp tục lãng phí thời gian. Chỉ thấy hắn đem hai tay hợp lại cùng nhau, sau lưng thanh trường kiếm kia vây quanh hắn, không ngừng xoay tròn. Từ biết, Chu Sát Tà Ma chính là chúng ta nghĩa vụ. Bạch Nhật Quân nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đến trường kiếm bên trong. Kim Luân kiếm tản ra không có gì sánh kịp uy năng. Cỗ này uy năng, cho dù là Huyền Đế Ma Vương loại cấp bậc này địch nhân, cũng có thể cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh kinh khủng. Ngươi muốn làm gì? Tưởng cho các ngươi còn tự xưng mình là chính đạo, các ngươi lấy nhiều khi ít, còn không nhanh dừng tay. Huyền Đế Ma Vương tựa như phát điên la lớn. Nếu như một kiếm này chém trúng hắn, hắn liền là không chết, cũng tuyệt đối sẽ đụng phải cực lớn trọng thương. Nhưng mà, Bạch Nhật Quân lại thế nào có thể sẽ tại loại thời khắc mấu chốt này, nhân từ nương tay đâu? Tại hắn thao túng dưới, có được cực lớn uy năng kim môn kiếm, nhanh chóng bay vào đến trong mây xanh. Ngay sau đó, lại lấy tốc độ như tia chớp, nhanh chóng hạ xuống. 3 giây qua đi, kim môn kiếm giống như một đạo thiên phạt, trực tiếp bổ vào Huyền Đế Ma Vương trên thân. May mắn Huyền Đế Ma Vương đầu có hai đôi sừng thú, cái này có thể đối với hắn thân thể sinh ra một cái bảo vệ tác dụng. Nhưng là cái kia sừng thú cũng không phải là vô kiên bất tồi. Cũng liền tại lúc này, Tô Mặc không gian chi khóa triệt để đã mất đi tác dụng. Bất quá hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình, thành công khốn trụ đối phương mấy giây thời gian. Hiện tại Huyền Đế Ma Vương đối diện bị chiêu này đánh trúng, đã tới không kịp chạy trốn. Đi chết đi, Huyền Đế Ma Vương! Bạch Nhật Quân hưng phấn hô lớn. Nhiều năm trước tới nay cựu hận rốt cục tại thời khắc này có thể phát tiết. Hắn không nghĩ tới, thù này lại có thể báo nhanh như vậy. Bạo tạc mang tới trùng kích không ngừng quyết tán, cả một phiến khu vực ở sau đó hơn phân nửa phút bên trong, tất cả đều biến thành trống rỗng. Liền ngay cả Bạch Nhật Quân mình cũng bị nó to lớn uy năng chỗ bắn ra. Giờ này khắc này, xa xa trên chiến trường, Song Phương phó tướng cũng đang trong quá trình tiến hành nước sôi lửa bỏng chiến đấu. Nếu như đơn thuần cảnh giới, Khải Lâm là tại bệnh hủy phía trên, nhưng là bệnh hủy có hơn ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, còn có nhiều vô số kể linh kỹ. Chiến đấu hơn nửa ngày, Khải Lâm tìm không thấy bất kỳ cơ hội nào có thể ngăn chặn một tên so với chính mình cảnh giới cao hơn một cấp địch nhân, là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Bất quá, bệnh hủy lại vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn bên này mặc dù có thể cùng đối phương đánh ngươi tới ta đi, nhưng những người khác tình huống bên kia liền lộ ra phá lệ hỏng bét. Thánh linh giáo thế công vô cùng cường đại, bọn hắn thành vệ quân thủ hạ các tướng sĩ bị đánh đến liên tục bại lui, con số thương vong đang tại không ngừng kéo lên. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Bệnh hủy nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian kết thúc trận chiến đấu này, sau đó đi trợ giúp bọn hắn các tướng sĩ. Thế nhưng là Khải Lâm thực lực kỳ thật muốn hơn xa hắn một chút. Bệnh hủy duy nhất ưu thế liền là kinh nghiệm phong phú, mà hắn có thể làm đến cũng chỉ là tận khả năng cùng đối phương rằng co không xong, đừng bảo là đánh bại đối phương. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa sinh ra bạo tạc cũng lan đến gần bọn hắn phiến khu vực này. Từng đạo hung mãnh hữu lực sóng xung kích đập vào trên người của bọn hắn. Bên này chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại, đang tại chiến đấu người đều bị xung kích đợt đánh ngã xuống đất. Trận này bạo tạc kéo dài thời gian rất lâu, mang đến cường đại uy lực, thậm chí đem xung quanh hai tòa ngọn núi đều trực tiếp cho đánh sập. Không biết qua bao lâu, Tô Mặc chậm rãi từ trong lòng đất chui ra. Hắn nhìn thấy là một mảnh hoang dã. Thắng lợi sao? Tô Mặc đem chính mình thân thể hoàn toàn từ kẽ đất bên trong rút ra, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bên cạnh đống đất bên trong, đột nhiên cũng chui ra một người. Đó chính là Bạch Nhật Quân. Hẳn là còn không có triệt để kết thúc. Ta còn có thể cảm giác được Huyền Đế Ma Vương khí tức. Tin tức tốt là, khí tức của hắn hiện tại đã vô cùng yếu ớt. Bạch Nhật Quân khỏe miệng có chút dương lên. Phía trước mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt, vô tận ma khí từ bên trong chui ra, xung quanh càng là thổi lên một trận lại một trận cự phong. Huyền Đế Ma Vương đẩy ra một cục đá to lớn, đi ra. Thân thể của hắn chỉ còn lại có một nửa. Một nửa khác thân thể đã sớm tại cái kia to lớn trong bạo tạc tiêu hủy hầu như không còn. Các người đám này không nói võ đức hỗn đản, lại đem lão tử dạy võ thành bộ dáng này. Huyền Đế Ma Vương phi thường tức giận gầm rú lấy, mắt trần có thể thấy liền có thể nhìn ra trong lòng của hắn lửa giận. Chương 370, thắng lợi vui sướng. Chương 370, thắng lợi vui sướng. Hắn vị này uy tín lâu năm ma vương, từ thành tựu ma vương vào cái ngày đó lên, cho tới bây giờ không có nhận qua lớn như vậy bị khuất. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay hết thảy, ngày sau ta chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại. Các ngươi hai cái ai cũng trốn không thoát. Không, là các ngươi Trung Thổ Châu tất cả mọi người muốn đi theo cho cùng. Huyền Đế Ma Vương thả ra uy hiếp cực lớn. Hắn dùng sau cùng khí lực bay đến không trung, nhanh chóng hướng phía ngọn núi bảy một mặt khác bay đi. Rút lui. Hắn cực kỳ không tình nguyện truyền đạt cái mệnh lệnh này. Tại đụng phải mãnh liệt như vậy công kích về sau, Huyền Đế Ma Vương đã là lung lay sắp đổ. Không kiên trì được bao lâu thời gian, liền sẽ triệt để chết đi. Nếu như hắn không cách nào chiến đấu, vậy bọn hắn Thánh Linh Giáo đại quân cuối cùng cũng tất nhiên sẽ tan tác. Cho nên đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Thánh Linh Giáo đám binh sĩ từng cái đứng lên, theo sau, hướng phía sau rút lui. Trận đại chiến này cứ như vậy kết thúc. Sau đó chính là lâu dài trầm mặc, rất nhiều các binh sĩ trong thời gian ngắn không cách nào từ đó kịp phản ứng. Chẳng lẽ chúng ta thắng lợi sao? Chúng ta thắng lợi. Tất cả mọi người lúc này mới từng cái phản ứng lại. Các tướng sĩ bắt đầu cao hứng bừng bừng hò hét. Phải biết, từ khi Thánh Linh Giáo bắt đầu xâm lấn đến nay, trong bọn họ Thổ Châu bên này vẫn không ngừng tan tác. Nhắc tới cũng rất thảm, đây là bọn hắn cho đến tận này lấy được lần thứ nhất thắng lợi. Lần này chiến tranh trước khi bắt đầu, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ lần nữa lấy được thắng lợi. Thành vệ quân các chiến sĩ đều là ôm quyết tâm quyết tử mới lao ra. Bọn hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người sẽ táng thân lần này trong chiến đấu. Quá tốt rồi, Thánh chủ vạn tuế. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu ca tụng lên Bạch Nhật Quân. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, lần này chiến đấu sở dĩ có thể thu hoạch được thắng lợi, hoàn toàn là bởi vì Bạch Nhật Quân chiến thắng Huyền Đế Ma Vương. Huyền Đế Ma Vương nhận lấy trọng thương, bọn hắn tự nhiên là chỉ có thể lui binh. Thời khắc này Bạch Nhật Quân vẫn là một mặt ngộp bức. Hạnh phúc tới thật là quá đột nhiên. Hắn cũng là hậu chi hậu giác. Tô Mặc, đây đều là công lao của ngươi a. Ngươi mới là chúng ta lần này lớn nhất công thần. Bạch Nhật Quân mắt không chấp nhìn xem hắn. Lúc trước đối với hắn cái kia phần tín nhiệm, hiện tại xem ra 10 phần đáng giá. Ngươi cũng đừng nói như vậy. Bạch huynh, ta chỉ là làm ra trợ giúp chiến đấu tác dụng. Cuối cùng chân chính cho Huyền Đế Ma Vương trọng thương người, là ngươi. Tô Mặc biểu hiện phi thường khiêm tốn. Hắn đối với mình cũng có được rõ ràng nhận biết. Coi như Huyền Đế Ma Vương đứng ở nơi đó bất động, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không có cách nào mang đến cho hắn thực chất tổn thương. Ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa. Đi thôi, chúng ta mang theo các tướng sĩ về thành, cùng một chỗ ăn mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Bạch Nhật Quân lộ ra thiếu dung. Đợi đến đám người rời đi phiến khu vực này, trùng hợp thấy được một đội khác nhân mã hướng về bên này chạy tới. Đây là một chi lâm thời tổ kiến đi ra quân đội, thoạt nhìn có chút lộn xộn không chịu nổi. Trong đó chủ yếu tạo thành thành viên liền là trong vườn thành cư dân. Bọn hắn đang nghe Tô Mặc diễn thuyết về sau, nhặt lại ngày xưa dũng khí. Cho nên bọn họ quyết định mình tổ kiến đi ra, đi vào tiền tuyến chiến trường, cho bọn hắn tiến hành trợ giúp. Nhìn thấy bọn hắn đến, Bạch Nhật Quân càng là cảm động đè xuống môi. Lúc trước, hắn đối với những người này lớn nhất trông cậy vào liền là không cần lâm trận bỏ chạy. Bằng không, quân tâm sẽ quyết tán đến một cái khác trình độ. Nhưng là kết quả lại thật to ngoài dự liệu của hắn. Những này phòng trong ngày nhát như chuột dân chúng, tại đối mặt địch nhân xâm lấn lúc, lần này không nghĩ lấy trốn, mà là chủ động tới hỗ trợ. Bọn hắn căn bản cũng không biết Bạch Nhật Quân bên này thu được thắng lợi, cho nên bọn hắn là ôm quyết tâm quyết tử tới. Các ngươi làm sao trở về? Thánh Linh Giáo đại quân có phải hay không ngay tại phía sau của các ngươi? Các ngươi nhanh lui ra phía sau a, chúng ta tới giúp các ngươi lót đằng sau. Chi này tạm bại quân thủ lĩnh là một tên nguyên anh cảnh hậu kỳ tán tu, hắn đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Hắn thấy con này thành vệ quân là kháng địch lực lượng chủ yếu, nhất định phải ưu tiên cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Mà bọn hắn những người này có thể vì bọn hắn sinh tồn đi làm pháo hôi. Không cần, phía sau không có cái gì quân địch. Khải Lâm cười ha hả đối mọi người nói, không có quân địch, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lần này địch nhân sử dụng chướng nhãn pháp, kỳ thật căn bản cũng không có phái binh tới mà? Một số người khó hiểu mà hỏi thăm. Không phải bọn hắn dùng chướng nhãn pháp, mà là chúng ta đã thu được chiến tranh thắng lợi. Khải Lâm long trọng tuyên bố cái này một tin tức tốt. Những quân không chính quy kia nghe được tin tức như vậy, từng cái ngây ra như phỗng. Bọn hắn liền phảng phất đang nằm mơ một dạng. Các ngươi không có ở gạt chúng ta a? Loại chuyện này làm sao lại lừa gạt đâu? Sửng sốt hồi lâu sau, Tạt Bài quân tất cả mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng bắt đầu kích tình chúc mừng lấy. Thật sự là hù chết ca, ta coi là lần này tới liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Các ngươi thành vệ quân đều là tốt, các ngươi chính là chúng ta thần. Tốt tốt, cái khác chúc mừng hoạt động liền chờ đến chúng ta về thành về sau lại tổ chức a. Chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này dừng lại. Kết quả là, bọn hắn cái này hai nhánh quân đội sát nhập đến cùng một chỗ, về tới trong vườn thành. Bọn hắn đạt được thắng lợi tin tức rất nhanh liền truyền khắp cả tòa thành thị, đồng thời lại lấy nhanh chóng tốc độ hướng phía cái khác địa vực truyền bá. Trong vườn nội thành mọi nhà răng đèn kết hoa, tựa như là sang năm một dạng, náo nhiệt như vậy. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Các đại tử quán, từng cái nhà hàng đều có rất nhiều người ở đây uống, chúc mừng lấy chiến tranh thắng lợi. Bạch Nhật quân trong thành tổ chức lễ khánh công. Đông đảo các tướng lĩnh toàn bộ tề tụ một đường. Chỉ thấy Bạch Nhật quân giơ lên một chén rượu, đi tới đám người phía trước nhất. Các tướng sĩ, ta thật sự là có quá nhiều lời nói muốn nói. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào lên. Ta Bạch Nhật quân nước mắt từng giọt rơi xuống xuống dưới. Dạng này một cái nam nhân, phía trước nửa đời, mặc kệ tao ngộ lấy lớn cỡ nào ngăn trở, đều chưa từng có chạy qua nước mắt. Thảm nhất thời điểm, hắn bị địch nhân đuổi đến chạy trối chết, trốn ở cầu phía dưới mới nhặt về một cái mạng. Dù cho dạng này, hắn đều nhịn xuống không khóc đi ra. Thế nhưng là đến hôm nay trường hợp này, hắn cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Lâu dài kiềm chế, tại thời khắc này, nên đón cuối cùng phong thích. Dưới đài đông đảo các tướng lĩnh cũng đều đi theo nước mắt chảy xuống, bọn hắn quá rõ ở trong đó khổ sở. Không chỉ là Bạch Nhật quân, trên người mỗi một người bọn hắn đều thủy chung gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nếu không phải phần này trách nhiệm cho phép, bọn hắn đã sớm bởi vì sợ mà chạy chi yêu yêu. Cảm tạ các ngươi, cho tới nay đều đi theo tại phía sau của ta. Nếu như không có ủng hộ của các ngươi, ta chỉ sợ sớm đã kiên trì không xuống. Bạch Nhật quân tràn ngập chân tình thực lòng nói. Chương 371, Đại Công Thần chương 371, Đại Công Thần thánh chủ nghiêm trọng. Là chúng ta cho tới nay nhận được ngài chiếu cố. Khải Lâm cũng thuận thế giơ chén rượu lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bi trắng nói. Nếu như không có ngài thưởng thức, ta cũng sớm đã chết. Chúng ta các vị đang ngồi, đều là vì ngài nhân cách mị lực chết phục mới đi cho tới hôm nay. Khải Lâm không có sinh ra ở tu luyện thế gia, hắn chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đứa chăn trâu. Tại một cái bình thản thời kỳ, Bạch Nhật quân lặng yên đi ngang qua ngọn núi kia, thấy được Khải Lâm. Lúc này mới có hắn hôm nay. Chén thứ nhất rượu, ta liền kính đang ngồi tất cả mọi người, trận này thắng lợi, là tất cả chúng ta nhất trí cố gắng có được kết quả. Hy vọng chúng ta về sau không ngừng cố gắng, lần nữa lập nên càng ngày càng nhiều thắng lợi. Bạch Nhật quân cảm xúc tăng cao nói ra. Đông đảo các tướng sĩ cũng đều giơ ly rượu lên, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Bạch Nhật quân lại rót một chén rượu. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn chậm rãi đi tới Tô Mặc bên người. Chén thứ hai rượu, ta muốn mời Tô Mặc, Tô huynh đệ. Các ngươi ở đây khả năng có rất nhiều người không biết, lần này ta có thể đánh bại Huyền Đế Ma Vương, hoàn toàn là bởi vì Tô Mặc hết sức giúp đỡ. Bạch Nhật quân trực tiếp vươn tay, đem Tô Mặc từ trên chỗ ngồi kéo lên. Tô Mặc nhưng thật ra là không muốn cướp công lao này, nhưng hắn cũng không có ngờ tới Bạch Nhật quân lại đột nhiên làm như thế một tay. Bạch huynh, ngươi đây là nói gì vậy? Cuối cùng, dành cho Huyền Đế Ma Vương một kích chí mạng rõ ràng là ngươi, chỉ là giúp một chút ta đủ khả năng chiếu cố mà thôi. Tô Mặc mười phần khiêm tốn biểu thị nói, ngươi đang còn muốn nơi này lừa dối quá quan, vậy ta liền đem chiến công của ngươi cho mọi người nói một chút. Các ngươi hẳn là đều biết, ta nhiều nhất chỉ có thể cùng Huyền Đế Ma Vương đánh cái ngang tay. Mặc dù có thể cam đoan không đến mức bị thua, nhưng ta khó mà đem hắn chiến thắng. Thế nhưng là, Tô Mặc lại tại trong trận chiến đấu này ngăn cơn sóng dữ, cho ta tranh thủ cuối cùng này một kích cơ hội. Bạch Nhật quân đem tình huống lúc đó từng cái nói rõ. Mọi người ở đây nhóm mới chợt hiểu ra, bọn hắn lúc đầu cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì Bạch Thánh chủ đột nhiên là có thể đem đối phương đánh bại. Rõ rệt trước đó, đều không thể làm đến điểm này. Hiện tại rốt cục rõ ràng, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì Tô Mặc tồn tại. Tô Thánh chủ vi vũ. Đông đảo các tướng sĩ lập tức châm miệng một lời cao giọng hô. Cảnh tượng như thế này ngược lại là chỉnh Tô Mặc đều có chút không được tự nhiên. Đừng đừng đừng, tất cả mọi người là tốt. Tô Mặc không ngừng phất tay ra hiệu đám người dừng lại. Nhưng là những cái kia các tướng sĩ toàn bộ bất vi sở động. Đợi đến Bạch Nhật quân muốn tiếp tục phát biểu thời điểm, bọn hắn mới chậm rãi ngậm miệng lại. Cái này đã là một cái không tầm thường công tích. Chỉ là cái này một hạng, Tô huynh đệ liền tuyệt đối là đầu của chúng ta hào công thần. Nhưng hắn làm sự tình còn không chỉ như thế. Bạch Nhật quân rất rõ ràng không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha Tô Mặc. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta trở về thời điểm, gặp phải những quân không chính quy kia sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Mặc dù bọn hắn tới chậm, không có giúp đỡ được gì, nhưng nhìn đến bọn hắn xuất hiện ở đây, vẫn là cảm giác được không hiểu cảm động. Khải Lâm trước tiên mở miệng, phát biểu ý nghĩ của mình. Vậy các ngươi hẳn phải biết, vì cái gì những cái kia ngày bình thường nhát như chuột đám người sẽ ở lúc này lấy dũng khí sao? Đây cũng là Tô huynh đệ công lao a. Chính là đại chiến bắt đầu trước, Tô Mặc tiến hành cái kia một phiên diễn thuyết, triệt để đánh trúng nội tâm của bọn hắn. Lúc này mới có thể để bọn hắn thức tỉnh phủ bụi thật lâu ý chí. Tô huynh đệ liền là thượng thiên phái đến chúng ta Trung Thổ Châu Phúc Tinh a. Chúng ta cùng đi cảm tạ hắn. Bạch Nhật quân ngẩng đầu lên nói ra. Rất nhiều nhiệt tình các tướng lĩnh trực tiếp từ riêng phần mình chỗ ngồi chạy tới. Bọn hắn đem Tô Mặc ôm lấy, không ngừng hướng phía bầu trời ném. Tô Mặc gặp không ngăn cản được, cũng chỉ có thể hưởng thụ trong đó. Bất quá nói tóm lại, hắn cũng vì lần này thắng lợi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trận này đến hội một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai. Toàn bộ ban đêm, Tô Mặc đều nhớ không rõ mình rốt cuộc uống bao nhiêu bình rượu. Bất quá đối với hắn loại trình độ này tu sĩ tới nói, mặc kệ uống bao nhiêu rượu, đều đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn. Cùng ngay đồng thời, Thánh Linh giáo trong doanh trướng, một bóng người lặng lẽ bay tới. Ha ha ha, Huyền Đế, ta vốn đang cho là ngươi thật nắm vững thắng lợi. Lúc này mới mấy canh giờ không thấy, ngươi làm sao đều trở nên chật vật như vậy? Viên Thiên Ma Vương thỏa thích cười nhạo nói, ngươi cái này lão lựa chọc, nhanh câm miệng ngươi lại a. Lần này xảy ra chút ngoài ý muốn. Huyền Đế Ma Vương chính xếp bằng ở mình trên bảo tọa, vững chắc hiện tại trạng thái. Bạch Nhật Quân cái kia một kích cuối cùng, cơ hồ có thể nói là muốn hắn nửa cái mạng già. Nếu như không phải có cái kia sừng thú cho hắn tranh thủ tới mấy giây thời gian, để hắn đem toàn bộ lực lượng đều rút mất quá khứ, bằng không hắn hiện tại cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn ngươi chịu thương thế này, chỉ sợ không có thời gian nửa năm là khó mà chữa trị. Lại nói, ngươi đến cùng là thế nào thua với họ Bạch tiểu tử kia? Lấy thực lực của hắn, là không thể nào mang cho ngươi đến như vậy lớn trọng thương a. Viên Thiên Ma Vương đối với cái này đều là đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như chỉ có một mình hắn, ta tự nhiên hoàn toàn không sợ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lần này vậy mà tìm tới giúp đỡ. Giúp đỡ? Thương Lan Châu mới nhất xuất hiện vị thánh chủ kia, hiện tại đang tại Trung Thổ Châu. Huyền Đế Ma Vương lạnh nhạt giải thích nói, ngươi nói là vị kia gọi là Tô Mặc tiểu gia hỏa a, nghe nói hắn năm nay còn chưa tròn trăm tuổi. Cái này chỉ sợ hắn cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hóa thần cảnh đại viên mãn. Lại thêm nơi này cũng không phải là Thương Lan Châu, có hay không hắn xuất hiện, đối với ngươi mà nói hẳn không có ảnh hưởng gì. Viên Thiên Ma Vương không giải thích được nói, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là, tên kia không tầm thường a. Hiện tại nhớ tới, Huyền Đế Ma Vương còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Tô Mặc sử xuất quy tắc loại chiêu thức, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Không thèm nói đạo lý mà đem hắn thân thể bấy khốn, khiến cho không cách nào nhúc đích. Cái này cũng may mắn trước mắt cùng hắn chiến đấu người là Bạch Nhật Quân, nếu như đổi lại là họ Chu những người kia, hắn là tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về. Tính toán, ngươi cũng không cần hướng ta giải thích. Ta không có tâm tình nghe. Ngươi hẳn là ngẫm lại làm như thế nào cùng giáo chủ đại nhân giải thích. Không nên quên ngươi đã từng đối ta ưng thuận lời hứa. Viên Thiên Ma Vương lãnh lược băng xương nói ra. Vì đem lúc trước một mình điều động quân đội sự tình ở tiên, Huyền Đế Ma Vương đặc biệt hứa hẹn, nếu như ở giữa xảy ra sai sót, tất cả trách nhiệm đều từ hắn đến gánh vác. Ngươi còn không có đem chuyện này đem quên đi. Chuyện trọng yếu như vậy, ta làm sao có thể quên đâu? Yên tâm đi, ta người này nói được thì làm được. Huyền Đế Ma Vương tức giận đáp lại nói, ngươi có thể như thế dám làm dám chịu, ta cũng sẽ không cần lại suy nghĩ. Chương 372, bị cự tuyệt hảo ý chương 372, bị cự tuyệt hảo ý nói xong câu đó, Viên Thiên Ma Vương linh thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Hắn vốn là không quan tâm Huyền Đế Ma Vương sinh tử, hắn để ý chỉ có chuyện này trách nhiệm, đến cùng là từ ai đến quãng. Cùng một thời gian, Trung Thổ Châu, đợi đến đám người sau khi tỉnh lại, Bạch Nhật Quân mang theo Tô Mặc, Lỗ Hổng tìm được một chỗ yên tĩnh địa phương nói chuyện tiếm. Lần này thắng lợi, tối thiểu nhất có thể cam đoan chúng ta Trung Thổ Châu nửa năm thái bình. Ta thật rất cảm tạ hai người các ngươi cho chúng ta làm sự tình. Bạch Nhật Quân phi thường chân thành nói ra. Bạch huynh, ngươi thật không cần làm trò khách khí như vậy. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau đây không phải vốn nên như vậy sao? Tô Mặc trên mặt nụ cười đáp lại nói. Hỗ trợ lẫn nhau. Theo lý thuyết khắp thiên hạ tu sĩ chính đạo đều hẳn là làm như thế. Khả Bạch Nhật Quân hết sức rõ ràng, chỉ có đối Tô Mặc hắn có thể đủ đem phía sau lưng phó thác ra ngoài. Cái khác cái kia ba vị thánh chủ, đối với hắn sự tình, căn bản là không thèm để ý chút nào. Ta đã quyết định, chính thức bổ nhiệm ngươi làm chúng ta Trung Thổ Châu danh dự thánh chủ. Bạch Nhật Quân đột nhiên nhìn về phía Tô Mặc, nghiêm trang nói. A, danh dự thánh chủ. Ta đây làm sao đảm đương lên a? Tô Mặc theo bản năng đội vàng chối từ. Ta nói ngươi có tư cách, ngươi liền có tư cách ghi. Ngươi nếu là lại như thế từ chối đi xuống, đừng trách ca ca ta trở mặt không quen biết ta. Bạch Nhật Quân giơ lên nằm đấm, đùa giỡn, tiến hành uy hiếp. Sau đó, hắn lại cho thấy, cái gọi là danh dự thánh chủ, cũng không phải là thực tế chức vụ. Đây chỉ là một loại hư chức thôi. Hắn chuyên môn thiết lập dạng này chức vụ, liền là hy vọng Trung Thổ Châu đời đời kiếp kiếp đám người đều có thể nhớ kỹ Tô Mặc sở tác sở vi. Đã như vậy lời nói, vậy ta liền tiếp xuống. Tô Mặc suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Tô Mặc ra ngoài một chuyến, mơ mơ hồ hồ trở thành Trung Thổ Châu danh dự thánh chủ. Cái này đúng nha. Các ngươi hai cái dự định lúc nào đi? Có cần hay không ta đi đưa tiễn? Bạch Nhật Quân sau đó hỏi thăm đến. Ta vốn là dự định động viên hội vừa kết thúc liền rời đi, nhưng là hiện tại ta có chút muốn thay đổi chủ ý. Ngày hôm qua trận thắng lợi chiến đấu cho Tô Mặc cũng mang đến rất lớn cảm xúc. Thế là hắn liền muốn hay không dứt khoát ở Trung Thổ Châu lưu lại một đoạn thời gian. Trong lúc này, hắn có thể dùng mình không gian năng lực trợ giúp Bạch Nhật Quân đối phó ma giáo. Tin tưởng tại hai người bọn họ tình vi phối hợp phía dưới, nhất định có thể tại rất nhanh thời gian bên trong thu phục tất cả mất đất. Mặc dù ta thật rất muốn đem ngươi lưu lại, nhưng ta biết làm là như vậy không thích hợp. Bạch Nhật Quân chậm rãi biểu thị nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải trở về, chúng ta Trung Thổ Châu vẫn là giao cho chúng ta người một nhà đến giải quyết ta. Nếu như ngươi thật muốn giúp chúng ta lời nói, Tô Mặc, ngươi liền hảo hảo tăng lên thực lực của mình. Nếu là đợi một thời gian, Tô Mặc có thể tấn thăng đến cảnh giới bán thần, hắn tại tới trợ giúp cũng không muộn. Cơ hội tốt như vậy, ta không nghĩ cứ như vậy buông tha nhà. Tô Mặc còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn thấy, đóng tại Trung Thổ Châu hai cái ma vương đã có một cái không cách nào chiến đấu. Chỉ cần bọn hắn thừa dịp cỗ này sức lực, toàn diện kéo ra phản công kẻ lệnh, liền có thể tùy tiện thu hoạch được thắng lợi. Dù sao cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái ma vương, dựa theo trước đó đấu pháp, hai người bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó đến. Tô Mặc, ngươi vẫn là đem sự tình nghi quá đơn giản. Bạch Nhật Quân trực tiếp đem nó lời nói đánh gãy. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng, ngươi quá mức coi nhẹ Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo cũng không phải một đám ngốc tử tạo thành tổ chức. Bọn hắn cũng không phải là chỉ có cái này hai cái ma vương. Một khi Trung Thổ Châu bên này tình thế càng bất lợi, bọn hắn Thánh Linh Giáo rất có thể sẽ phái ra cái khác ma vương đến đây xuất chiến. Mà tới được lúc kia, ngươi chính là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn đối ngươi lúc trước biểu hiện khẳng định sẽ ghi lại ở bên trong, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa ngươi gạt bỏ. Bạch Nhật Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối nó nói ra cái này một hiện thực tăng khốc. Tô Mặc không gian chi lực, coi như lại thế nào dùng tốt, muốn khống chế lại một cái ma vương cấp bậc địch nhân, vẫn là cần phí rất lớn công phu. Đồng thời, đây cũng là tại đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm mới có thể có hiệu quả. Một khi đối phương hai cái ma vương cùng tiến lên trận, Tô Mặc bọn hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Đúng là ta nghĩ quá dễ dàng. Tô Mặc nghe xong những lời này về sau, thở dài. Cho nên a, ngươi bây giờ vẫn là mau trở về a. Chỉ cần Thánh Linh Giáo người biết ngươi trở về, cũng sẽ không lại đối Trung Thổ Châu để ý như vậy. Thú hồ, Huyền Đế Ma Vương trọng thương đã cho chúng ta một đoạn thời gian rất dài dùng để nghỉ ngơi lấy lại sức. Chúng ta cần phải làm liền là một chút xíu đi phát triển. Bạch Nhật Quân nói tới rất có đạo lý, Tô Mặc cũng chỉ đành từ bỏ cái kia nhất niệm đầu. Ngươi hẳn là mau chóng trở lại Thương Lan Châu. Chỉ có ở nơi đó ngươi mới là an toàn. Bạch Nhật Quân hết sức nghiêm túc nói. Thương Lan Châu người mất linh mạch đầy đủ bảo hộ Tô Mặc an toàn. Đúng, ngươi nói Thánh Linh Giáo có thể hay không cũng phái Ma Vương đi vào chúng ta đại lục. Tô Mặc có chút lo lắng hỏi. Vốn đang coi là người mất linh mạch đủ để chém giết tất cả ý đồ xâm lấn tới Ma Giáo đại năng. Nhưng là hắn nhìn thấy ở vào Trung Thổ Châu cảnh nội Huyền Đế Ma Vương về sau, loại ý nghĩ này liền phát sinh chuyển biến. Về sau nói không chừng sẽ, nhưng mấy năm gần đây bên trong đều tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bạch Nhật Quân không có mơ tưởng, liền cấp ra dạng này đáp án. Bởi vì giờ khắc này Thương Lan Châu chính là người mất linh mạch khí tức mạnh thời điểm. Ma Vương cấp bậc người muốn đột phá vào đến, chỉ có thể là cựu tử nhất sinh. Theo thời gian trôi qua, người mất linh mạch cũng sẽ trở nên suy yếu. Đến lúc kia, Ma Vương ngạnh sinh sinh xuống tới, sẽ chỉ đụng phải một lần tiếp cận tử vong trọng thương. Chỉ cần thời gian nhất định thời gian tiến hành tĩnh dưỡng, liền có thể khôi phục như ban đầu. Cho nên ngươi trong thời gian ngắn là không cần lo lắng cái vấn đề này. Ta vẫn là câu nói kia, đem tất cả tinh lực đều dùng tới tu luyện. Tốt, vậy chúng ta liền cáo tử. Tô Mặc cùng Lỗ Hồng hai người tới thành miệng, phất tay tạm biệt. Sau này còn gặp lại. Sau đó, hai người bọn họ liền hướng phía Thương Lan Châu phương hướng trở về. Dọc theo con đường này cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà tại bọn hắn lúc trở về, Thánh Linh Giáo bên kia tổ chức một lần cỡ nhỏ hội nghị. Huyền Đế Ma Vương gặp nạn sự tình truyền đến toàn bộ, giáo chủ khó có thể lý giải được, lập tức hỏi thăm nguyên nhân trong đó. Huyền Đế Ma Vương, ngươi là làm ăn gì? Ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được sao? Ngươi khi đó thời điểm ra đi là thế nào hướng ta cam đoan? Nếu quả như thật không được, vậy ngươi sớm chút nói, ta cũng tốt đổi người khác tới. Giáo chủ lửa giận hừng hực, phá lệ tức giận quát. Mọi người ở đây nhóm còn không có nhìn thấy giáo chủ tức giận như thế bộ dáng. Rất nhiều ma vương đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía Huyền Đế Ma Vương, chờ lấy nhìn hắn cho cười. Chương 373, giáo chủ quyết đoán. Chương 373, giáo chủ quyết đoán. Giáo chủ đại nhân, ngươi nghe ta giải thích à? Huyền Đế Ma Vương rũ cụp lấy mặt, tựa hồ có vô tận ủy khuất. Thánh Linh Giáo bởi vì đông đảo ma vương phân bố tại khác biệt địa phương, cho nên tại đa số tình huống dưới, bọn hắn hội nghị phần lớn là online hội nghị. Này online hội nghị không phải kia online hội nghị, bọn hắn chủ yếu là thông qua tương ứng bí thuật, đem mình hình chiếu đưa lên đến họp nghị trong phòng. Như vậy, tất cả mọi người thông qua những này hư ảnh đến cùng người khác tiến hành nói chuyện với nhau. Lúc đầu lần chiến đấu này, ta là tất thắng. Nhưng là, ta không nghĩ tới xảy ra một cái ngoài ý muốn sau đó, Huyền Đế Ma Vương đem mình trải qua sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật đi ra. Nhất là nhấn mạnh giảng thuật Tô Mặc thay đổi chiến cuộc tình tiết. Dù sau đó mới là quyết định hắn thắng bại mấu chốt sự kiện. Huyền Đế Ma Vương, ngươi nghĩ rằng chúng ta ba tuổi nữa ngần sao? Một tên ma vương dẫn đầu chất vấn, ngữ khí âm lãnh. Căn cứ Huyền Đế Ma Vương nói tới, vừa thành tiểu thánh chủ không bao lâu Tô Mặc lấy hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, hạn chế lại hắn 10 giây hành động. Ở đây đông đảo ma vương căn bản không tin tưởng sẽ phát sinh loại này tà môn sự tình. Liên là, Huyền Đế Ma Vương, ngươi coi như biên, có thể hay không biên cái ra dáng điểm lấy cơ a? Ngươi có thể nói Chu Tịch Ngạo tên kia tới trợ giúp, đều so ngươi bây giờ nói đến cái này có thể tin độ. Đám người nhao nhao đối Huyền Đế Ma Vương lời nói đưa ra chất vấn. Ta nói đến đều là thật a. Ta lừa các ngươi làm gì? Huyền Đế Ma Vương khóc không ra nước mắt nói. Ngươi đương nhiên có lừa gạt lý do. Ngươi bất quá chỉ là lo lắng giáo chủ trừng phạt ngươi thôi. Kỳ thật bị giáo chủ trừng phạt cũng không có cái gì. Đúng a, làm sai sự tình liền muốn nhận phạt. Ngươi dạng này sẽ chỉ làm chúng ta cảm thấy ngươi là một cái thứ hèn nhát. Cái khác ma vương mồm năm miệng mười nói ra. Cái này phòng họp trong nháy mắt liền loạn thành một bầy. Ngay lúc này, giáo chủ đột nhiên lên tiếng. Đủ, tất cả mọi người đem miệng cho ta đóng lại. Không có ta cho phép, ai cũng không cho phép nói chuyện. Giáo chủ đang nói chuyện quá trình bên trong tỏa ra một cỗ kinh người cảm giác áp bách. Cố khí thế này, lập tức đem những này mà vương giật nảy mình. Bọn hắn đành phải ngoan ngoãn làm theo. Phòng họp lại lần nữa an tĩnh lại. Huyền Đế Ma Vương, ngươi có thể cam đoan ngươi nói lời nói, không có một câu nói dối sao? ngươi hẳn phải biết, ta ghét nhất liền là người khác lừa gạt ta. Nếu như ngươi dám làm như vậy lời nói, ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Giáo chủ lạnh lùng mở miệng uy hiếp. Huyền Đế Ma Vương cơ hồ không chần chờ chút nào, trực tiếp liền khẳng định lời nói của mình. Sau đó chính là một lát trầm mặc. Ta tin tưởng ngươi. Giáo chủ nói ra. Giáo chủ đối với nó mù quáng tín nhiệm, một chút Ma Vương nhìn không được vừa định muốn nói gì, liền bị giáo chủ trừng mắt liếc. Những cái kia sao động trong khoảnh khắc liền bị lắng lại. Giáo chủ đến cùng là một kẻ hung ác, trên người hắn phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, thủ hạ Ma Vương nhóm đều chỉ có thể hướng hắn thần phục. Ta biết các ngươi có người, đối Huyền Đế Ma Vương dù sao cũng hơi ý kiến. Huyền Đế Ma Vương thế nhưng là uy tín lâu năm Ma Vương. Tư lịch của hắn so với các ngươi bên trong thật nhiều người đều muốn lão. Giáo chủ hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, ngược lại ta là cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn gạt người. Lại hoặc là bởi vì hắn gạt người thủ đoạn tương đối cao minh, cho nên một mực giấu giếm được cặp mắt của ta. Nếu thật là dạng này, vậy cũng chỉ có thể nói hắn lợi hại a. Kỳ thật ở đây Ma Vương nhóm cũng đều minh bạch, không có tất yếu bởi vì cái này vấn đề một mực tranh chấp. Nhưng thay vào đó lần sự tình thật quá mức quỷ dị. Một cái hóa thần cảnh hậu kỳ thánh chủ, trong chiến đấu sử dụng vi tắc chi lực. Giáo chủ thuật lại nói, tính toán ý tứ trong đó. Nghe rợn cả người a. Hắn nhịn không được bình luận. Quy tắc lực lượng muốn áp đảo tất cả linh kỹ ma kỹ. Đây là một loại đến từ thế giới bản nguyên lực lượng. Huyền Đế Ma Vương, nếu như cái này Tô Mặc chân đích sớm thông hiểu quy tắc loại lực lượng. Vậy ngươi lần này bị thua, là chuyện hợp tình hợp lý, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng là, nếu như ta nhớ kỹ không sai, lần chiến đấu này là ngươi khư khư cố chấp dưới kết quả. Viên Thiên Ma Vương, là như vậy sao? Giáo chủ lớn tiếng dò hỏi. Không sai, bản thể của ta cũng không có ở vào Trung Thổ Châu tiền tuyến yếu điểm. Chờ ta hiểu rõ đến lần chiến đấu này lúc, Huyền Đế đã đem quân đội phái đi ra. Viên Thiên Ma Vương lạnh nhạt nói, toàn bộ hành trình không có nhìn Huyền Đế một chút. Huyền Đế Ma Vương, lập tức nhanh đến trăm năm ước hẹn. Xét thấy ngươi lần này thất bại cùng tự tiện làm chủ, ta đem ngươi cái này 100 năm ma tinh thạch ngừng. Ngươi tốt nhất tỉnh lại a. Sau đó, giáo chủ lại đối Viên Thiên Ma Vương truyền đạt chỉ lệnh, lập tức đi điều tra Tô Mặc quy tắc chi lực nơi phát ra. Nếu như chúng ta cũng có thể từ đó thu hoạch lực lượng, cái kia chính là hóa bất lợi vì có lợi. Một bên khác, Linh Hoa Tông. Lần này Trung Thổ Châu một nhóm có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Lúc đầu coi là chỉ là qua bên kia đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng mà ai biết lại còn ra nhiều chuyện như vậy. Tô Mặc cảm thấy vô cùng phong phú. Mặc dù tại bên ngoài chơi đến rất vui vẻ, nhưng vẫn là về nhà tốt hơn. Vạn hạnh chính là, Tô Mặc không tại Linh Hoa Tông những ngày này, cũng không có xuất hiện cái đại sự gì. Hết thảy đều rất bình thường. Sau khi trở về, Tô Mặc vẫn là thường xuyên nghe được Bạch Nhật Quân lời nói, tại thai của mình bở quên quần. Cái này nhắc nhở hắn, không thể tiếp tục hoang phế thời gian. Thời gian không chờ người. Vì về sau sẽ không bị Thánh Linh giáo làm cho cùng đường mặt lộ, Tô Mặc nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Hắn bắt đầu càng thêm dụng công tiến hành tu luyện. Nhưng mà, tu luyện không có mấy ngày, Tô Mặc liền cảm thấy 10 phần buồn tẻ, thật sự là kiên trì không xuống. Xem ra khổ nhàn kết hợp là tương đối quan trọng. Tô Mặc quyết định quyết không đi tìm một chút việc vui ngay tại lúc này, hắn nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Sáng chói ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, Linh Hoa Tông trung tâm trên cao ốc, phòng họp. Tòa này phòng họp bao quát tòa lầu này đều là gần nhất vừa mới tu kiến đi ra. Các vị, chúng ta là thời điểm hẳn là tiến quân giáo dục ngành nghề. Tô Mặc tràn đầy phấn khởi nói. Các trưởng lao khác biết ngăn không được Tô Mặc, chỉ có thể tiếp nhận cái này một cái thực tế. Thánh chủ, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Cổ Phi trưởng lão tò mò dò hỏi. Tại đông đảo trưởng lão bên trong, Cổ Phi đại khái là đối giáo dục ngành nghề cảm thấy hứng thú nhất cái kia. Ta hai ngày này một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là vì cái gì không có nhiều người như vậy nguyện ý xử lý giáo dục ngành nghề. Tô Mặc nhàn nhạt nói đến. Bởi vì học phí quý, chỉ có người giàu có thể gánh chịu lên, người nghèo căn bản sẽ không đưa hải tử vào học đường. Cổ Phi rất nhanh liền hồi đáp, đây là hắn điều tra nghiên cứu có được kết quả. Muốn cải biến cái này vừa hiện trạng, khó như lên trời. Hoặc giả thuyết, cái này trên cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Âu Dương trưởng lão thở dài. Âu Dương trưởng lão nói không sai, hiện trạng là không cải biến được. Bởi vì chúng ta không có cách nào đột nhiên để trường học lừa rất nhiều tiền, cũng không có biện pháp để người nghèo đều có đến trường ý thức. Cho nên chúng ta dứt khoát trực tiếp chơi thành lớn. Chương 374, giáo dục bắt buộc. Chương 374, giáo dục bắt buộc. Tô Mặc nói chuyện thần thần bí bí, các vị trưởng lão nghe mơ mơ màng màng. Thánh chủ, ngài cũng không cần cho chúng ta thừa nước đục thả câu. Mấy vị trưởng lão thúc giục nói. Tô Mặc đã có thể nghĩ đến, khi hắn tuyên bố chuyện này về sau, các trưởng lão khẳng định đều sẽ cảm giác cho hắn điên rồi. Các hạ nhưng từng nghe tới giáo dục bắt buộc chế? Một giây sau, Tô Mặc mở miệng đặt câu hỏi. Giáo dục bắt buộc, cái từ ngữ này đối với tu chân giới tới nói đặc biệt lạ lắm, bọn hắn chưa nghe nói qua cũng là phi thường bình thường. Kỳ thật rất dễ lý giải, cũng chính là chúng ta dùng tiền đi làm giáo dục sự nghiệp. Tô Mặc chậm rãi nói ra. Chúng ta không phải dựa vào điện thoại bán chạy kiếm rất nhiều linh thạch sao? Ta nhớ được trước đó nghe ai báo cáo nói, những linh thạch này trên cơ bản mãi mãi cũng xài không hết. Cho nên Tô Mặc liền 10 phần tự nhiên nhớ tới trước đó lúc trước trong thế giới tồn tại giáo dục bắt buộc chế độ. Loại này chế độ đã có thể tại mình vị trí trong thế giới thực hành. Vậy liên đại biểu cho cũng tương tự có thể tại tu chân giới áp dụng. Nghe được Tô Mặc lời nói, ở đây đông đảo các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải Tô Mặc chủ trương. Đây không phải để bọn hắn Linh Hoa Tông thâm hụt tiền lừa gạo to sao? Coi như có tiền nữa, cũng không thể cứ như vậy tạo a thánh chủ, ngươi muốn phát triển giáo dục ngành nghề, ta không có ý kiến. Nhưng là ta cảm thấy ngài hẳn là chú ý một chút sử dụng phương thức phương pháp. vì phát triển giáo dục, liền khiến cho chúng ta hàng năm mất đi một số lớn linh thạch, điều này chẳng lẽ không phải lãng phí sao? Một vị trưởng lao nói ra ý kiến của mình. Lãng phí? Các ngươi chẳng lẽ quên ta lần trước nói lời? Chúng ta làm người không thể làm quá tự tư. Tô Mặc lạnh lùng nhìn xem, vị kia mở miệng trưởng lão. Tô Mặc dùng hành động thực tế nói cho đám người, mình làm ra quyết định, không ai có thể ngăn cản. Những trưởng lão này cũng đều minh bạch hắn nhóm thấp cổ bé họng, đành phải yên lặng ngậm miệng lại. Sau đó, Tô Mặc liền bắt đầu hướng đám người trình bày kế hoạch của hắn. Hắn dự định hướng các đại thành thị đầu nhập đại lượng tiền tài, đồng thời quy định cái này tiền tài chỉ có thể dùng để xây dựng học đường. Tô Mặc ý nghĩ đầu tiên chính là làm Thương Lan Châu mỗi một tòa thành thị đều có được tối thiểu 3 gian cỡ lớn học đường. Không chỉ có là thành thị, liền ngay cả những cái kia không đáng chú ý nhỏ nông thôn, hắn cũng không muốn buông tha. Đợi đến thành phố lớn học đường kiến thiết không sai biệt lắm, liền lập tức bắt đầu chủ hoạch kiến lập xung quanh nông thôn thôn trấn học đường. Tô Mặc ý nghĩ sau đó không lâu chính thức chứng thực. Linh Hoa Tông lấy thánh địa danh nghĩa, đem Thương Lan Châu toàn bộ thành chủ đều triệu tập tới, hướng bọn hắn truyền đạt giáo dục bắt buộc chế yếu điểm. Chư vị, các ngươi nhưng phải cẩn thận nghe a. Chúng ta thánh chủ đối cái này mới nhất thiết trí chế độ phi thường trọng thị. Nếu như về sau có thành thị nào không có rất tốt chứng thực, vậy cũng đừng trách Âu Dương trưởng lão mở miệng nói ra. Trong phòng thành chủ nhóm lập tức bày ngay ngắn tốt thái độ, đem lỗ thai dựng thẳng lên, không dám bỏ lỡ tiếp xuống bất luận một chữ nào. Âu Dương trưởng lão chọn bện cho bọn hắn giảng 2 ngày 2 đêm. Nói tóm lại, cái này cũng tương đương với một cái to lớn nhiệm vụ lượng. Mặc dù Âu Dương trưởng lão hướng bọn hắn nói lên yêu cầu nghiêm khắc vô cùng, nhưng là những thành chủ này nhóm nhưng không có mảy may lời oán giận. Bởi vì toàn bộ giáo dục trấn hưng trong kế hoạch, không cần bọn hắn các nơi thành thị móc ra một phân tiền. Bọn hắn cần có liền là tiếp thu Linh Hoa Tông cho bọn hắn phân phát xuống tiền tài trợ. Sau đó bọn hắn lại dùng những này tiền tài trợ chiêu mộ nhân thủ, khởi đầu học đường. Mặc dù khởi đầu học đường loại chuyện này có rất ít người đi làm, đồng thời đều cho rằng đây là một loại rất bồi thường tiền mua bán. Nhưng là, dứt bỏ kinh tế lợi ích không nói, mọi người đều biết sáng tạo môn học đường đối nơi đó có rất lớn có ích. Nửa tháng sau, Thương Lan Châu thành thị toàn bộ bắt đầu làm lên học đường kiến thiết. Một tòa lại một tòa học đường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng ngày càng nhiều người có vào trường học học chữ cơ hội. Trừ cái đó ra, Tô Mặc còn truyền đạt cái khác chính sách. Mệnh lệnh từng cái thành thị hoặc là nông thôn đều muốn kiến lập trưởng quản nhân khẩu đăng ký các loại sự vụ hệ thống. Mỗi người xuất sinh đều muốn đem nó tính danh giới tính cùng cái khác tin tức tương quan ghi chép trong danh sách từ bên trong. Như thế đến nay, về sau cái nào tòa thành thị có bao nhiêu người, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Căn cứ cư dân đăng ký tình huống, cũng có thể tiến một bước thôi động giáo dục ngành nghề. Tô Mặc đưa ra, 6 tuổi trở lên hài đồng phải đi học viện đi học, học tập tương ứng tri thức. Cái này không chỉ có là quyền lợi của bọn hắn, càng là nghĩa vụ của bọn hắn. Nghĩa vụ là cái gì? Chính là cái này nhất định làm sự tình. Không tiếp thụ giáo dục tốt hài đồng đi hướng xã hội, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều hỗn loạn. Tô Mặc không ngừng cường điệu giáo dục tầm quan trọng. Những ngày này Tô Mặc một mực buôn ba tại giáo dục ngành nghề, không chút nghỉ ngơi qua. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì làm mình thích sự tình ngược lại là một loại hưởng thụ. Lúc đầu coi là hết thảy đều sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển, kết quả ở thời điểm này, tin dữ truyền đến. Sớm định ra tại Vân Linh Châu lịch luyện Hầu Khải Ca tiểu đội, tại 3 ngày trước đột nhiên cắt đứt liên lạc. Đến nay mịt mù không tin tức. Đóng tại Vân Linh Châu Lý trưởng lão đánh tới video. Âu Dương trưởng lão thấy thế, lập tức ý thức được đây không phải một cái vấn đề nhỏ. Hầu Khải Ca đó cũng là bọn hắn Linh Hoa Tông trên danh nghĩa trưởng lão, mấu chốt nhất là hắn còn đặc biệt tìm Tô Mặc ưa thích. Rất nhanh, Âu Dương trưởng lão mang theo điện thoại chạy tới Linh Hoa phòng, đem tình huống nói ra. "Lý trưởng lão, Hầu Khải Ca tiểu đội tại Đoạn Liên trước đó, đi từng tới địa phương nào sao?" Tô Mặc không chút nghĩ ngợi dò hỏi. Vấn đề này vô cùng mấu chốt, bọn hắn trước mắt không có manh mối, chỉ có thể từ những này việc nhỏ không đáng kể bên trong tiến hành suy luận. Bọn hắn tựa như là hướng vùng duyên hải đi. Bọn hắn công bố phát hiện một chỗ di tích, muốn đi vào tầm bảo. Lý trưởng lão trầm tư hồi lâu, hồi đáp: "Vùng duyên hải, ngươi có thể tại trên địa đồ bạch vị trí cụ thể sao?" Tô Mặc dò hỏi. Nửa phút đồng hồ sau, Lý trưởng lão phát tới một chương hình ảnh, đó là một tấm bản đồ, ngón tay hắn lấy một cái địa phương. "Nơi này cổ phi trưởng lão như có điều suy nghĩ nói ra. Cổ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi biết nơi này sao?" Tô Mặc lập tức tò mò dò hỏi. "Không sai, nơi này được xưng là Thương Lan cấm địa." "Thương Lan cấm địa?" Tên như ý nghĩa, nghe nói thật lâu trước đó, đây là Thương Lan Châu lãnh địa. Nơi này vô cùng hung hiểm, có rất ít người có thể sống đi ra. Lại sau này, chốn cấm địa này liền khoảng cách Vân Linh Châu càng ngày càng gần. Nhưng là cái tên này nhưng không có vì vậy mà sửa đổi. Vậy ý của ngươi là, Hầu Khải Ca bọn hắn cái kia tiểu đội khả năng giữ nhiều lãnh ít? Tô Mặc sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn đến tột cùng là sống hay chết, chúng ta không thể nào biết được. Hầu Khải Ca nếu là thánh chủ coi trọng người, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cổ phi trưởng lão chậm rãi nói ra. Hắn tương đương với nói một chàng nói nhảm. Tô Mặc lúc này nóng độ như đây, lười nhác cùng hắn so đo, hắn đại não phi tốc chuyển động, tự hỏi ứng đối đối sách. Thánh chủ, ta có cái chủ ý, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Chương 375, ngẫu nhiên gặp chương 375, ngẫu nhiên gặp đột nhiên, Âu Dương trưởng lão mở miệng nói ra. Tầm mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào trên người hắn. Việc đã đến nước này, có biện pháp nào thì nói mau a. Tô Mặc rất hiếm thấy biểu hiện ra lo lắng một mặt. Hầu Khải Ca bọn hắn là tại Vân Linh Châu cảnh nội chỉ là đơn giản nói một câu, Tô Mặc liền hiểu Âu Dương trưởng lão ý tứ. Tự mình môn hạ trưởng lão không giải thích được tại người khác khu vực biến mất. Như vậy Chu Tịch Ngạo liền có hẳn là xuất lực, tối thiểu nhiều giúp một chút bận điệu. Chu Tịch Ngạo đối với chúng ta điện thoại di động mở rộng lá mặt lá trái, chỉ sợ lần này cũng sẽ không thật giúp chúng ta. Tô Mặc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, coi như hắn không phải muốn thực tình hỗ trợ, nhưng tóm lại vẫn là muốn ý tứ. Nhiều người lực lượng đại, ta kỳ thật càng để ý là Vân Linh Châu bên kia có hay không thương làn cấm địa tư liệu. Âu Dương trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ nói, đã thương làn cấm địa từ thời gian rất lâu nó đưa về đến Vân Linh Châu bên trong, cái kia Vân Linh Châu khẳng định có bộ phận này ghi chép. Mặt khác, cũng là trọng yếu nhất vậy chính là có không có đã từng từ cấm địa còn sống đi ra người. Vậy ta đây liền đi hỏi một chút. Việc này không nên chậm trễ, Tô Mặc không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức dự định bay đi. Bình Thiên Hành, nội thành, rộng lớn trong tiểu viện. Chu Tịch Ngạo nhàn nhã cầm cần câu, Phật hệ câu cá. Ngay lúc này, Vương Thông vô cùng lo lắng chạy tới. Câu, Linh Hoa Tông phái qua lai lịch luyện đệ tử, mất tích. Nghe được tin tức này, Chu Tịch Ngạo cùng một người không có chuyện gì một dạng, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Câu, Linh Hoa Tông người, có phải hay không là ngươi phái người bắt đi hoặc là giết chết? Vương Thông không chớp mắt nhìn xem Chu Tịch Ngạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cũng chính là bởi vì hai người có liên hệ máu mủ, nếu không Vương Thông tuyệt đối không dám hỏi đến Chu Tịch Ngạo bất kỳ quyết định gì. Mặc dù, xác thực rất chán ghét Tô Mặc, nhưng việc này, thật đúng là không phải ta làm. Chu Tịch Ngạo đem lưỡi câu rút ra, thả một chút mồi câu ở bên trên, lại tiếp tục đặt vào đáy nước. A, thật chẳng lẽ chỉ là một trận ngoại ý muốn sao? Vương Thông khó hiểu nói. Là như thế nào, không phải lại như thế nào? Quản chúng ta chuyện gì? Chu Tịch Ngạo biểu hiện phi thường thản nhiên. Ngược lại cả câu chuyện cũng xác thực không liên quan tới mình. Tô Mặc Tô Thánh Chủ khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phiền phức. Vương Thông lo âu nói ra. Câu nói này vừa nói xong, bên ngoài liền có đệ tử nhanh chóng chạy tới báo cáo tình huống. Thương Lan Châu Tô Thánh Chủ đến đây cầu kiến. Vương Thông chỉ cảm thấy vô cùng xối quậy, đều muốn tiến miệng của mình mấy trưởng. Thật đúng là để ngươi nói chúng. Tiểu Vương, ngươi đi chiếu cố hắn a. Chu Tịch Ngạo nhẹ nhàng khoát khoát tay, hắn lúc này cũng không muốn nhìn thấy Tô Mặc. Ngài không tự mình quá khứ, thật không có vấn đề sao? Vương Thông lo lắng mà hỏi thăm. Không quan hệ, coi như ta bất quá, hắn cũng không thể thế nào. Đợi chút nữa nhìn thấy hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, đều nghĩ biện pháp từ chối. Vậy nếu là thực sự từ chối không được đâu? Vậy trước tiên kể một ít nói dối ổn định hắn. Tốt, ngươi mau tới thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Bình Thiên Thành nội thành trên đại điện. Tại hai vị người hầu dẫn đầu dưới, Tô Mặc vượt qua cao cao bậc thang, đi tới điện đường. Nơi này sửa sang phi thường tinh mỹ, phiến đá cũng có thể phản quang mặt kính, người đứng tại bên trên, tựa như một bức tranh. Tô Mặc trực tiếp đi đến phía trước nhất, lại đột nhiên nhìn thấy ngồi ở kia người cũng không phải Chu Tịch Ngạo, mà là vị tiên hào hoa phong nhã Vương Thông tổng quản. Tại sao là ngươi? Các ngươi Chu Thánh Chủ đâu? Tô Mặc mặt không thay đổi dò hỏi. Chúng ta Thánh Chủ thân thể của hắn có việc gì, thật sự là không tiện gặp khách, cho nên liền để ta đến toàn quyền đại lý. Vương Thông như cũ bày ra cái kia một bộ người vật vô hại tiêu dung. Biết được Chu Tịch Ngạo không nguyện ý ra ngoài gặp nhau lúc, Tô Mặc vốn định chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy Vương Thông, lại ngăn lại loại ý nghĩ này. Còn xin Tô Thánh Chủ tha lỗi nhiều hơn. Nếu có bất mãn, vậy liền phát tại trên người của ta. Đang nói chuyện đồng thời, Vương Thông phi thường hí tinh giang hai cánh tay ra, giống như muốn chủ động bị đánh một dạng. Được rồi được rồi, hắn không đến liền không đến đây đi. Tô Mặc lạnh nhạt nói. Vậy ta liền nói thẳng. Chúng ta tông môn phái ra cả một cái tiểu đội đi vào Vân Linh Châu lịch luyện. Trong đó 12 tên đệ tử, một vị trưởng lão, tổng cộng 13 người. Chính là cái này 13 người, trong vòng một đêm, đột nhiên đã mất đi tất cả tin tức, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Quý tông môn trưởng lão đệ tử đột nhiên mất tích thật là khiến người ta lo lắng. Không biết Tô Thánh Chủ muốn làm sao xử lý. Có cái gì cần chúng ta trợ giúp địa phương? Vương Thông trực tiếp đặt câu hỏi. Cái này đương nhiên là cần. Chúng ta muốn nhìn các ngươi một chút bên này có hay không tòa kia cấm địa tương quan ghi chép. Tô Mặc biểu lộ mục đích của mình. Nếu như đổi lại trước kia, Vương Thông bắt thành sẽ đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Nhưng là hôm nay hắn thu vào Chu Tịch Ngạo mệnh lệnh, nhất định phải cự tuyệt Tô Mặc yêu cầu. Cái này suy tư một lát, Vương Thông lộ ra khó xử biểu lộ. Thế nào mà? Chúng ta không có ghi chép di tích thói quen. Chỉ sợ là không thể giúp các ngươi. Vương Thông trực bạch địa nói ra. Tô Mặc nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, cảm thụ được đối phương khí tức. Hắn đã từ đó đọc đến mấu chốt tin tức. Không cần suy nghĩ nhiều, đây cũng là Chu Tịch Ngạo ra hỏa kia ý chỉ. Tốt tốt tốt. Đã các ngươi Chu Thánh Chủ làm như thế quyết, vậy sau này Tô Mặc không có đem lời nói tiếp. Chỉ thấy hắn một mặt không vui nghiêng đầu đi, rời đi Bình Thiên Hành. Thật sự là tới lui vội vàng, đi vậy vội vàng. Hôm nay lần này không công mà lui, triệt để tuyên cáo hai phe này thế lực quyết liệt. Tô Mặc cũng không phải cái gì rộng lượng người. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách tương lai của ta không lưu tình. Đợi đến Tô Mặc sau khi đi, Vương Thông về tới sân nhỏ, đem chân tướng nói ra. Hắn Tô Mặc còn có tư cách nhăn mặt. Hắn cho là hắn là ai? Theo hắn đi thôi. Chu Tịch Ngạo ngạo mạn nói ra. Một bên khác, tại Tô Mặc phi Lý Bình Thiên Thành thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc gia hỏa. Người kia người mặc màu xanh biết thay đổi dần váy dài, tóc cao cao của lấy, rim phê châm. Đào tả, trùng hợp như vậy. Tô Mặc chậm rãi nói ra. Mặc dù Tô Mặc đã quyết định muốn cùng Chu Tịch Ngạo phân rõ giới hạn, nhưng là không cần thiết bởi vậy xa lánh đối phương toàn bộ trận doanh người. Nguyên lai là ngươi A Tô đệ đệ. Ta nói là cái gì hôm nay đi ra ngoài mí mắt trái một mực tại nhảy. Hóa ra là tại báo trước ta sẽ đụng phải ngươi a. Hai người gặp nhau về sau, Đào Tự Tiến liền một cách tự nhiên đưa ra uống hai chén đề nghị. Tô Mặc lúc này tâm tình đang tốt phiền muộn, một lời đáp ứng. Lại là lần trước quán rượu nhỏ, trên lầu bao xương. Đào Tả, ngươi lần này tới là muốn tìm Chu Thánh Chủ. Tô Mặc cái miệng nhỏ phẩm hữu, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, ta bình thường định kỳ đều sẽ tới một chuyến. Đây là Chu lão đại yêu cầu, Hồ Phong luôn cũng giống như vậy. Loại này lệ cũ nói theo đã lâu. Đây là muốn khống chế các ngươi sao?